Chết đi đang chết đi, còn sống nên phấn đấu, dù sao vẫn là đảo phần mộ tổ tiên kiếm chỗ tốt tính là cái gì hảo hán. Nói chuyện, hai người đã thông qua được sạn đạo, thái tể đối với Vân Lang tiếp tục trói chặt sợi tơ dây thường hành vi đã rất bất đắc dĩ. Chỉ vào phía trước tối như mực đường hành lang nói, nơi này là lang đạo, hai bên đều là các loại tượng nạn, thạch điêu, lang đạo hai bên trên thạch bích khắc đục chính là thủy hoàng đế cuộc đời công nghiệp, ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Vân Lang cảm thụ được đường hành lang trong thổi tới gió, phát hiện mình tay áo bị gió thổi đến bay phất phới, nhìn thấy thái tể nói, ở đâu ra gió? Chẳng lẽ nói đối diện còn có một vào đầu gió? Thái tể lắc đầu nói, cái này cánh núi cửa mở ra về sau, chỗ này trong lăng mộ còn lại 6 đầu đường hành lang liền cùng lúc mở ra một đường nhỏ khe hở, một nén hương công phu, sẽ đem cái này trọc khí toàn bộ đổi đi, chờ ngươi đóng lại cánh cửa kia thời điểm, còn lại đường hành lang cũng cùng lúc đóng cửa. Ngoại nhân từ những cái kia trong môn vào đi làm sao bây giờ? Vân Lang vừa nhìn thấy một cái mãng xà, quả nhiên như là thái tể nói, này mãng xà nhỏ một chút, cũng không cần thái tể lên tiếng, hắn sẽ đem đầu heo đã đánh qua. Thái tể thấy mãng xà bắt đầu heo liền cười nói, vào không được đấy. Đường hành lang bên trong gió thật to, không qua, cái này cỡ lớn ra châu đèn lồng lại đem đường hành lang rêu rao sáng loáng đấy. Trên thạch bích bích họa bị ngọn đèn dầu chiếu rọi một ly một tí lộ ra, từng màn quen thuộc lịch sử họa quyển bị công tượng sinh động biểu hiện ở trên thạch bích. Từ thủy hoàng đế sinh ra, lại đến đăng cơ, cùng Lã Bất Vi đấu tranh, lại đến tiêu diệt 6 nước, nhất thống thiên hạ, mỗi một bức đồ án trên cũng có một cái không cùng lúc thủy hoàng đế. Nếu như Vân Lang không biết thủy hoàng đế cuộc đời, vẹn vẹn nhìn những thứ này phù điêu, thủy hoàng đế vĩ đại nhất định sẽ làm cho hắn thần phục cung bái. Sẽ để cho hắn hiểu được một cái đạo lý, cái thế giới này là thuộc về thủy hoàng đế đấy. Đầu muốn nhìn vậy bức đồ án trên hải nhi thời kỳ thủy hoàng đế cặp kia sáng ngời có thần hai mắt, đã biết rõ hắn sinh ra chính là đối với cái thế giới này tốt nhất thương cảm. Hiện tại, bất quá là một vài bức đẹp đẽ phù điêu mà thôi. Thái tể tự nhiên là tán thưởng không dứt đấy. Kể cả, thủy hoàng đế dạng chân ở một cái lão hương trên lưng từ đất triệu trở lại hàm dương bộ dạng. Phù điêu phần cuối, có một cái kim giáp võ sĩ tay sử trường kiếm đoan chính đứng ở nơi đó, thời gian tước đoạt kim giáp sáng rọi, nhan sắc vô cùng ảm đạm. Chỉ có hắn trên gương mặt còn có bảo tồn đi một tí nhan sắc sáng rõ kim nước sơn. Đây là Vương Tiễn. Thái tể thấy Vân Lang thời gian dài quan sát cái kia kim giáp võ sĩ liền thấp giọng giới thiệu. Chương 114, Hàm Dương. Vân Lang gõ gõ áo giáp, phát ra bang bang âm thanh. Thái tể ngó ngó Vân Lang nói, ngươi sẽ không cho rằng đây là Vương Tiễn trên tướng quân thi cốt đi. Vân Lang lắc lắc đầu nói, ta chỉ là muốn xác định một cái. Có chôn cùng người tượng, chôn chung với người chết, không qua à. Không phải là Vương Tiễn trên tướng quân, cũng sẽ không là Dương Đoan Hỏa, Mông Ngao, Vương Bí bọn hắn. Vân Lang cười nói, Lý Tư Triệu cao không có khả năng, sẽ là ai chứ? Thái tể nhìn thấy Vân Lang nói, 6 nước Mỹ nữ 240 tên, hơn nữa ta đại tần Mỹ nữ 36 người, cùng với 61 tên nhạc công. Không có hoàng quan. Vân Lang mang theo giọng nỉa mai chi ý hỏi. Thái tể dùng tay chỉ cách đó không xa cầm theo đèn lồng người tượng, chôn chung với người chết, nói. Trương đài trong nội cùng 211 tên hoạn quan toàn bộ ở chỗ này. Vân Lang im lặng. Lướt qua Vương Tiễn áo giáp người tượng, chôn chung với người chết, Vân Lang trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái mãnh liệt nước sông ngăn cản đường đi. Thái tể bước qua Hoàng Hà, cẩn thận tránh đi hàm cốc quan hệ, quay đầu hướng Vân Lang nói, đặt chân cẩn thận chút, chớ để đụng hư mất lầu quan sát. Vân Lang quét mắt liếc dưới chân sông núi địa lý mô hình nói, tỷ lệ không đúng, Hoàng Hà, vị thủy ở giữa khoảng thời gian không đúng. Hoa sơn trên liên hoa phong bị biến thành một cái cây nấm, thủy hoàng đế chẳng lẽ không thể tìm mấy cái tốt đi một chút công tượng để làm thứ này sao? Mặt khác, ta còn tưởng rằng dòng sông hồ nước trong chảy xuôi cũng nên thủy ngân mới đúng, thế nào lại là nước? Nay sẽ dẫn đến lăng mộ ẩm ướt, bất lợi với thi thể bảo dưỡng. Mặt khác, lăng mộ trên đỉnh cũng nên có bảo thạch khảm nạm thành nhật nguyện tinh thần, không nên dùng một ít phế phẩm đèn lồng để thay thế đi. Thái tể cười khổ một tiếng nói. Nhị thế hoàng đế có thể làm được điểm này đã coi như là không dễ dàng, hắn như thế nào sẽ dốc hết công quỹ đến vì thủy hoàng đế tu kiến núi non. Vân Lang điểm lấy mũi chân dẫm ở vậy mảnh hẳn là đầu rồng lúc đầu trên vị trí, túi đầu nhìn thấy trên lâm huyện vị trí nói, A phòng cung đây. Thái tể chỉa chỉa cắm đầy nhuộm lục cành cây khô nói, chỗ đó chính là. Chứng kiến vậy hai cái nho nhỏ nước kênh mương có hay không? Chỗ đó chính là chạy qua A phòng cung quyết sông, cùng vị thủy. Vân Lang cẩn thận nhấp lên chân. Dẫm ở vị thủy bên cạnh chỉ vào một tòa một xích cao lầu các nói, nhị thế hoàng đế đây cũng quá qua loa thủy hoàng đế rồi a. Ta nếm nghe thấy, A phòng cung tiền điện có thể cung cấp 1 vạn người an vị, nơi đây liền một tòa cây lầu các. Thái tể cười lạnh nói, thủy hoàng đế đã chết, còn có thể làm gì? Vân Lang khắp nơi âm thanh nói, ly sơn bắc cấu mà tây gãy, đi thẳng Hàm Dương. Hai sông mênh mông, chạy vào thành cung. Năm bước một lầu, mười bước một cát, hành lang eo man hồi, mái hiên nhà răng cao mổ. Tất cả ôm địa thế, hục hặc với nhau. Bàn bàn yên, khuôn khuôn yên, vùng long nước cân xoáy, đứng thẳng không biết kia chừng nghìn vạn năm. Cây cầu dài ngoa sóng, vị vân phỏng rồng. Phục đạo hành không, bất tế phỏng cầu rồng. Cao thấp minh mê, không biết tây đông. Ca thai ấm vang, cảnh xuân hòa thuận vui vẻ. Vũ điện lạnh tay áo, gió thảm mưa sầu. Trong vòng một ngày, một cung giữa, mà khí hậu không đồng đều. A phòng cung bị người Sở đốt quách cho rồi, ta còn tưởng rằng nơi đây ít nhất có thể chứng kiến hơi co lại quan cảnh, rồi lại không ngờ rằng lại bị nhị thế hoàng đế cho lừa gạt rồi. Thái tể cười lạnh nói, người đang, uy nghiêm tại, người chết, không bằng chó. Đi mau, nơi đây không có gì để mắt, phía trước, mới là thủy hoàng đế tự mình đốc tạo địa phương. Vân Lang không khỏi nở nụ cười, thái tể khoác lác nhân gian ít có rất nhiều thủy hoàng lăng là bộ dáng như vậy, quả thật làm cho hắn vô cùng mất mặt. Cả tòa lăng mộ lớn kết cấu xác thực rộng lớn đại khí, chỉ tiếc tại một ít tiểu nhân chi tiết trên, khắp nơi cũng biểu lộ ra nhị thế hoàng đế không kiên nhẫn cùng qua loa. Hai tử món đồ chơi một loại sông núi địa lý bút vẽ cũng thì thôi, đã liền lăng đạo trên bàn đá xanh cũng biến thành tùy ý có thể thấy được đây đầu thạch. Vân Lang đống nhiên thầm nghĩ, nếu như cả tòa lăng mộ cuối cùng hoàn thành công tác là do Hồ Hợi hoàn thành, vậy quá thú vị. Bất luận thủy hoàng đế dự đoán đến cỡ nào tinh diệu, đụng phải một cái hận không thể hắn chết sớm nhi tử. Lại tinh diệu xếp đặt thiết kế cũng sẽ trở nên trăm ngàn chỗ hở. Nơi đây vốn là một cái khe núi, thủy hoàng đế sai người đem hai ngọn núi bình định, sau đó tại khe núi trên xây dựng trần nhà, chính giữa liền tự nhiên sinh ra một cái cổ đại đích chỗ trống. Cả tòa lăng mộ liền tu kiến tại ngọn núi này khe ở trong, tạo thành một thế giới khác. Thái tể ung dung thanh âm từ phía trước truyền đến, Vân Lang xuất hiện trước mặt một tòa phồn hoa phố xá, trên đường sẽ không động người đi đường rất nhiều. Có đang gọi bán, có tại chờ mặc, có tại dệt vải. Có đang mỉm cười, cũng không có thiếu nhi đồng sen lẫn trong đám người, tại đại nhân chân bên cạnh chơi đùa chơi đùa. Vân Lang mở ra một cái vạc rượu, bên trong rượu đã sớm hôi chua không chịu nổi, rượu cồn bay giật hoàn tất, còn dư lại là đen xì hèm rượu cùng mùi hôi khó ngửi khí tức, mặc dù là cách nhiều năm như vậy, khó ngửi mùi như trước làm cho Vân Lang phiền muộn muốn nói. Bát cơm bên trong gạo kê cơm đã sớm biến thành màu đen, thoạt nhìn không có bất kỳ món ăn, thợ mộc trong tay búa cũng đã sắp hư thối sạch sẽ, trong tay chỉ có một nửa gỗ mục. Búa rất tại dưới chân, nếu như không cẩn thận phân biệt, hầu như phân biệt không xuất ra đây là một thanh búa. Một cái màu đen nô công từ dệt mẹ búi tóc trong chui ra, đối với Vân Lang vặn vẹo hai cái thân thể, liền lập tức tiến vào dệt mẹ cũ nát trong quần áo. Thợ rèn vẫn còn, lại không có tất cả ra hỏa sự tình, cổ đại thiết tượng phô trong trống rông đấy. Thái tể thấy Vân Lang đang nhìn hắn, liền tức giận, ngươi dùng đúng là người ta đồ vật, tương lai nhớ kỹ trả lại cho người ta. Những cái kia vải bố cùng tơ lụa cũng là... Thái tể thở dài nói, không từ nơi này cầm, ngươi cho rằng ta có thể đi nơi nào cầm. Rất nhiều thứ cũng mục nát, có thể sử dụng không nhiều lắm, cùng hắn không công mục nát, không bằng lấy ra dùng một chút. Vân Lang ngắm nhìn bốn phía, tại chập chờn ánh lửa xuống, chiếu rọi khi bọn hắn trên mặt ánh sáng xua tan đêm tối không ngừng, từng cái điêu khắc tựa hồ cũng đã có sống biểu lộ, hoặc là vui mừng, hoặc là đau khổ, hoặc là hưng phấn, hoặc là bề bài. Một cỗ tên ăn mày điêu khắc bởi vì nằm trên mặt đất, bị nước ngầm ngâm thời gian quá lâu. Nửa người đã phong hóa, trèo chống thân thể của hắn thực sự không phải là bạch cốt, mà là một ít trúc miệt. Bất luận trên mặt đất thế giới biến thành bộ dáng gì nữa, có hay không đã thay đổi triều đại, cái này cũng không trọng yếu, ít nhất, nơi đây như cũng là đại tần thế giới. Một cái tiểu quán bên trong có một chút dài mảnh băng ghế, trong đó một chương dài mảnh trên ghế bụi bặm đặc biệt ít, phía trên có một cái rõ ràng bờ mông dấu. Vân Lang đi vào vậy chương trên ghế, ngồi ở phía trên, đem hai tay đặt ở trên mặt bàn, cười tủm tỉm nhìn xem thái tể nói. Ngươi rất ưa thích ngồi ở chỗ này. Thái tể gật gật đầu, thuần thục từ trong tủ quầy trước mặt móc ra một bầu rượu, một cái gốm đen bát rượu, cho Vân Lang rót một chén rượu, bản thân liền bình uống một hớp rượu lớn nói, ở chỗ này thời gian dài, liền cảm giác mình nên là bọn hắn trong đó một thành viên. Thái tể rượu một loại cũng không phải là cái gì hảo tiểu, thứ này với hắn mà nói, bất quá là một cái phát tiết tâm tình môi giới. Vân Lang hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra, thái tể một người ngồi ở chỗ này thời điểm đến cỡ nào cô đơn lạnh lẽo. Uống rượu xong, Vân Lang sẽ xuyên qua phiên chợ, tại khoảng cách phiên chợ một mũi tên xa địa phương có một tòa thành chỉ tên viết Hàm Dương. Tòa thành này cũng không phải là Tần Hồ Hợi lung tung được thông qua đi ra hàng giả, mà là một tòa chính thức thành trì. Cao lớn tường thành đem cổ đại hạp cốc từ trong cắt đứt, đây đầu thạch xây tạo nên tường thành một mực kéo dài đến hạp cốc phía trên, cùng tối như mực trần nhà lăn lộn làm một thể. Tường thành chính giữa có một tòa cao lớn cửa thành, hai cái có thể so với tường thành một loại cao cầm thương võ sĩ thủ ở cửa thành bên cạnh. Vân Lang thấy không rõ bọn họ mặt mày, chỉ có thể cảm thụ bọn hắn mang đến mãnh liệt áp lực cảm thấy. Thủy Hoàng đế nhất thống 6 quốc chi về sau, xuất chinh thiên hạ phú hộ 12 vạn tỷ cư trú Hàm Dương, thu thiên hạ kim loại chế tạo 12 kim nhân, tự cho là thiên hạ từ nay về sau bình an vô sự, ai có thể nghĩ đến, Trần Thắng Ngô Quảng thế hệ, dựa vào cây gậy trúc, cây mâu có thể làm cho sắt thép Đại Tần ầm ầm ngã xuống đất. Bây giờ, 12 vạn hộ phú hộ đã sớm tan thành mây khói, chỉ có 12 kim nhân như trước thủ tại chỗ này, nhưng mà, Đại Tần ở đâu? Vân Lang ngửa đầu nhìn hai cái này kim nhân, rất nhanh hắn phải ra một cái kết luận, một cỗ kim người nhiều nhất chỉ có 100 tấn tả hữu nặng, 12 kim nhân hợp lại cũng không quá đáng 1.200 tấn nặng, hắn không kỳ lạ quý hiếm tại Đại Tần thời đại, bọn hắn thì có mấy nghìn tấn kim loại, hắn chẳng qua là hoài nghi cái này 12 tòa 100 tấn nặng kim nhân là như thế nào bị bọn hắn thu xếp ở chỗ này đấy. Hoặc là nói, bọn họ là bằng vào cái gì công cụ, làm cho 100 tấn nặng kim nhân di động. Đến gần tường thành, Vân Lang mới phát hiện cái này 12 kim nhân chế tạo vô cùng kém cỏi, hơn nữa, cũng chỉ là có một người hình mà thôi, hoặc là nói, bọn hắn liền là một khối kim loại, bị công tượng dùng một nồi đồng nước, nước thép từng tầng một hỗn hợp đổ bê tông đứng lên đấy. Nếu Vân Lang có thể lộng ngược lại này là kim nhân, chắc hẳn, kim nhân nhất định sẽ bị ném chia 5 x 7. Chương 115, Vĩ đại diễn tấu nhà. Nội thành giấc ngủ lấy một vị vĩ đại hoàng đế. Thái tể từ khi tiến vào Thủy Hoàng Lăng, tựu như cùng một cái ưu linh, hoàn mỹ dung hợp tiến vào chỗ này hắc ám, ưu tĩnh, tĩnh mịch thành thị. Trong âm thanh của hắn mang theo nhẹ nhẹ thương cảm, tối ách đã có lực lượng. Trên mặt đất quỳ long văn đất gạch trên tràn đầy bụi bặm, đi một bước, liền nhiều dấu chân. Trước cửa thành trước mặt có một mảnh bóng loáng phiến đá bình đài, một tòa cự đỉnh dựng đứng ở phía trên, cự đỉnh dưới chân chất đầy chứ danh tần nửa lượng tiền. Thái tể móc ra một thanh tần nửa lượng tiền nhét vào cự đỉnh phía dưới, sau đó mới mang theo Vân Lang hướng cửa thành đi đến. Hạ thần trương thai thái tể chú ý đồng ý vào thành. Thái tể đột nhiên báo danh, điều này làm cho Vân Lang vô cùng kinh ngạc, thái tể rồi lại quỳ rạp xuống bụi bằng trong tay bưng lấy một quả tóc vàng ngà voi hốt bản bái phục đầy đất, lễ nghi nghiêm cẩn như là giáo khoa thư một loại tinh chuẩn. Vân Lang ngó ngó trên mặt đất bụi bặm, hơi hơi ngoặt một cái đầu gối coi như là hành lễ, dù sao, trên mặt đất bụi bặm thật sự là nhiều lắm. Nguyên lai tưởng rằng thái tể quy lệ về sau đại môn sẽ mở ra, kết quả, hai tòa cự đại kim nhân yên tĩnh im ắng, cực lớn đại môn cũng không có buông lỏng dấu hiệu. Thái tể quy lệ hoàn tất về sau liền mang theo Vân Lang từ một cái thùng nước kích thước trong động chui vào. Cái này không phải là chuồng chó đi. Vân Lang bò lên một hồi nhịn không được hỏi thái tể. Không phải là chuồng chó, là thần long ra vào lỗ hổng. Con rắn động cùng chuồng chó khác nhau rất lớn sao? Chỉ có con đường này. Thủy Hoàng đế nếu sống lại, cũng bỏ chuồng chó. Chính ở phía trước bò sát thái tể sửng sốt một chút, trong bóng tối cũng nhìn không thấy nét mặt của hắn, chỉ nghe thấy hắn phiền muộn thanh âm từ phía trước truyền đến. Ngươi không thể đối với Thủy Hoàng đế ôm lấy dù là một chút kính cẩn chi tâm sao? Ta là người có bao nhiêu hiện thực ngươi cũng không phải không biết. Muốn phải ta làm một cái người bị chết bảo vệ giữ cung kính cái này rất khó, trừ phi hắn như trước có uy hiếp sinh mạng ta thủ đoạn, nếu không, không thể nào đấy. Ta sau khi chết ngươi sẽ không đem ta ném khe núi trong cho ăn sói đi. Đây không phải là sẽ, ngươi mặc dù là chết rồi, ta còn là sẽ hoài niệm ngươi, nói không chừng không có chuyện gì thời điểm sẽ đem ngươi móc ra nhìn xem, làm sao có thể sẽ tùy tiện vứt bỏ. Thái tể hừ một tiếng, tiếp tục hướng trước bò. Vân Lang cũng không biết mình đến cùng bò lên bao lâu thời gian. Hắc ám giam cầm trong hoàn cảnh, rất khó khống chế thời gian. Tại hắn đầu gối đau đớn đến khó lấy chịu được thời điểm, bên người nham thạch tựa hồ không thấy, Vân Lang mỏ mẫm màn đêm tả hữu sờ sờ, cái gì cũng sờ không tới, thế mới biết mình đã tiến vào thành. Một chút hỏa tinh xuất hiện ở cách đó không xa, thái tể phồng lên miệng dùng sức thổi hộp quẹn, màu đỏ sậm hỏa tinh lập tức liền biến thành một đoàn sáng ngời hỏa diễm. Chớ lộn xộn. Thái tể thấy Vân Lang tại nhìn chung quanh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vân Lang định trụ thân thể, hắn có thể không cảm thấy thái tể là đang hù dọa hắn, nếu như nói như vậy, nơi đây nhất định gặp nguy hiểm. Thái tể đem hộp quẹt nhích tới gần một sợi dây xích, một đoàn ánh lửa liền dọc theo dây xích sắt leo trèo mà lên, rất nhanh liền đi tới nóc nhà, rồi sau đó, giấy lên một đoàn càng lớn hỏa diễm, lập tức, cái này đoàn hỏa diễm đống nhiên chia ra làm 6, tiếp tục hướng địa phương còn lại leo trèo. 6 đoàn càng lớn hỏa diễm đột ngột sáng lên. Tổng cộng 7 đoàn hỏa diễm như là mặt trời một loại chiếu sáng tối như mực động quật. Cũng không biết những thứ này hỏa diễm thiêu đốt môi giới là cái gì, hỏa diễm chẳng những sáng ngời hơn nữa ổn định, phát ra ánh sáng chiếu rọi tại bạch ngọc khảm nạm mâm tròn trên lại phản xạ đến mặt đất, sáng trưng đấy. Vân Lang cảm thấy hoa mắt, quay đầu, mới phát hiện tại hắn bên người, tất cả đều là một ít cực lớn đâm cầu, những thứ này đâm cầu đường kính khoảng chừng 1 mét, thò ra đến mọc gai càng là có dài một thước, mặc dù là đã hiện đầy lục sắc màu xanh đồng, thứ này giết người tác dụng không chút nào giảm. Đồng đâm cầu bị một đạo nho nhỏ xiềng xích kéo tại một đạo sườn dốc trên, cũng chính là Vân Lang đứng yên địa phương, hắn rất lo lắng xiềng xích sẽ đứt gãy, nói như vậy, hắn sẽ bị mấy tấn nặng đồng đâm cầu nghiền thành thịt nát. Một cái cầm trong tay cự phủ trắng hán, đang tại làm trận mắt hình dáng, trong tay cự phủ tựa hồ đang muốn chặt đi xuống. Biết rõ đứng thẳng hoàn cảnh về sau, Vân Lang quát to một tiếng, ngay lập tức kéo lấy thái tể bò lên trên sườn dốc, có lẽ là thanh âm của hắn quá lớn, kinh động đến cái kia cầm trong tay cự phủ trắng hán, trong tay hắn cự phủ từ trong tay ngã xuống, một tiếng ầm vang, nhìn tại nho nhỏ xiềng xích trên, xiềng xích vừa chạm vào mặc dù đoạn, cực lớn đồng đâm cầu liền oanh long long từ Vân Lang bên người lăn xuống, ngay sau đó lại là một viên. Thái tể la to lấy đem Vân Lang ném đến một khối màu đen phiến đá khu vực, mình cũng chuyển động lấy lại tới đây, một thanh đẻ lại chuẩn bị đứng dậy Vân Lang, Vân Lang tranh thủ thời gian thuận theo nằm dạp trên mặt đất. O-O-N-G một thanh âm vang lên, một loạt vừa thô vừa to nỏ thương liền từ đỉnh đầu của bọn hắn bay vút mà qua, vang một tiếng dính tại đối diện trên thạch bích, nỏ thương chặt đứt từng đạo nho nhỏ xiềng xích, vì vậy, liền có vô số đồng đâm cầu hướng Vân Lang, thái tể lăn xuống tới đây. Vân Lang kêu thảm một tiếng muốn phải chạy, lại bị thái tể gắt gao đè xuống đất, mười mấy cái đồng đâm cầu tại nơi này hơi có chút lõm khu vực trong qua lại chuyển động, va chạm, rồi sau đó lại chuyển động, trừ qua Vân Lang, thái tể nằm sấp lấy cái mảnh này màu đen khu vực, đồng đâm cầu nhìn như không trật tự chuyển động, uy tích nhưng không có buông tha một tấc thổ địa, ngay ngắn hướng nghiền ép một lần. Đồng đâm cầu động lực rốt cuộc phóng thích sạch sẽ, 12 đồng đâm cầu cuối cùng rơi trên mặt đất chỗ thấp nhất, trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, lại không một tiếng động. Vân Lang muốn phải đứng lên, rồi lại như thế nào cũng không nhúc nhích được, thân thể tựa hồ bị mặt đất hút vào, thái tể bất đắc dĩ giúp đỡ Vân Lang tháo bỏ xuống trên người hắn những cái kia đồ ngổn ngang, hắn mới từ trên mặt đất một nhảy dựng lên. Nơi này là cởi giáp đất, ngươi mang theo nhiều như vậy sát khí vào đi thiếu chút nữa hại chết chúng ta. Vân Lang mất công từ trên mặt đất cầm lấy bản thân chủy thủ nói, một khối nam châm mà thôi, nói cái gì cởi giáp địa phương. Thái tể hừ một tiếng nói, từ khi đại vương thiếu chút nữa bị kinh kha ám sát đất thủ, trong nội cung liền có hơn một chỗ như vậy, chỉ cần trên người của ngươi có bất kỳ sát khí, cũng sẽ bị nơi đây võ sĩ loạn đao chém chết. Vân Lang xoay xoay cổ khinh thường nói, đồng xanh kiếm thứ này liền dò xét không tra được, thủy hoàng đế thời điểm sát khí còn không có đại quy mô vận dụng, thứ này tác dụng kỳ thật không có ngươi nghĩ lớn như vậy. Thái tể cả giận nói, người khác không biết à, bọn hắn thấy sát khí bị nam châm mút ở, liền cho rằng thứ này có thể mút ở hết thể kim loại, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi thông minh như vậy. Vừa rồi những cái kia đồng đâm cầu, nỏ thương là chuyện gì xảy ra a? Nếu không phải ngươi kéo ta, ta đã bị nghiền thành thịt nát rồi. Cái này là đế vương chi uy. Xem ra đế vương chi uy chính là đầu cân nhắc đế vương an nguy của mình, không để ý người khác chết sống đúng không? Đế vương an nguy quan hệ xã tắc nặng. Có thể hắn đã chết. Đã chết cũng là đế vương. Thái tể không muốn cùng Vân Lang thảo luận cái này rõ ràng vấn đề, ngẩng đầu ngó ngó không trung đang tại sáng lên bảy đoàn hỏa diễm. Hai tay ôm cái kia cũ nát hốt bản, một bước dừng lại dọc theo đường hành lang hướng thành trì đi vào trong đi. Nội thành cùng bên ngoài thành khác biệt rất lớn, đầy đủ thể hiện địa vị sai biệt. Nơi đây đình đài lầu các rất nhiều, cho dù là dùng lụa phân bố chế ra hoa thụ, cũng so với phía ngoài giả hoa, giả cây muốn rất thật nhiều lắm. Dây đặc hoa thụ trong lộ ra một góc mái hiên, trên mái hiên gạch xanh màu xanh ngói, thoạt nhìn bụi bẩn đấy, không có thật tốt nhìn, lại có vẻ cổ sơ. Một cái hồng y nữ tử chính đang khải đàn. Phía trước đã ngồi rất nhiều đeo mũ cánh chuồn, quan tước, con cái quan viên, từng cái một ngồi ở chỗ kia làm như si như mộng hình dáng. Lại xinh đẹp nữ tử biến thành khô lâu về sau cũng liền tốt xem không đi nơi nào, bùi bẩn bùi tóc dưới vậy trường trắng bệnh khô lâu mặt, nhiều đi một tí trống rỗng, ít đi một tí khủng bố. Đàn cổ cũng không tệ, cầm dài ba thước, dây cung trụ như trước tồn tại, chính là một đôi không còn huyết nhục móng vuốt rơi ở phía trên, Vân Lang mặc dù là mở rộng ra não động cũng không cảm giác được chút nào mỹ cảm. Thái tể liếc nhìn nữ tử búi tóc nói, đây là một cái sở quốc mỹ nữ, xem ra là một cái am hiểu điều cầm đấy. Có thể làm cho bệ hạ cho phép nàng khách khí thần, còn có thể vì ngoại thần diễn tấu, cô gái này có lẽ rất được bệ hạ ân sủng, chỉ tiếc không con, chỉ có thể như vậy. Những người này đều là tượng đất đi. Vân Lang chỉa chỉa những cái kia trông rất sống động ngoại thần tượng nặn hỏi. Thái tể nhún nhún vai nói, ai biết được, khả năng bùn bên trong bao vây lấy thi cốt đi. Vân Lang chợt phát hiện nữ tử vai có một cái màu vàng móc đối, đây là tới treo tay áo dùng đấy, không biết lúc nào, ống tay áo của nàng đã có chút ít mục nát, lung tung rơi dưới thân thể, về phần nàng đôi cánh tay, cũng rơi trên mặt đất. Vân Lang nhấc lên nữ tử ống tay áo, giúp nàng treo ở kim móc câu trên, lại không cẩn thận lướt nhẹ qua triển khai đàn cổ trên hai tay, nguyên bản còn có chút nguyên vẹn xương tay lập tức tàng ra, đập vào dây đàn trên, phát ra một tiếng khô khốc nặng nề động tĩnh, như là tại cùng Vân Lang gửi tới lời cảm ơn. Chương 116, con rùa mặc dù thọ. Chính trị nhân vật sinh tử hoàn toàn không cần phải đồng tình. Bọn hắn bản thân chính là nhân trung long phượng, muốn phải cố gắng càng nhiều, tất nhiên sẽ tao ngộ trước đó chưa từng có khó khăn, bất luận là mở ra ý chí, còn là tế thế cứu dân đều là cố gắng một loại, vì vậy, bất luận tao ngộ cái dạng gì khó khăn khốn khổ, đều chẳng qua là phấn đấu thất bại kết quả. Bọn hắn có năng lực, cũng có đầy đủ trí tuệ đi trước mặt đối với chính mình hậu quả phải thừa nhận, chúng ta có thể tán dương hắn khế mà không bỏ tinh thần, hâm mộ hắn có một viên vì lý tưởng hiến thân tâm, về phần đồng tình, còn là được rồi, bọn hắn căn bản cũng không cần. Gặp hai bay vạ gió nhân tài cần người khác đồng tình, ví dụ như cái này đánh đàn hồng y nữ tử. Vân Lang không biết tên của nàng, cũng không biết nhà của nàng ở phương nào, vẹn vẹn một tiếng tiếng đàn, không đủ để suy đoán ra cái này sau lưng hết thảy chuyện xưa. Một tòa cao lớn kim nhân đứng ở cửa thành đằng sau, trong tay hắn mang theo một cái cực đại liên tử truy, từ khi Vân Lang không cẩn thận gây ra 12 miếng đồng đâm cầu về sau, cái này đầu cực lớn liên tử truy mà bắt đầu không gió mà bay, bắt đầu chẳng qua là nhẹ nhàng lắc lư, dần dần đấy, liên tử truy đong đưa biên độ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, liên tử truy mang theo gió rít thanh âm, không hề có biến tăng ra. Vân Lang thấy thế nào, như thế nào cảm thấy cái này liên tử truy giống như là một cái thật lớn đồng hồ quả lắc. Mọi người đều biết, đồng hồ quả lắc tác dụng là dùng để cố định, chiều dài, cùng điều chỉnh chu kỳ, điều chỉnh chiều dài, dùng đấy. Thế nhưng là tại liên tử truy đong đưa âm thanh xé gió ở bên trong, Vân Lang còn nghe được cùng loại đồng hồ lên dây cung lúc kết tiếng tích tác. Đây là bộ phận cơ quan bị va chạm rồi hả? Vân Lang tranh thủ thời gian hỏi Thái Tể. Thái Tể nghi hoặc nhìn thấy từ đỉnh đầu lướt qua cực lớn liên tử truy lắc đầu nói, ta cũng không biết, cái này còn có là lần đầu tiên gặp phải. Chúng ta trở về đi. Vân Lang nói dứt lời liền kéo lấy Thái Tể hướng con rắn động phương hướng lui về phía sau, bất luận thứ này đại biểu cho cái gì, Vân Lang cũng không có hứng thú biết rõ, trước đem mình lấy tới một cái địa phương an toàn nói nữa. Tham dò tinh thần là cho không sợ thám hiểm người chuẩn bị, Vân Lang cảm giác mình không phải là thám hiểm người, Thủy Hoàng Đế liền phóng xạ nguyên đều có, tái xuất hiện cái gì quỷ dị sát khí cũng không có gì quá kỳ quái đấy, bởi vậy, không cần phải đi mạo hiểm. Vân Lang nhắc gan, Thái Tể như thế nào sẽ không biết. Thấy Vân Lang không nghi ngờ gì nữa kéo lấy hắn chui vào con rắn động, hắn đành phải thở dài một tiếng, đi theo hắn một đầu chui vào con rắn động. Lại tới đã đến Hàm Dương thành bên ngoài, Vân Lang xác định bản thân lại một lần nữa đứng ở hồ hợi tu kiến bộ phận, trong lòng vẻ này áp lực cảm thấy mới dần dần biến mất. Hắn vững tin, hồ hợi tu kiến bộ phận không có khả năng cùng Thủy Hoàng Đế tu kiến bộ phận liền làm một thể, nói như vậy, hao phí quá lớn. Quá nhiều hao phí không thể nghi ngờ, là hồ hợi không muốn đấy. Cao lớn tường thành giống như là một mặt màu đen sắt màn, đem mộ địa phân cách thành hai nửa. Bên trong ánh sáng truyền không đi ra, phía ngoài ánh sáng cũng vào không được. Vân Lang lôi kéo Thái Tể lại tới đã đến chiến chợ, lại một lần nữa ngồi ở đó nhà tiểu quán bên trong, một lần nữa bắt đầu uống rượu. Đứng ở đàng xa nhìn núi lửa buộc phát mới là bình thường xem xét hình thức. Thành cơ mở. Nhìn chằm chằm vào đạo kia tường thành Thái Tể la hoàng lên. Vân Lang ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên. Một đạo sáng ngời khe hở trước là xuất hiện ở trên tường thành, tiếp theo vậy cánh cực lớn cửa thành thật sự liền từ từ mở ra. Cửa thành sáng lắc lắc đấy, giống như đạo đi thông thiên quốc đại môn. Vân Lang, Thái Tể ngay ngắn hướng đứng ở cửa thành trước, ai cũng không ra muốn đi vào miệng. Một cái cánh tay kích thước mãng xả từ trong khe nước bò ra, xem ra nó chuẩn bị đi vậy bừng sáng chi địa, chẳng qua là, mãng xả đã đến cửa thành, rồi lại bàn thành xa trợ, phun thật dài đầu lưỡi bốn phía tìm tòi. Vân Lang lấy ra đầu dê. Dùng sức ném vào cửa thành, mãng xà tựa hồ cảm nhận được đồ ăn tồn tại, chịu không được hấp dẫn, chậm rãi hướng cửa thành bơi tới. Mãng xà bơi tới cửa thành xuống, sự tình gì đều không có phát sinh, vì vậy liền mở ra miệng rộng, nỗ lực nuốt đầu dê. Thái Tể cắn răng nói, ta đi vào trước, nếu như đại sự không ổn ngươi bỏ chạy. Vân Lang kinh ngạc hỏi, chúng ta có nhất định phải đi vào lý do sao? Thái Tể ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu cắn răng nói, không được, ta phải dẫn ngươi đi thấy Thủy Hoàng Đế. Nếu không, ngươi cái này Thái Tể liền không hoàn chỉnh. Vân Lang cười nói, ta nếu ngươi nỗ lực một cái, Đại Hán quốc quan ngoại hương hầu cũng làm, còn có sẽ quan tâm một cái Thái Tể chức vị. Sở dĩ lại tới đây, thuần túy là bởi vì ngươi yêu cầu, ngươi muốn là không yêu cầu, ta nhất định sẽ không vào. Vì vậy à, với ta mà nói, người trọng yếu là ngươi, không phải là Thủy Hoàng Đế, là ngươi muốn ta làm Thái Tể ta mới làm Thái Tể đấy, Thủy Hoàng Đế muốn ta làm Thái Tể ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Làm việc tại sao có thể bỏ dở nửa chừng? Vân Lang cười nói, ta bỏ dở nửa chừng sự tình làm khá nhiều rồi, ví dụ như ca hát, ví dụ như khiêu vũ, ví dụ như hội họa, ví dụ như nghiên cứu học vấn, nhiều hơn nữa một loại có quan hệ gì. Thái Tể kỳ quái nhìn xem Vân Lang nói, nghiên cứu học vấn, hội họa cũng thì thôi, ngươi học ca hát, khiêu vũ làm cái gì? Vân Lang trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, lập tức đổi một trương tươi cười nói, kỹ nhiều không áp thân, nhiều một số buồn sự cũng liền nhiều ăn cơm con đường. Thái Tể hiểu rất rõ Vân Lang, căn bản cũng không để ý tới hắn nói hưu nói vượng, quay đầu hướng phía cửa thành nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn đang cố gắng thôn phệ đầu dê mãng xà, bây giờ bị bốn đầu gai sắt chọc mặc thân thể, hơn nữa bị cao cao vén lên, đang tại chịu đựng một đạo hơn một trượng cao hỏa diễm đổ nướng. Không đợi hỏa diễm dập tắt, cửa thành hai bên mũi tên như bay hoàng, vừa mới còn có thống khổ quấn quanh tại gai sắt trên mãng xà, chẳng những bị đốt thành cho bụi, còn bị dày đặc mũi tên lông vũ cho bắn đã thành 7-8 đoạn, trừ qua như trước mặc ở gai sắt trên bộ phận, còn lại bộ phận tiến vào gai sắt xuyên ra đến hố. Rất nguy hiểm a, lão cố, ngươi không muốn ta cũng biến thành heo nướng đi. Ta đã bị nướng chín một lần, tuyệt đối không muốn lại đến lần thứ hai. Thái Tể vốn là sững sờ, tiếp theo cũng có chút hào hứng bừng bừng bộ dạng, chỉ vào đạo kia đại môn đối với Vân Lang nói, ngươi thông minh như vậy, nhất định có biện pháp triệt để giải trừ nơi đây cơ quan đi. Vân Lang cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần hủy diệt cái kia cầm trong tay liên tử truy kim nhân, cửa lớn tất cả cơ quan cũng sẽ chết mất rồi. Vấn đề là ta một chút cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, chúng ta trở về đi. Thái Tể cả giận nói, ngươi một thiếu niên người như thế nào một chút lòng hiếu kỳ đều không có. Vân Lang cùng theo cả giận nói, ta chính là lòng hiếu kỳ quá nặng, mới rơi đến trước mắt tình trạng này đấy. Sáng ngời bầu trời tựa hồ trở nên hồ đồ tối xuống, cao lớn cửa thành lại một lần nữa chậm rãi khép lại, chọn mãng xà thi thể gai sắt cũng chậm rãi rơi xuống, trên mặt đất cái hắc động kia cũng có phiến đá thời gian dần qua lướt qua đến bao trùm ở phía trên, mặt đất một lần nữa biến thành một khối. Nếu không phải là trong không khí còn có tồn tại lưu lại thịt nướng mùi vị, Thái Tể hầu như muốn hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải là hoa mắt. Trên chợ ngọn đèn dầu đã ở dần dần trở tối, Thái Tể thở dài một tiếng, liền cùng Vân Lang cùng một chỗ phản hồi. Đây là một lần cũng không thành công thám hiểm, không phải là không có biện pháp giải quyết, mà là, những người khác đảm lượng quá nhỏ. Ngươi có thể sống 100 tuổi. Ngươi có thể sống 100 tuổi. Ngươi tuyệt đối có thể sống đến 100 tuổi. Thái Tể thần tình vô cùng dữ tợn, nhất là tại ánh lửa xuống, giống như cái chính thức hổ bà ngoại. Đó là tự nhiên, con rùa mặc dù thọ A. Vân Lang đối với chính mình sáng suốt lựa chọn rất hài lòng. Đi lên phía trước dưới bình thường tình huống đều không dễ dàng, có thể đúng vậy A. Hướng sau đi, sẽ dễ dàng hơn nhiều, ít nhất Vân Lang gặp lại Vương Tiễn áo giáp người tượng, chôn chung với người chết, thời điểm còn có thể vô vô bờ vai của hắn, nói một tiếng gặp lại. Đường hành lang bên trong bích họa lúc này đây thoạt nhìn liền thuận mắt hơn, xạ đạo đi đứng lên cũng không có nhiều như vậy phiền toái, sợi tơ dây thừng Vân Lang cũng không có cởi xuống, ngược lại một lần nữa trói chặt một lần, khiến nó buộc càng thêm rắn chắc. Trên cửa chính đồng xanh đế đèn một lần nữa bị lấy mở, Thái Tể vặn vẹo Thái Tể ấn tín về sau. Đại môn liền oanh long long đóng lại. Những cái kia hiện lên đinh ốc hình dáng thang lầu liền vô cùng phiền toái, đi cấp một bậc thang liền cần đem trên cấp một bậc thang dùng sức cho đẩy trở về, đi vào đệ nhất cấp trên bậc thang thời điểm, Vân Lang, Thái Tể hai người đã mệt mỏi thở hừng hực. Từ đỉnh núi cửa ra vào bò đi ra thời điểm, lão hổ liền trông coi ra khỏi cửa, nhìn thấy Vân Lang cùng Thái Tể lộ ra phải vô cùng thân mật, dường như đã có mấy lời. Ngươi đến cùng như thế nào mới bằng lòng triệt để đem Thủy Hoàng Lăng đi một lần? Như thế nào mới bằng lòng đi bái yết Thủy Hoàng Đế? Thái Tể thần tình bao nhiêu có chút hề bại. Trừ phi chỗ này Thủy Hoàng Lăng triệt để ta làm khống chế, ta mới có thể chính thức yên tâm, chỉ cần Thủy Hoàng Lăng trong còn có không bị ta khống chế địa phương, ta nhất định sẽ không hoàn toàn triệt để đi vào. Vân Lang uống một hớp nước, đem lời nói rất rõ ràng. Đây là đối với Thủy Hoàng Đế không tôn trọng. Một cái người sống nhận lấy cái chết người bài bố, mới là đối với ta lớn nhất không tôn trọng. Chương 117, Hoàng Đế tự tin. Vân Lang không thích Thủy Hoàng Lăng. Hắn cảm thấy đó là người chết địa phương, bất luận cái gì hoặc sát sinh hương sinh vật vào đến bên trong trước mặt, cũng sẽ biến thành u linh. Trong cuộc sống âm lãnh còn có mang theo một chút màu sắc tự vệ, chỗ đó âm lãnh chẳng những không có bất luận cái gì che lấp, ngược lại cố ý bại lộ vô cùng triệt để. Kém nhất làm cho hắn chịu được chính là bên trong hết thảy cảnh trí đều là giả dối. Giả dối công lao to lớn, giả dối tướng quân, giả dối cây cối, giả dối bãi cỏ, giả dối phiên chợ, giả dối thành trì. Hắn từ trên mặt đất bức lấy một gốc cây cỏ đuôi chó tùy ý đất ngậm lên miệng, dễ cỏ chỗ hơi chút có một chút đắng chát, rồi lại mang theo cỏ cây nên có mùi thơm ngát. Cái này như vậy đủ rồi. Đoạn long thạch ở nơi nào? Vân Lang giãn ra một cái hai tay, thật sâu hít thở một cái mới lạ không khí hỏi. Bản thân tìm. Thái tể nổi giận đùng đùng xuống núi. Lão hổ ngó ngó thái tể, nhìn lại một chút Vân Lang, sau đó liền quyết đoán ở lại Vân Lang bên người, đưa mắt nhìn thái tể đi xa. Đây hạt giống trong đất đây cây đã có một người cao, bên trong như trước có nam nữ hoàn hảo động tĩnh, lúc này đây, bất luận Vân Lang như thế nào lớn tiếng chửi tới, cũng không có ai cầm theo quần chạy đến. Cái mảnh này nồng đậm ruộng đồng xanh tươi là đủ cho bọn hắn cung cấp thiên nhiên bảo hộ làm cho. Đi qua đây hạt giống đất, chỗ đó chính là mênh mông bát ngát ruộng lúa mạch đang tại chỗ đông, gió thổi qua, phấn hoa liền bay đầy trời đều là. Vân Lang mang theo lão hổ từ ruộng lúa mạch bờ ruộng trên xuyên qua, có lẽ là vài ngày không tắm rửa nguyên nhân, lão hổ trên người thú trung chi vương khí tức đậm nặng, một đoàn vị hoàng tử ruộng lúa mạch trong nghịch lang bay lên, lão hổ nỗ lực tấn công một thanh, rồi lại không còn có cái gì bắt được. Vân Lang mỉm cười, đi vào vịt hoang bay lên địa phương, quả nhiên, chỗ đó rơi là tả lấy hơn 10 miếng con vịt trứng. Vịt hoang có thể lừa qua lão hổ, rồi lại lừa gạt bất quá hắn, hơn 10 miếng vịt hoang trứng giả bộ tràn đầy một cái túi, những thứ này trứng sắp bị ấp trứng đi ra, Vân Lang cũng không nghĩ lãng phí. Xét thấy quan trung lúc này thời điểm còn không có dưỡng con vịt thói quen, hắn quyết định mở quan trung dưỡng con vịt khơi ròng. Nếu có người hỏi đại hán nữ nhân lúc nào đẹp nhất, Vân Lang nhất định sẽ nói là lao động thời điểm. Vân gia người khô sống thời điểm cũng là ưa thích mặc quần áo đấy, vì vậy, dùng màu xanh vải bố khăn tay bao lấy tóc, dùng các loại tài liệu quần áo móc câu ôm lấy tay áo phu nhân thò ra một nửa cánh tay nổ cỏ bộ dạng quả thực đẹp không sao tả xiết. Nhất là các nàng chứng kiến Vân Lang ưa thích với tay, cái này càng khó lường á, rộng thùng thình tay áo một khi hất lên, có thể từ nơi này đầu tay áo chứng kiến một cái khác tay áo bên ngoài cảnh đẹp. Vân Lang cúi đầu không dám nhìn loạn, rước lấy một đám phu nhân tạ loại cười to. Có chút đặc biệt hào phóng thậm chí sẽ cố ý kéo ra và tao hướng Vân Lang khoe khoang các nàng cường đại dục nhi tiền vốn. Ngược đây đắn mông bự là bình dân cưới vợ thẩm mỹ yếu điểm, sinh sôi nảy nở xuất cường tráng đời sau mới là mọi người sau cùng chú ý sự tình. Về phần đế vương quý tộc, bọn hắn một loại không phải người, bọn hắn ưa thích eo mảnh nhỏ bé và yếu ớt, có thể làm trên lòng bàn tay vụ nữ tử. Nữ tử đối với bọn họ mà nói hơn nữa là đồ chơi, sinh dục cũng không phải là đệ nhất lựa chọn, vì vậy không thể quy thành loại người. Đại hán thiếu nữ một loại sẽ đem thân thể che đến cực kỳ chặt chẽ, về phần phu nhân. Tại nơi này 30 tuổi có thể tự xưng bà lão niên đại trong, các nàng cái gì đều không để ý. Chứa đựng mỡ là một loại phẩm chất tốt. Ít nhất biểu hiện ở xỉu rong trên người, liền càng thêm rõ ràng, với cái gia hỏa này hiện tại rốt cuộc đã có hồ an biển nhét điều kiện, cho nên hắn chứa đựng mỡ đặc biệt hơn. Tắm rửa xong Vân Lang thấy xỉu rong khó khăn bò lên thang lầu cho hắn bưng tới cơm canh, liền thở dài một tiếng nói. Một ngày không muốn dù sao vẫn là nghĩ đến ăn, ngươi xem một chút ngươi, lại ăn hết con mắt đều bị thịt ngăn chặn, còn thế nào gả cho Trử Lang a? Sửu Dung quệ mồm mong nói, Trử Lang nói, hắn liền yêu thích ta tròn vo bộ dạng, lúc trước à, mẫu thân hắn cũng là bởi vì quá gầy mới bị tươi sống chết đói. Lý do này rất cường đại. Vân Lang phát hiện mình vậy mà tìm không ra phản bác lý do, sẽ đem một cái đĩa trắng bóng tạc thịt giao cho Sửu Dung nói, đã như vậy thì lấy đi ăn đi. Tạc thịt tan thật ngon đấy. Lang quân chẳng lẽ không ưa thích? Vân Lang lắc lắc đầu nói, đem rau trộn tốt ngũ bội tử một lần nữa cho ta đến một bàn, tạc thịt coi như xong, gần nhất trong nội tâm phát chán, chịu chút thanh đạm đấy. Sửu Dung vui mừng bưng tạc thịt xuống lầu, chỉ chốc lát, Vân Lang chỉ nghe thấy nàng cùng tiểu trùng đoạt tạc thịt động tĩnh. Hồng tụ bưng Vân Lang muốn rau trộn ngũ bội tử đi đến lầu 2, chính đang dùng cơm Vân Lang ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này tiểu nữ. Phát hiện mỹ lệ loại vật này thật là trời sinh đấy, cùng hậu thiên bồi dưỡng quan hệ không lớn. Mặc dù là một thân áo gai, mặc ở hồng tụ trên người, chỉ biết phụ trợ nàng trắng non da thịt, mặc ở xỉu rong trên người, liền biến thành bao bọc lạp xưởng ngoài da. 10 tuổi hài tử đã tao ngộ họa diệt môn về sau, toàn bộ người liền trở nên trầm tĩnh, cựu nhân của nàng là cường đại không có giới hạn hoàng đế, vì vậy, chỉ có thể cam chịu số phận. Ngũ bội tử là một loại ăn thật ngon rau dại, cũng là Vân Lang thích nhất rau dại giống, chẳng qua là loại vật này cần phơi khô về sau làm thành rau khô, sau đó lại ngâm, cởi mùi lạ nói. Cuối cùng đun sôi, lại ngâm sau đó dùng dầu vừng trộn lẫn, mùi vị mới có thể ngon miệng. Hồng tụ bưng tới ngũ bội tử cùng xỉu rong đưa tới vậy một bàn mùi vị bất đồng thật lớn, ngũ vị điều hòa vừa đúng, chất béo không nhiều lắm, lại có thể ăn suất một lượng mùi thơm đến. Về sau ta ăn rau dại liền từ ngươi để làm, hôm nay làm ngũ bội tử mùi vị rất tốt. Hồng tụ có chút vui mừng, lại có chút ít sợ hãi, nhu nhược dùng ngón tay chỉa chỉa trong sân xỉu rong. Vân Lang cười nói, xỉu rong sang năm sẽ phải xuất giá. Ta không thể trông chờ nàng hầu hạ ta cả đời. Hồng tụ sắc mặt đại biến, phù phù một tiếng quỳ mà nói, hầu gái không lấy chồng, nguyện ý hầu hạ chủ nhân cả đời. Vân Lang cười nói, đừng dù sao vẫn là cầm cả đời nói sự tình, trên thực tế a, không chúng ta liền ngày mai chủ đều không làm được. Tương lai ngươi có thể sẽ gặp được cho ngươi hái mộ nam tử, sẽ có cuộc sống của mình muốn qua, dù sao vẫn là phụng bồi ta ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Hồng tụ quật cường đất lắc lắc đầu nói, mẫu thân của ta liền gặp hái mộ nam tử, sau đó. Vân Lang ngăn trở hồng tụ thổ lộ hết, khoát tay một cái nói, quên những chuyện này, đầu nhớ kỹ mẹ của ngươi đối với ngươi tốt, đem nàng thất bại trở thành kinh nghiệm của ngươi là tốt rồi, khoái hoạt sống, làm ngươi ưa thích làm một chuyện, nếu như ngươi có thể khoái hoạt cả đời, chính là đối với mẹ của ngươi tốt nhất hoài niệm. Hồng tụ gật gật đầu, sau đó vô cùng có lễ phép không người lui ra. Trong nhà người nô buộc, là một cái như vậy tốt, còn lại cũng nên chôn sống. Tào Tương vậy trương xấu xí mặt từ phía bên ngoài cửa sổ do vào, trên tay còn có cầm lấy nửa cái cây dưa hồng. Nhà ta nên nhiều tuyển nhận một ít cùng loại xỉu rong như vậy nô buộc, bởi như vậy, sẽ không có ác khách có thể tiến dần từng bước rồi. Vân Lang để đũa xuống thì thào lẩm bẩm. Ngươi những ngày này đi nơi nào? Tào Tương ngồi ở song cửa trên tiếp tục gặm cây dưa hồng hỏi. Ngươi không phải là đi về nhà sao? Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Mẫu thân của ta đem giật dây ta về nhà thầy thuốc trượng đập chết. Vân Lang sửng sốt một chút nói, thật tốt thầy thuốc ca, làm sao lại đánh chết đây? Tào Tương đem còn dư lại dưa ra ném vào Vân Lang đồ bỏ đi giỏ, tại trên thân thể lau một tay nói, mẫu thân của ta nói, cái này thầy thuốc tại tranh công người khác làm hữu dụng. Vân Lang bất đắc dĩ nở nụ cười, dùng đốt ngón tay gõ gõ cái bàn nói, vốn khúc cái cày mới là. Tào Tương cười to nói, cái này muốn phần người đấy, mẫu thân của ta có thể trượng đánh chết một cái thầy thuốc, hoàng đế lại có thể trượng đánh chết mẹ của ta, cái này là khác biệt. Ta nhớ được ngươi về nhà chữa bệnh sự tình là mẹ của ngươi ngầm đồng ý đấy. Tào Tương lắc lắc đầu nói, đó là ta mẫu thân cho thầy thuốc người cuối cùng mạng sống cơ hội. Ngầm đồng ý loại chuyện này một loại chỉ sẽ xuất hiện tại thấp vị trí không kém nhiều hai người giữa, về phần thầy thuốc. Còn là không nói hắn. Mẫu thân của ta tiễn đưa ta đến nhà của ngươi thời điểm, cùng A Kiều đánh cho một trận chơi mặt trược, ta cũng là bốn người trong một cái. Vân Lang nhìn xem Tào Tương nói, còn có một là ai? Đồng quân A. Vân Lang cười nói, thật tốt chơi mạt trược dựng con cái A, về sau chơi nhiều. Tào Tương nhìn xem Vân Lang nói, chơi không được, mẫu thân của ta đi trở về, Trương Thăng ngày hôm qua đi trường môn cùng, giữ chặt đồng quân ngay tại chỗ cho Thiến, ta tận mắt nhìn thấy, Thiến vô cùng sạch sẽ, dưới háng của hắn hiện tại vô cùng sạch sẽ, một chút nhô lên đồ vật cũng không có. Muốn phải chơi mạt trược, đoán chừng phải đợi nửa năm sau. Vân Lang gãi gãi cái hót ngược lại hít một hơi lương khí đạo, ác như vậy. Tào Tương cười lạnh một tiếng nói, có người hướng bệ hạ mật báo nói A Kiều dâm loạn cung đình, sau đó Trương Thăng sẽ tới giải trừ hậu hoạn rồi. Vân Lang nhìn xem Tào Tương cau mày nói, nhìn ý của ngươi là muốn lôi kéo ta đi tìm A Kiều chơi mặt trược, ngươi sẽ không sợ ta bị Trương Thăng cho thiến. Tào Tương khinh bỉ ngó ngó Vân Lang nói, ngươi suy nghĩ nhiều, người khác mật báo A Kiều dâm loạn cung đình, biết rõ bệ hạ trả lời như thế nào sao? Vân Lang gom góp thú lắc đầu. Bệ hạ nói, tuyệt không việc này. Bệ hạ còn nói, hắn không phải là tin tưởng cái kia đồng quân, mà là tin tưởng A Kiều. A Kiều mặc dù có tất cả không phải là, nhìn nam nhân tầm mắt rồi lại kỳ cao vô cùng, có thể bị A Kiều để ở trong mắt nam tử, tuyệt đối sẽ không có đồng quân loại này đồ chơi. Chương 118, mạnh đại lý tưởng. Vân Lang xoa xoa hai tay nói, vậy xong đời, giống ta loại này lớn lên ngọc thụ lâm phong, lại tài khí bức người đẹp thiếu niên, thấy A Kiều đoán chừng sẽ bị bệ hạ băm thành thịt vụn cho ăn. Ngươi còn là một lần nữa tìm chơi mặt trược. Phải tìm xấu đấy. Tào Tương thân thủ tựa hồ trở nên nhanh nhẹn, một cái hổ nhảy liền nhào đầu về phía trước, ghim Vân Lang cổ nói, ngươi đây là ở nói ta là người quái gì? Vân Lang vội vàng nói, bụng lớn, thân thể mảnh, ngươi không phải là người quái gì ai là? Ta cảm thấy đến bệ hạ khả năng liền ngươi thậm chí nghĩ thiên mất, chẳng qua là cảm thấy ngươi xấu, mới tha cho ngươi một cái mạng. Tào Tương bị Vân Lang vũ nhục, rồi lại không tức giận, từ trong lòng ngực móc ra một mặt đẹp đẽ gương đồng nhìn xem trong gương bản thân, vô cùng tự luyến. Quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình, mà nói, trước kia nói như vậy của ta người, một loại đều tại bãi tha ma mới có thể tìm được, hiện tại, ngươi nói như vậy, bất quá là ghen ghét mà thôi, ghen ghét ta sắp khôi phục dung mạo. Ngươi xem một chút, của ta cái bụng đã biến mất đi xuống, mẫu thân nói của ta hai gò má cũng có thịt, còn có tầm 5-3 tháng, hai tay, hai chân thịt dài sau khi đi ra, cho ngươi nhìn lại một chút dung mạo của ta. Lúc còn rất nhỏ, ta thì có Trường An đệ nhất đẹp thiếu niên danh xưng là. Vân Lang gật đầu nói, vậy nên ăn cơm thật ngon, ta nhớ được tốt nhất làm cho người ta giải thịt cơm canh chính là dầu mỡ heo trộn lẫn cơm cùng hầm cách thủy đồ ăn. Ngươi từ hôm nay trở đi cứ như vậy ăn là tốt rồi. Tào Tương vui mừng gật đầu, hắn cảm thấy Vân Lang cái này người thật sự là nhận thức thấy thú. Vân Lang trên dưới dò xét một cái Tào Tương, khoan hay nói, gia hỏa này khung xương vừa thô vừa to, thân cao cũng so với bình thường người cao một chút, nếu như có thể kiên trì bền bỉ dùng uy quốc đô vật tay cơm canh vào bổ sung, tương lai nhất định sẽ trở thành một hợp cách đô vật tay đấy, về phần đẹp thiếu niên gì gì đó, đoán chừng cùng hắn liền không có quan hệ gì rồi. Tào Tương là một cái rất có hành động lực lượng người, Vân Lang vừa mới cơm nước xong xuôi, hắn cũng đã dựa theo Vân Lang nói, làm một bát lớn không thêm muối cơm trắng trộn lẫn dầu mỡ heo ăn khó khăn vô cùng. Sửu Dung cũng muốn như vậy ăn, bị Vân Lang một lần chổi lông gà cho rút không còn lá gan. Cái này là hoạt sắc sinh hương sinh hoạt. Vân Lang nhìn thấy bị ánh nắng chiều bao phủ thủy hoàng lăng, hơi hơi thở dài, hắn hy vọng thái tể có thể sống thêm một đoạn thời gian, có thể sống thêm một đoạn không phải là chê cười sinh hoạt. Tào Tương vì giải thịt, sớm đất nếm qua cơm của mình ăn về sau, đi ngủ. Vân Lang dẫm phải ban bác ánh trăng, cùng lão hổ đi tới rừng tùng bên trong lao sân nhỏ. Trong sân đen kịt một mảnh, thái tể Khâu ngồi ở dưới mái hiên, nhìn thấy tối như mực rừng tùng không biết đang suy nghĩ gì. Hai cái ưa thích bóp tượng đất dã nhân lao cam, lão mai sớm đất đi ngủ, lên niên kỷ người rất ưa thích ngủ sớm dậy sớm, đây là bọn hắn trốn tránh hắc ám thế giới pháp bảo. Người không thích đúng không? Thái tể không cần quay đầu lại, nghe tiếng bước chân đã biết rõ Vân Lang cùng lao hổ đã đến. Không thích, đó là một đoạn đã qua thời gian. Không thể dù sao vẫn là làm cho hắn đến quấy nhiễu ta cuộc sống bây giờ. Ta tại kiệt lực quên quá khứ, muốn phải chân chân chính chính sống một hồi, ta hy vọng ngươi cũng như vậy, ngươi bị đi tới giam cầm quá lâu. Thái tể nhìn xem Vân Lang, dưới ánh trăng trên mặt có nhẹ nhẹ lệ quang, tiếng buồn bã nói, khống chế nó, ngươi mới là thái tể. Vân Lang cau mày nói, ta đương nhiên sẽ khống chế nó, lấy phương thức của ta tiến hành, hắn với ta mà nói là một tòa học vấn bảo khố, chờ ta nắm giữ những thứ này học vấn, cũng liền nắm giữ nó. Đừng để cho ta đợi quá lâu, ta khả năng chờ không được bao dài thời gian, tay của ta có đôi khi không nghe sai khiến, bóp không tốt tượng đất. Vân Lang ngồi ở thái tể thân vừa cười nói, ta giúp ngươi. Chúng ta mỗi 10 ngày đi một lần được không? Vân Lang không đành lòng cự tuyệt thái tể, trầm trọng gật đầu nói, không có vấn đề. Hôm nay là ngày đầu tiên. Không có vấn đề. Vân Lang không biết mình đêm qua cho thái tể bao nhiêu hứa hẹn, dù sao, hừng đông về sau hắn liền đã hối hận. Mạnh đại trong chăn để đó 20 miếng trứng gà, hắn chuẩn bị dùng bản thân nhiệt độ cơ thể đem con gà con ấp ra, kết quả, đêm tối không cẩn thận lật người, liền đập vụn 4 khối trứng gà. Vì vậy, ngày mới mới vừa sáng, hắn sẽ khóc như là không còn cha mẹ cô nhi. Mạnh nhị đã ở khóc, hắn trong chăn trứng gà vô cùng nguyên vẹn, chỉ là đơn thuần vì ca ca hắn cảm thấy thương tâm. Trí lực không đủ người, thường thường sẽ có kinh người kiên nhẫn, nhất là ấp trứng gà loại sự tình này. Bọn hắn có thể làm được thường người thường không thể làm được tình trạng. Mạnh độ vợ chồng nhìn xem thút thít nỉ non hai đứa con trai mặt sắc mặt xanh mét, mặc dù là cùng bọn hắn cùng đi Vân gia Trương Thang sắc mặt cũng không tốt đến nơi nào đây. Vân Lang rất có kiên nhẫn cầm lấy Mạnh Đại đập vụn vỏ trứng gà, đánh giá cẩn thận một cái đối với Mạnh Đại nói, không thể được a. Mạnh Đại khóc thút thít lấy nói, phải không thành, ta đêm tối đã trói chặt hai chân, hai tay, kết quả còn là sẽ trở mình. Vân Lang bãi lộng còn lại trứng gà nói, trong chăn chưa đủ nóng đi. Mạnh nhị gật đầu nói, đã dùng hết ba cái thảm, còn có thì không bằng suối nước nóng nóng. Vân Lang gật đầu nói, vậy liền buông tha, chuyên tấn công suối nước nóng ấp trứng, dù sao, đã có thành công tiền lệ. Mạnh đại, Mạnh nhị liếc nhau, sau đó kiên quyết nói, buông tha cho. Nói dứt lời liền vội vàng đi suối nước nóng đường nước chảy trên ấp trứng phòng. Mạnh độ khuôn mặt đã biến thành tử thanh sắc, cắn răng nói, ngươi chính là như vậy dạy bảo con ta hay sao? Trương Thang vẻ mặt lúng túng, đang muốn giúp đỡ Vân Lang nói tốt. Đã thấy Vân Lang lạnh lùng nói, các ngươi nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy con ta tại ấp trứng. Ấp trứng có cái gì không đúng sao? Ngươi! Trương Thang kéo ra nổi trận lôi đình Mạnh Độ, tức giận đối với Vân Lang nói, ngươi không nên như vậy trêu đùa hí lộng con của cố nhân. Ngươi trước kia không phải là đều tại dùng suối nước nóng nước đến ấp trứng gà đấy sao? Vân Lang nhìn xem che mặt mà khóc không ra tiếng Trương Thị nói, ngươi cũng hiểu được ta là đang trêu Mạnh Đại cùng Mạnh Nhị. Trương Thang thấy Vân Lang tựa hồ không có mở ý đùa giỡn. Không hiểu hỏi, nếu như không có trêu đùa hí lộng chi tâm, tại sao lại làm như thế hoang đường sự tình? Vân Lang đem hai tay chắp sau lưng, nhìn thấy Mạnh Độ nói, thế nhân nhiều ngu muội, các ngươi chỉ nhìn thấy Mạnh Đại Mạnh Nhị ấp trứng là một cái cọc chuyện xấu, làm mất đi không nghĩ tới, một khi Mạnh Đại, Mạnh Nhị ấp trứng thành công, sẽ đối với cái thế giới này đến cỡ nào lớn ảnh hưởng. Lương thực thứ này đối với Đại Hán Quốc mà nói là vĩnh viễn cũng không đủ đấy, mặc kệ chúng ta sản xuất bao nhiêu lương thực. Hàng năm đói người chết như trước nhiều vô số kể. Dưỡng gà, dưỡng ngỗng, cũng là tại sinh sản lương thực, hơn nữa so với hoa màu càng thêm ngon miệng, loại chuyện này là phu nhân đứa bé cũng có thể làm sự tình, sở dĩ nuôi người nuôi ít, phiền toái nằm ở chỗ trồng mầm trên. Nếu như không dựa vào gà mái, mẹ ngỗng đến ấp trứng, dựa vào nhân công duy nhất một lần đại lượng ấp ra con gà con, nhỏ ngỗng, chỉ là dưỡng gà, dưỡng ngỗng, liền so với trồng trọt tiền lời cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Mạnh đại, mạnh nhị, tại trong chăn ấp trứng gà, nhìn như hoang đường, nhưng cũng là một loại khả năng tính chất, làm loại khả năng này tính chất thất bại về sau, vậy phải thử một chút cái khác khả năng. Lợi dụng suối nước nóng nước mang đến nhiệt lượng ấp trứng con gà con xác thực so với trong chăn ấp trứng gà muốn hợp lý, thế nhưng là, trong thiên hạ, có vài chỗ suối nước nóng nước. Mạnh đại, mạnh nhị tại biết được suối nước nóng không có khả năng phổ cập về sau, xung phong nhận việc nghị theo dựa vào chính mình nhiệt độ cơ thể đến ấp trứng, có cái gì tốt buồn cười hay sao? Mạnh công, ngươi phỏng không nhìn tới nhìn lệnh lang hiện tại là một chuyện, làm tiếp phán đoán suy luận đây. Trương Thang con mắt chừng đến so với trứng ngông còn muốn lớn hơn. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra Vân Lang vậy mà sẽ nói ra như vậy một phen lời nói đến. Mạnh độ con mắt cũng có chút mê mang, ngược lại là lao bà của hắn Trương Thị lau một thanh nước mắt, liền xách cái này váy vội vàng đuổi theo nàng hai cái nhi tử ngốc đi. Vân gia ấp trứng phòng ngay tại thôn trang bên ngoài, từng dãy thấp bé đầu gỗ phòng ở chỉnh tề. Trương Thang cùng với Mạnh độ vợ chồng vừa đến nơi đây, liền khiếp sợ một câu cũng nói không nên lời. Nơi đây cơ hồ là con gà con, nhỏ ngỗng hải dương. Mười mấy cái cực lớn khay đàn trong tất cả đều là màu vàng nhạt con gà con, Mạnh đại chính cầm lấy con gà con nhìn phao câu gà, có ném vào ký hiệu lấy màu đỏ khay đàn trong, có ném vào ký hiệu lấy xanh chữ khay đàn trong. Trương Thị ngồi xổm người xuống hỏi nhi tử, A đại, ngươi đang làm gì đó? Mạnh đại không kiên nhẫn mà nói, phần gà. Trương Thị không hiểu lại hỏi, phần gà làm gì? Mạnh đại bực bội mà nói, gà mái dùng để đẻ trứng, gà trống dùng để ăn thịt, nuôi dưỡng phương thức bất đồng, tự nhiên muốn tách ra. Đừng quay dậy ta xong rồi sống. Trương Thị đòi một cái mất mặt, sẽ đem lực chú ý đặt ở nửa người cũng tiến vào đầu gỗ trong phòng Mạnh Nhị. Nam sấp ở một bên nhìn thật lâu, mới phát hiện nhi tử đang tại lật tới lật lui ổ gà bên trong trứng gà, phát hiện hắn lật qua lật lại trứng gà tốc độ rất nhanh, hơn nữa cho trứng gà bao trùm mạch cây cỏ thủ pháp cũng cực kỳ thành thạo. Một cái cây trong phòng khoảng 100 khối trứng gà, tại Mạnh Nhị trong tay qua trong dây lát liền lật ra một cái thân. Trương Thang nắm lên một cái màu vàng nhạt con gà con nghi hoặc nhìn Vân Lang nói, đây là Mạnh đại, Mạnh nhị làm ra sự tình. Vân Lang hừ một tiếng nói, con mắt trông thấy chẳng lẽ còn làm không được cho phép sao? Mạnh độ có chút nịnh nọt tới gần Vân Lang, nhỏ giọng nói, thật sự là con ta làm ra sự tình. Vân Lang thở dài gật gật đầu, chỉ vào đầy đất con gà con nói, ấp trứng con gà con là một số khổ sai sự tình, cần người thời khắc chú ý ấp trứng phòng lạnh nóng, không thể quá nóng, cũng không có thể quá lạnh. Thích hợp ấp trứng con gà con lạnh nóng khác biệt rất nhỏ, cần người thực lúc nắm giữ. Mặc dù đã là như thế, thất bại cũng là thường có sự tình, ngẫu nhiên thành công một lần, nhưng không cách nào lặp lại. Từ khi Mạnh đại, Mạnh nhị đã đến về sau, bọn hắn liền tiếp thủ Vân gia ấp trứng phòng, từ khi đã thất bại hai lần về sau, trên cơ bản sẽ không có xuất hiện sai lầm. Trương Thang qua loa quét mắt liếc khắp nơi con gà con ngược lại hít một hơi lương khí đạo, cái này sợ không phải có 1.000 đầu. 1.134 đầu. Ngày hôm qua chết hết 14 đầu, còn lại 1.120 đầu rồi. Mạnh đại ồm ồm mà nói. Con ta sẽ hơn, còn có thể mấy nhiều như vậy. Trương Thị ở một bên hét lên một tiếng, thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Vân Lang thở dài, chỉa chỉa bên cạnh cắm ở hộp gỗ bên trong một lớn tùng mạch cây cỏ của nói, một con gà một cột mạch cây cỏ, mỗi ngày đều muốn mấy ba lần thậm chí nhiều hơn, như thế nào sẽ di chép không được. Trương Thang vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hướng phía Mạnh độ ủi chắp tay nói. Nếu như phương pháp này có thể đại sự thiên hạ, lệnh lang có thể dưới đây cầu quan. Mạnh đại nghe được câu này rồi lại như là bị ong vỏ vẽ ngủ đông một loại vấn lên, lôi kéo tay của mẫu thân loạn choạng nói, ta không lo quan, ta phải nuôi gà. Chương 119, Mạnh gia mới phương hướng. Mạnh độ nhìn thấy hai cái dáng điệu thơ ngây chân thành nhi tử, thở dài một tiếng nói, dưỡng gà tốt, con ta là tốt rồi dễ nuôi gà. Đối với tại con của mình, Mạnh độ vốn là tuyệt vọng. Làm đinh ra xuống đến thấp nhất về sau, dưỡng gà cũng không phải là một cái không thể tiếp nhận sự tình. Vân gia gà rất nhiều, làm Trương Thang chứng kiến Vân gia tất cả lớn nhỏ gà tại trên đồng cỏ truy đuổi, mổ côn trùng sung sướng tình cảnh, cũng hiểu được dưỡng gà cũng không phải gì đó ti tiện nghiệp. Nhà của ngươi vì sao phải dưỡng nhiều như vậy gà? Những lời này vừa mới hỏi ra lời, Trương Thang liền cảm giác mình giống như rất ngu. Vân Lang thản nhiên nói, trong đùi cỏ châu chấu nhiều lắm, nhiều dưỡng một ít gà. Tiểu cũng không có nạn châu chấu chuyện như vậy. Nói như thế nào? Trương Thang đối với Vân Lang giải quyết nạn châu chấu lời nói rất có hứng thú. Vân Lang cười nói, vạn vật tương sinh tương khắc, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, tự nhiên có thể điều tiết thiên hạ. Trương Thang gật gật đầu, cũng không biết hắn nghe rõ ràng chưa. Vân Lang cảm thấy gia hỏa này nghe không hiểu, sinh vật tuần hoàn cùng có thể tiếp tục lợi dụng công trình ở phía sau thế hệ cũng không phải người người cũng hiểu sự tình, chớ đừng nói chi là Trương Thang cái này thổ miết. Nhà của ngươi hoa màu mọc rất tốt, một mẫu đất mới có thể thu hai gánh đi. Trương Thang rõ ràng không muốn cùng Vân Lang thảo luận hắn chưa quen thuộc đồ vật, toại chỉ vào rộng lớn vùng quê trang điểm nông nghiệp thành thạo. Một mẫu đất sản 200 cân lương thực với ta mà nói là một loại nhục nhã mà không phải là tán dương. Ồ! Vân Lang không thèm nhìn Trương Thang ánh mắt kinh ngạc, tiếp tục nhìn thấy đồng ruộng nói, ta đã thấy một mẫu đất sản 8 gánh ruộng đồng, cũng đã được nghe nói một mẫu đất có thể sản xuất 30 gánh cây lương thực, hai gánh mẫu sản lượng ngươi cảm thấy ta có thể khoái hoạt đứng lên. Trương Thang ha ha cười cười, hắn cảm thấy Vân Lang niên kỷ còn nhỏ, ngẫu nhiên nói khoác một cái bản lãnh của mình hoàn toàn có thể tha thứ. Mỗi đến thời điểm này, Vân Lang thì có nghiêm trọng hạ trùng không thể lời nói băng khoái cảm, rõ ràng nói rất đúng lời nói thật, người ta rồi lại nghĩ đến ngươi đang khoác lác, cái này cảm giác rất mỹ diệu. Trương Thang nhìn xem vây quanh gà trẻ con mạnh độ một nhà, lắc đầu cười nói, kẻ đần cuối cùng là kẻ đần, đường đường lực sĩ, bây giờ nhanh vì hai cái nhi tử ngốc biến thành bùn rồi. Vân Lang ha ha cười nói, trang tử không phải cá làm sao biết cá chi nhạc. Trương Thang gật gật đầu cảm thấy Vân Lang nói rất đúng, hắn là hoàng đế tay sai. Từng giây từng phút cũng chuẩn bị vì hoàng đế xuất kích bắt được con mồi, xác thực không cần phải quan tâm mạnh độ loại này kẻ đáng thương. Khí trời rất nóng, bởi vậy, Vân gia hôm nay ăn là mì lạnh, một loại vô cùng đơn giản mì phở, chỉ cần có giấm chua, có tỏi, có đồ ăn, trộn lẫn cùng một chỗ chính là tốt nhất ăn mỹ thực. Vân gia mười mấy cái đầu bếp nữ bề bộn nhiều việc, bởi vì ăn cơm nhiều người, vì vậy phơi tại khay đan bên trong mì lạnh cũng trồng chất như là núi một loại cao. Trương Thang hôm nay không ăn thịt, cũng chuẩn bị học Vân gia ăn cơm phương thức ăn một chút cơm, mạnh độ cùng lao bà đối với ăn mì lạnh không có ý kiến, có ý kiến chính là, Vân gia nô bộc theo chân bọn họ ăn giống nhau cơm canh. Thẳng đến bọn hắn trông thấy Tào Tương bưng một cái chén lớn tới đây, hướng trong bát làm thật nhiều mì sợi, sau đó liền thuần thục trộn lẫn mang thức ăn lên sơ, vừa ăn vừa đi, chẳng qua là không thèm nhìn bọn hắn. Lúc này mới không tình nguyện đi mì sợi núi chỗ đó lấy mì sợi. Mạnh đại, mạnh nhị dùng chính là chậu. Hai cái trước kia ăn cơm cần vũ giả hầu hạ ngốc tiểu tử, hiện tại biểu hiện vô cùng sống mãnh liệt. Trứng gà. Mạnh đại cho trong chậu tràn đầy mì sợi cùng rau quả về sau liền hướng về phía đầu bếp nữ kêu to. Đầu bếp nữ từ trong phòng bếp dùng cái xẻng bưng hai cái sắt thuốc đến rất đẹp trứng tươi bỏ vào hắn trong chậu, mạnh đại lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Mạnh nhị nhìn thấy ca ca trong chậu trứng gà, mãnh liệt tại ca ca cái hót trên vỗ một cái nói, ăn cái gì trứng gà, không thể đem trứng gà ấp trứng thành con gà con sao. Chờ con gà con nhiều hơn, mới có càng nhiều trứng gà ăn. Mạnh đại nỗ lực suy nghĩ một chút, sau đó đem trong chậu một quả trứng gà chọn vào đệ đệ trong chậu nói, biện pháp tốt, về sau không ăn, chờ con gà con nhiều hơn ăn nữa. Vân Lang một loại cho rằng, chỉ cần biết suy nghĩ người liền không phải người ngu, bất luận hắn suy nghĩ vấn đề có bao nhiêu buồn cười, vậy như cũng là đơn thể suy nghĩ, là một cái độc lập người. Tư tưởng buồn cười không thể cười không là người khác có thể phán đoán đấy, hoặc là nói, người khác không tư cách phán đoán một người tư duy có hay không buồn cười. Người cho rằng buồn cười, đối với suy nghĩ người mà nói là rất trọng yếu một sự kiện. Trương Thang bưng mì sợi lên lầu 2, nơi này có một cái bàn, trên mặt bàn để đó hai đĩa rau quả, một cái đĩa trứng tươi, một cái đĩa rau trộn thịt. Ăn mặn màu trắng phối hợp rất đẹp. Hồng Tụ giúp đỡ Trương Thang, mạnh độ không, Trương Thị quấy tốt mì sợi, đã đi xuống lầu ăn cơm đi, về phần Vân Lang rồi lại cùng Mạnh Đại. Mạnh nhị cùng một chỗ vô cùng không phong độ ngồi ở trên bậc thang ăn bản thân trong chậu mì sợi. Vừa ăn một bên nói nhỏ nói chuyện, thoạt nhìn càng giống là dã nhân, mà không giống như đại Hán quốc quan viên cùng hơn quý. Trương Thị căn bản là không tâm tư ăn cơm, tuy đẹp vị cơm canh đối với hắn ba cũng không có cái gì lực hấp dẫn, nàng toàn bộ tâm tư cũng đặt ở nhi tử trên người. Thấy Trương Thang không tự chủ được bưng bát cơm nằm ở trên lan can, sẽ nhỏ giọng đối với trượng phu nói, ta không muốn lại sinh con, có hai người bọn họ như vậy đủ rồi. Con ta thoạt nhìn không đốc. Mạnh độ gật đầu nói, cũng tốt, dù sao, thanh danh quá không dễ nghe rồi. Trương Thị đỏ hồng mắt cầm lấy trượng phu tay nói, ủy khuất ngươi rồi, một cái hảo hảo hán tử đơn giản chỉ cần. Mạnh độ lắc đầu nói, không ủy khuất ta, ngươi cũng không nhìn một chút những cái kia đồng thời theo chúng ta tại tiềm để đi theo bệ hạ người hiện tại cũng là cái gì kết cục. Ta có thể lăn lộn đến bây giờ, cũng là bởi vì ai cũng xem thường ta, ai cũng không đem ta trở thành uy hiếp, cho nên mới đặc biệt bị bệ hạ bảo vệ. Mấy năm qua này, ủy khuất chính là ngươi. Trương Thị lắc đầu, nhìn xem ăn cơm ăn hương vị ngọt ngào nhi tử đối với mạnh độ nói, tước vị nhà ta có, tuy rằng không cao, rồi lại đủ, người nhà dưỡng gà cũng không phải là cái gì quá mất mặt sự tình. Mạnh độ cười nói, tùy ngươi. Một khay đan, một khay đan mì lạnh theo làm việc tay chân Vân Gia nô bộc lần lượt trở về, rất nhanh đã không thấy tăm hơi, hơn 400 người cùng nhau ăn cơm, rất đồ sộ, cũng vô cùng hương vị ngọt ngào. Xa xa, Vân Gia một tòa mới lầu đang tại đột ngột từ mặt đất mọc lên, một ngôi lầu các bộ dáng đã xuất hiện, bị rậm rạp chẳng chịt giàn giáo bao quanh, từ ngoại hình có thể nhìn ra, tòa lầu này một khi đứng lên, đem sẽ phi thường xinh đẹp. Xa hơn chỗ, một đám nô buộc như trước tại tu kiến tường vây, Vân Gia tường vây thực sự không phải là đất vàng kháng chế tạo, mà là dùng gạch xanh cùng một loại kỳ quái cho trang dán lại cùng một chỗ. Tường vây đã xây dựng rất dài một đoạn, theo địa thế phập phồng, cùng trường thành bộ dáng rất giống. Trương Thang vứt bỏ bát cơm ngồi đối diện tại trên bậc thang Vân Lang nói, cái này là nhân gian A. Vân Lang đưa trong tay thau cơm hướng phía Trương Thang gương cao một cái nói, nếu như Đại Hán Quốc từng cái bách tính đều có thể ăn vào Vân Gia như vậy cơm canh, cái này Giang Sơn chính là làm bằng sắt một loại kiên cố. Trương Thang cười nói, ai nói không phải là đâu. Chẳng qua là hung nô chưa trừ diệt, Đại Hán Quốc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vậy giết A. Tới một người giết một người, đến 100 giết 100, giết chết 100 vạn cái, sẽ không có hung nô dám đến rồi. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, hung nô là tốt như vậy giết hay sao? Cũng nên trả giá đại giới mới được. Trương Thang nói dứt lời, nhận việc thích hợp thủ dưới lầu hồng tụ một lần nữa cho hắn trang điểm một chén cơm, cứ tiếp tục cùng Mạnh Độ cười cười nói nói, hắn cảm thấy cùng Vân Lang thương lượng quốc sự hoàn toàn là lãng phí thời gian. Vân Lang chưa từng gặp qua người hung nô, cũng không có bản thân cảm nhận được hung nô nguy hại, với hắn mà nói, hung nô liền hướng nơi xa côn trùng có hại một loại, tuy rằng chán ghét, cũng không thống hận. Hôm nay khí trời rất tốt, trên bầu trời một đám mây màu đều không có, cực nóng mặt trời đổ nướng lấy mặt đất, mới qua giữa trưa, rộng lớn vùng quê trên chỉ có một người cũng nhìn không thấy rồi. Trương Thang dáng vẻ vội vàng tiêu sái, Mạnh Độ cùng Trương Thị rồi lại nhìn nhi tử ấp trứng con gà con đi, tàn khốc trời nóng khí trong, gà mái sẽ không ấp đấy, chỉ có thể dựa vào nhân thủ. Tào Tương toàn thân chỉ mặc một cái quần đùi, liên tiếp ăn 4-5 ngày dầu mỡ heo trộn lẫn cơm, làm cho thân thể của hắn trở nên càng thêm suy yếu, chủ yếu là tiêu chảy lợi hại, không qua, ăn hầm cách thủy đồ ăn thói quen cũng đã tạo thành. Đối với dầu mỡ heo trộn lẫn cơm, Tào Tương đánh giá không tệ, chuẩn bị ngang thân thể cường thịnh trở lại cường tráng một ít cứ tiếp tục ăn. Kiên trì bền bỉ, kiên nhẫn là huân quý tử đệ tại lúc còn rất nhỏ liền dưỡng thành thói quen tốt, buông tha cho chẳng khác nào thất bại quan niệm, vô cùng xâm nhập nhân tâm. Gia hỏa này nằm ở trên ghế mây cùng trước kia khác nhau không lớn, khác nhau lớn nhất là một trương bụng bự nhanh đã không có, cực nhanh gầy xuống cái bụng, dẫn đến da của hắn thả lỏng, mềm sập sập treo tại trên thân thể, giống như cái nhiều lần đã chết bà lão. Vân Lang tự nhiên là đồng dạng cách ăn mặc, thân thể của hắn là tốt rồi nhìn hơn, chẳng những cốt nhục cân xứng, hơn nữa làn da tràn đầy sáng bóng, toàn thân cao thấp, một khối vết sẹo tìm khắp không thấy. Chương 120, tình trường thất ý A Kiều. Ngươi nhất định xuất thân phú quý người ta, còn có con mẹ nó là đại phú đại quý nhà. Tào Tương bực bội cầm một đem mình trên bụng làn da tóm đứng lên có dài nửa xích, căm giận mà nói. Trên vùng quê gió từ đằng xa thổi tới, đi qua nồng đậm bóng cây về sau liền trở nên mát lạnh. Vân Lang vô cùng hưởng thụ như vậy yên lặng thời gian, mơ mơ màng màng hừ một tiếng, liền lật ra một cái thân, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhà ai đệ tử không phải từ nhỏ liền chịu đựng gân cốt tới, ta đã coi như là cẩn thận nuôi lớn, có thể đúng vậy à, toàn thân vết sẹo không dưới hơn 10 chỗ, càng đừng đề cập cưỡi ngựa bị ném đoạn cánh tay. Ngươi lúc trước có thể đánh bại Hoắc Khứ Bệnh, mặc dù là mưu lợi, coi như là luyện qua đấy, trên người của ngươi như thế nào một chút vết sẹo đều không có. Vân Lang bị phiền không được, xoay người cả giận nói, cưỡi ngựa chuyện nguy hiểm như vậy, không mang bảo vệ bộ sao được. Ngã chết là tất nhiên, không ngã chết coi như người mạng lớn. Cút mở, nhà ai vừa mới bắt đầu luyện tập người cưỡi ngựa thời điểm sẽ xuyên áo giáp. Hơn nữa, trên tay ngươi liền cái kén cũng không có một cái nào, so với ta nhà thị nữ tay còn có kéo dài trao chuốt một ít. Ngươi chết trong suốt, về sau không cho phép chảo tay của ta. Trong suốt lại là một cái việc khác. Ca ngợi đồ đạc của ngươi. A, chết trong suốt. Ngươi không thể nói cho ta biết bảo vệ bộ là cái gì không? Nếu như chân quý, ta sẽ giúp ngươi che một ngôi lầu có được hay không? Vân Lang cảm thấy cái này sinh ý có thể làm, Vân Gia bản vẽ trên vốn nên có 9 tòa lầu các đấy, hiện tại chỉ có 3 cái, còn có thiếu khuyết 6 cái đâu. Cũng tốt, đem nhà ta bên trái đón gió lầu đắp kín, ta giúp ngươi lộng một bộ, giới hạn tại chính ngươi cùng với người nhà ngươi sử dụng, không được chuyển ra bên ngoài. Vậy nói định rồi, ta chờ một lát liền đi phân phó quản sự mở làm. Đúng rồi, chết trong suốt, trong thành các huynh đệ chuẩn bị đến nhà của ngươi nghỉ mát, được hay không được lời nói. Ta mới có lợi không có. Chết trong suốt. Có thể tới đã là cho mặt mũi ngươi, ngươi còn dám muốn chỗ tốt. Về sau nếu thân quen, thành Trường An ngươi có thể đi ngang, báo vậy một cái tên cũng có tác dụng. nhà ta phòng ở chưa đủ. Người chết trong suốt, người nào sẽ ở nhà ngươi, người ta mang theo kiểu thê đẹp thiếp đến đấy, chuẩn bị đổi cái địa phương chiến đấu hăng hái không ngớt, tại nhà của ngươi có thể tận hứng sao? Đều có lều vải. Vân Lang bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không trái một cái chết trong suốt, phải một cái chết trong suốt nói lung tung. Đem người tán dương nhiều hơn cũng sẽ phiền chán đấy. Tào Tương cười lạnh nói, ta chỉ như vậy ca ngợi ngươi. Ngươi không thể lộ ra ngu xuẩn một chút. Không nên thông minh như vậy làm cho người ta chán ghét. Gia Gia cũng không phải ngươi, tại sao phải định nọt ngươi? Hảo hảo quý tộc thiếu niên, hết lần này tới lần khác dài quá một chương miệng thối, Vân Lang cũng rất bất đắc dĩ, lại nói tiếp, Tào Tương mời đám công tử bột đến sân trang, nhưng thật ra là muốn giúp hắn, điểm này không có gì hay hoài nghi đấy. Vân Gia không thể dù sao vẫn là vắng ngắt thần du vật ngoại, có chút thân bằng hảo hữu mới xem như người bình thường nhà, bây giờ quần áo lụa là trên cơ bản liền là lúc sau Đại Hán quốc trụ cột của quốc gia. Cái này trên cơ bản không có vấn đề gì. Cần ta chuẩn bị mấy thứ gì đó. Tào Tương lườm Vân Lang một cái nói, liền nhà của ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu bộ dạng, có thể có vật gì tốt lấy ra, ra ra môn du lịch, cho tới bây giờ cũng là chuẩn bị nguyên bộ, bồn cầu, rửa ít nước sạch cũng không thiếu, ngươi chỉ cần chuẩn bị cho tốt chơi mạt trược là tốt rồi. Đúng rồi, hôm nay ăn chính là cái kia mì lạnh mùi vị chính thức không sai, cũng biết hơn mấy trăm cân. Một đám heo a, ăn nhiều như vậy. Tào Tương cười to nói, không phóng khoáng đi ra đi. Không phóng khoáng đi ra đi. Mấy trăm cân lúa mạch trước mặt mà thôi, khiến cho ngươi như vậy khó xử. Được rồi, lúa mạch trước mặt ta xuất. Vân Lang khuôn mặt sắp biến thành màu đen được rồi, vỗ Tào Tương bả vai nói, ngươi có phải hay không cũng cân nhắc một cái nhà ta nô buộc tiền công. Tào Tương cười nói, có muốn hay không liền nhà của ngươi địa tô cùng một chỗ thu. Như thế tốt lắm. Tào Tương hừ một tiếng nói, ngươi dám muốn, ta ngày mai sẽ dám thu. Vân Lang do dự một cái nói, làm như vậy không là có chút vô sỉ. Chúng ta đổi một cái lấy tiền biện pháp ngươi thấy thế nào? Tào Tương kêu thảm một tiếng, sau đó hay cùng trong mông đít như mũi tên một loại mau mau chạy, tại Vân Lang trước mặt luận vô sỉ, hắn còn chưa đủ tư cách. Nửa đêm thời gian, Vân Lang phòng ngủ đại môn ầm một tiếng đã bị người đập ra, dưới ánh nến, Mạnh Đại hai con mắt phát ra xanh mơn mởn hào quang, thảm hề hề nhìn thấy vừa mới bị bừng tỉnh Vân Lang, một câu cũng không nói. Vân Lang ôm thảm hoảng sợ nhìn thấy Mạnh Đại, người của hắn có đôi khi sẽ làm ra làm cho người nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Vân Lang trải qua một cái nhỏ đồng bọn đem sủng vật của hắn con rắn bỏ vào trong chăn thảm kịch, nguyên nhân dĩ nhiên là hắn ưa thích Vân Lang, nguyện ý đem mình chân quý nhất đồ vật cùng hắn cộng hưởng. Mạnh Đại run rẩy đem một tay thò ra, chậm rãi buông lỏng tay ra, trong miệng phát ra sau cùng thê lương kêu to, con vịt. Một cái màu nâu xám con vịt nhỏ xuất hiện tại hắn trong tay, bẹt miệng vô lực đất hé lấy. Nỗ lực đem thân thể tựa ở Mạnh Đại trong tay, tựa hồ rất sợ hãi Vân Lang. Vân Lang thở dài một hơi, chịu đựng lửa giận từ trên giường nhảy xuống, cẩn thận đem tay của hắn khép lại, phụ giúp Mạnh Đại bả vai nói, tốt rồi, hiện tại ngươi là mẫu thân nó, các ngươi muốn hảo hảo ở chung, nếu như muốn tìm người nói chuyện, qua bên kia tìm Tào Tương. Sau đó liền đem cái này nửa đêm không ngủ được ưa thích cầm lấy ngọn nến chạy loạn hỗn đản đẩy ra đại môn. Con vịt bị ấp ra đến không coi vào đâu kinh hỉ. Vốn là cũng bị người nhà vịt mái sắp ấp trứng đi ra, Mạnh Đại bất quá là chiếu cố cuối cùng năm ngày. Buổi sáng rời giường thời điểm, Tào Tương bất đắc dĩ nhìn xem dưới lầu lưu con vịt Mạnh Đại, thân thể của hắn tương đối suy yếu, đuổi không đi tìm hắn thổ lộ hết ấp ra con vịt về sau trở nên cuồng hỉ Mạnh Đại, bị hắn mang theo con vịt quấy rối một buổi tối. Vân Lang cũng không có tốt đi nơi nào, Mạnh Nhị vừa đi chỗ của hắn, nếu như không phải là Vân Lang đem láo hổ hô vào đi, Mạnh Nhị tuyệt đối có thể tìm hắn nói một buổi tối. Kẻ đần đã đến nhà của ngươi đều có thể biến thành trụ cột của quốc gia, xác thực rất tốt. Tào Tương ngáp một cái tán dương. Vân Lang mỉm cười, chỉ vào Mạnh Đại, Mạnh Nhị sau lưng hơn 10 con vịt nói, như thế nào, nhìn ra môn đạo đã đến. Tào Tương gật đầu nói, một cái vịt hoang 30 tiền. Vân Lang cười nói, nếu như chờ con vịt trưởng thành, chỉ cần nó sinh một quả trứng, ngươi liền lấy đi một quả trứng, bởi như vậy, con vịt liền sẽ không ngừng dưới mặt đất trứng. Tào Tương gật đầu nói, chúng ta về sau có ăn không hết con vịt trứng. Vân Lang thở dài một tiếng nói, suy nghĩ nhiều. Lý tưởng cùng thực tế thì hai việc khác nhau, mọi người dù sao vẫn là ôm sau cùng tốt đẹp chính là nguyện vọng đi ước mơ tốt đẹp chính là tương lai. Dưới chôn một viên hạt giống liền hy vọng ngày mùa hè có thể lái được đẹp nhất đóa hoa, ngày mùa thu có thể thu lấy được sau cùng màu mỡ trái cây. Mạnh Đại nguyện vọng đã thực hiện, nguyện vọng của ngươi đây. Vân Lang quay đầu nhìn xem Tào Tương nói, nếu như ngươi chịu theo giúp ta đi chơi mặt trược. Ta hiện tại có lẽ đã đem Á Kiều cung vệ thắng đã tới. Á Kiều không có ngu như vậy đi. Nàng đương nhiên không có ngu như vậy, chẳng qua là quá cô đơn lạnh lẽo. Ngươi cũng biết, trưởng thành ta nam nhân như vậy không thích hợp đi gặp khuê trong oán phụ, này sẽ hại chết người đấy. Tào Tương đối với Vân Lang tự sướng đã sớm thấy nhưng không thể trách, thở dài một tiếng nói, ta muốn tìm một chơi mạt trược cao thủ, giúp ta thắng ác tiểu. Vân Lang cau mày nói, ngươi rõ ràng tại thua tiền. Tào Tương nhìn thấy chân trời mặt trời đỏ ai oán mà nói, Bình Dương hầu phủ năm trước cùng năm nay vào hơi thở, lấy đã bị ta thua sạch, lại như vậy đi xuống, ta đoán chừng muốn bán đi một ít sản nghiệp tổ tiên mới được. Các ngươi đánh bạc lớn như vậy. Ngươi cho rằng hoàng hậu ngày xưa cung vệ rất rẻ sao? Ồ! Ngươi lại là tại rõ ràng xe ngựa cùng A Kiều đối với đánh bạc. Tào Tương không biết tại sao đột nhiên trở nên phẫn giận lên, dụng quyền đầu đấm vào lan can nói, nàng coi như là bị chồng dùng bỏ, cũng là bị hoàng đế dùng bỏ. Hoàng đế có thể không thèm nhìn nàng, có thể chán ghét nàng, có thể đúng vậy à, người khác nếu khi dễ nàng một cái thử xem. Ta có thể quang minh chính đại thắng tới đây, một cái nguyện đánh bạc một cái nguyện lần lượn, cái này không có gì hay nói, đều là ngươi tình ý ta nguyện sự tình. Hoàng đế mặc dù là đã biết, cũng sẽ không nói cái gì, chỉ biết nói ác tiểu không phải là. Đây chính là ta sách lược. Thế nhưng là a, đáng chết này ác tiểu, trước kia không học vẫn không nghề nghiệp, trừ kiêu căng không tiếp tục ưu điểm, thế nhưng... Hết lần này tới lần khác ca. Hết lần này tới lần khác ca. Nàng đối với chơi mạt trược đã có thường người thường không thể cùng thiên phú. Ta trừ qua vừa mới bắt đầu thắng hơi có chút, còn lại thời điểm đều là tại thua tiền A. Hơn nữa, vận khí của nàng tốt đến bầu trời, ta tam lục cửu bánh rán không qua người ta kẹp 8 vạn. Sờ đến cùng rán pháp. Nàng có thể liền sờ 4 lần. Ta một chương cũng sờ không tới. Trạng huống như vậy đã không phải là lần một lần hai rồi. Vân Lang cảm thấy hàm răng rất đau. Tào Tương không may đến nước này thật đúng là hiếm thấy. Nàng gần nhất vận may rất vượng, ngươi trước hết nhịn một chút, qua một đoạn thời gian lại đi. Hạc hạc ha. Tào Tương buộc phát ra một hồi mãnh liệt cười thảm. A Kiều nói, dùng cung vệ làm tiền đặt cược chỉ lần này một lần, ta nếu như dám một ngày không đi, nàng sẽ phải sửa tiền đánh cuộc, ta muốn nhà nàng cung nữ cùng tiền tài làm gì. Gia Gia thầm nghĩ muốn nhà nàng không muốn cung vệ. Vân Lang gãi gãi cái óc, cũng thay Tào Tương khổ sở. Sòng bạc trên có một câu gọi là tình trường thất ý, sòng bạc đắc ý, A Kiều là dưới đời này lớn nhất tình trường thất ý giả, nàng muốn là không thể tung hoành sòng bạc mới là việc lạ tình ý. Chương 121, Trường Môn Phú. Tào Tương hôm nay như thế nào còn không có đến? Một thân áo đỏ, lười biếng tựa ở mềm trên giường A Kiều miễn cưỡng hỏi Đại Trường Thu. Đại Trường Thu cười hắc hắc nói, sợ là không dám tới đi. A Kiều nhẹ nhàng loạn choạng lông chim cánh nói, không biết, hắn còn là sẽ đến đấy. Bỏ dở nửa chừng cũng không phải là Tào Tương tính cách. Nghe nói cái này sắp chết hải tử bị chúng ta hàng xóm mới cho cứu sống. Đại Trường Thu cười nói, hẳn là, trước kia nô tài thấy đứa bé này thời điểm, hắn dù sao vẫn là ốm yếu nâng cao một cái bụng bự, không giống như là một cái trường thọ người. Hôm qua hắn đến trường môn cung, nô tài phát hiện hắn tuy rằng rất gầy, cũng rất có tinh thần, bụng bự cũng biến mất, chơi mạt trược trọn vẹn đánh cho 3 canh giờ, một chút mệt mỏi bộ dạng đều không có, xem ra, trên phố đồn đại thật sự. A Kiều cười nói, không hiểu rõ những thiếu niên này người, trước kia bệnh muốn chết, liền một bộ mặc cho số phận bộ dạng, bệnh mới tốt đã nghĩ ngợi lấy kiến công lập nghiệp, đem chủ ý đánh tới cung vệ đầu lên đây, không qua à, nếu là hắn không để cập tới, ta còn thật sự sẽ đem cung vệ môn quên mất. Trường Thu, những ngày này nếu như thắng tiền, sẽ đem khất nợ cung vệ môn bổng lộc gấp bội rưỡi phát đi. Đại Trường Thu sửng sốt một chút, trên mặt lập tức liền chất đầy dáng tươi cười, không người nói, hoàng hậu sáng suốt. A Kiều cười nói, sáng suốt cái gì à, chẳng qua là những ngày này chơi mạt trược đánh ra một cái đạo lý đi ra, ngươi biết là cái gì đạo lý? Đại Trường Thu cười nói, kính xin hoàng hậu bảo cho biết. A Kiều ngừng lại trong tay quạt lông nhìn thấy bên ngoài sáng trong bầu trời ung dung mà nói, trưởng bối, phu quân huynh đệ lại có bản lĩnh cũng không bằng bản thân có bản lĩnh thì tốt hơn. Ta trước kia tổng cho rằng trên đời này vinh hoa phú quý trời sinh liền phải là của ta. Hiện tại xem ra, đều là một trận chê cười. Phái người nói với mẫu thân. Đồng quân bị thiến, liền thiến, hắn là tự tìm, ta chỗ này vốn chính là nơi thị phi, nàng còn phái đồng quân tới đây cũng không biết an đến tâm tư gì. Đại Trường Thu giật mình nhìn xem hoàng hậu, hắn một chút cũng không rõ vẹn vẹn đã qua mấy trận chơi mạt trược gác kiểu rõ ràng như là đổi một người. Ngay tại chủ tớ hai người đàm tiếu thời điểm, thị vệ báo lại, Bình Dương Hầu mang theo Vũ Lâm Ti Mã Vân Lang đến đây bái yết trưởng bối. A Kiều xinh đẹp mắt xếp lập tức liền híp mắt mà bắt đầu, trong chốc lát vừa mở sâu sắc đấy. Đối với Đại Trường Thu cười nói, mang giúp đỡ đã đến, hôm nay ngươi cũng lên sân khấu, ước lượng một cái chúng ta người hàng xóm này bổn sự. Vân Lang lần đầu tiên nhìn thấy A Kiều thời điểm, đã cảm thấy Kim Úc Tàng Kiều cái này điện cố nhưng thật ra là vô cùng có đạo lý đấy. Cái này kiêu ngạo như là Phượng Hoàng một loại nữ tử, dùng một tòa vào phòng nuôi dưỡng đứng lên xác thực không có gì sống khá giả phần đấy. A Kiều lớn lên cũng không phải vô cùng tinh xảo xinh đẹp, mà là toàn thân cũng tản ra một lượng khó có thể nói rõ cao quý khí tức. Mặc dù là Vân Lang, cũng không dám cùng A Kiều cặp kia đôi mắt to sáng ngời đối mặt. Mái tóc dài của nàng liền như vậy tùy tùy tiện tiện dùng một cái dây lưng lụa buộc thành một đúm, nghiêng nghiêng nhìn theo bên thai rủ xuống, một cái màu đỏ váy ngắn, không có vấp cánh tay, ngồi ở một trường tứ tứ phương phương trên chiếu, trong tay nắm bắt một quả bạch ngọc chế tác bài mặt trượng, giống như cười mà không phải cười nhìn thấy hắn cùng Tào Tương. Ti chức Vũ Lâm Ti Mã Vân Lang bài kiến. Chủ nhân ra. A Kiều tùy ý đất phất phất tay nói, đừng suy xét xưng hô, không ai có thể cho ta một cái công bằng, nếu như Tào Tương nhận được ngươi tới đây, đã nói lên hắn đối với ngươi bao nhiêu còn có chút tin tưởng. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. A Kiều mặt quay về hướng nam, lưng đưa về hướng bắc, ngồi ở chủ vị không có muốn đứng lên ý tứ, xem ra cũng không cần ném con xúc sắc chọn vị trí, Tào Tương không chút lựa chọn ngồi ở A Kiều ra tay. Vân Lang tự nhiên ngồi ở Tào Tương đối diện, một cái lao nhanh không hàm răng hoạt quan, cười tủm tỉm ngồi ở A Kiều đối diện. Thời gian dài tung hoành chơi mạt trược trận cho A Kiều thật lớn lòng tự tin, do xét tay nắm chặt con xúc sắc, ánh mắt từ còn lại ba người trên mặt đảo qua, xanh nhạt một loại ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, hai khỏa con xúc sắc ngay tại bài trên bàn quay tròn chuyển động. Chín như tay. Con xúc sắc quả nhiên một cái năm, một cái bốn, đứng ở chín như tay trên vị trí này, Vân Lang ngược lại hít một hơi khí lạnh. A Kiều vận khí quả nhiên là vô cùng tốt đấy. Bài trào lên đây, A Kiều trực tiếp đẩy ngã trong tay bài, cười tủm tỉm nhìn xem Vân Lang cùng Tào Tương nói, thiên hồ. Vân Lang. I-a-a-a-a, như sờ soạn. I-a-a-a-a, vừa như sờ soạn. Thật sự là quá tệ, cuối cùng một chương cô phẩm cũng bị ta bắt được. Được rồi, còn dư lại bài không quan hệ với ta, các ngươi thêm chút sức à, lại chơi như vậy đi xuống, rất không có ý nghĩa. Trời sắp tối thời điểm Tào Tương. Vân Lang đã đi ra trưởng môn cùng, bọn hắn không có đi đại môn, xuyên qua một mảnh bãi cỏ chính là Vân gia đây hạt giống đất, từ nơi này đi tương đối gần. Hôm nay so với hôm qua nhiều thua gấp đôi nhiều, Vân Lang, ta phát hiện ngươi thật giống như đang cố ý giúp đỡ A Kiều, mà không phải giúp ta, nhiều lần ta muốn bắt bài thời điểm ngươi đều muốn đụng, nói một chút đạo lý trong đó. Ta cảm thấy cho ngươi nếu một mực thua tiền, có thể sẽ đạt được những cái kia cung vệ, nếu như ngươi muốn dựa vào thắng tiền đến thu hoạch cung vệ. Ta cảm thấy đến đây cơ hồ không có khả năng. Tào Tương thở dài nói, mẫu thân của ta cũng là nói như vậy, nàng chỉ cần ta một mực cùng A Kiều đem chơi mạt trược đánh tiếp, bất luận thua bao nhiêu tiền cũng muốn tiếp tục đánh tiếp. Vậy đánh tiếp, theo ta được biết, bệ hạ duy nhất mềm lòng buông tha người chính là A Kiều, dù là nàng dùng vu cổ chi thuật làm loạn cung đình, bệ hạ cũng không có thương hại nàng. Nàng chỉ sợ cũng là duy vừa đi vào bệ hạ trong nội tâm người, lời nói trung thực lời nói, hoặc khứ bệnh A Di mặc dù là bây giờ hoàng hậu. Tại bệ hạ trong nội tâm chưa hẳn có A Kiều trọng yếu. Dựa vào cái gì nói như vậy? Suy bụng ta ra bụng người à, nam nhân khó quên nhất chính là mình một nữ nhân đầu tiên, cũng là mình lần thứ nhất xuân tình bừng bừng phân chấn lúc một nữ nhân đầu tiên. Dù là nữ nhân này tổn thương qua hắn, trong lòng của hắn hận muốn chết, cũng sẽ không dễ dàng đất tổn thương nữ nhân này, bởi vì hắn sợ hãi vạn nhất sau này mình lại muốn thấy hắn, không thấy được làm sao bây giờ. Tào Tương cau mày nói, ta như thế nào không nhớ do của ta một nữ nhân đầu tiên là ai? Người đó là Giao Phối, không phải là yêu say đắm. Vân Lang tức giận. Tào Tương cười xấu xa lấy thử lấy rõ ràng răng nói, ngươi cùng chắc cơ tính là cái gì? Bị nói với ta ngươi chuẩn bị lấy cái này lớn ngươi mười mấy tuổi lão bà. Cút. Thượng lưu trong hội phát sinh điểm sự tình gì giống như ai cũng biết, mặc kệ ngươi che giấu hơn sao nghiêm mật, tổng sẽ không ai biết, cuối cùng truyền bá toàn bộ thế giới cũng biết. Mạnh độ lão bà Trương Thị cùng Trương Thang vậy một ít chuyện tất cả mọi người biết rõ, không qua à, khinh bỉ người của bọn hắn rất ít, hâm mộ Trương Thang người ngược lại là rất nhiều. A Kiều cười tủm tỉm đứng ở lầu ba lầu cắt trên nhìn thấy Tào Tương cùng Vân Lang xuyên qua đây hạt giống đất về tới Vân gia, liền hỏi Đại Trường Thu, cái kêu kêu Vân Lang người thiếu niên như thế nào? Đại Trường Thu cười nói, một cái giảo hoạt tiểu hồ ly, thấy gió đầu không đúng, liền quay tới giúp ngài, nỗ lực giúp đỡ bằng hữu của mình tranh thủ người hảo cảm. Tào Tương có một cái thật tốt bằng hữu. A Kiều nhuyễn miệng cười, sóng mắt trong cũng nhộn nhạo tiêu ý, một sát na kia, mỹ nhân phong tình triển lộ không bỏ sót. Đại Trường Thu sửng sốt một chút, lập tức quỳ xuống đất túi đầu khẩn cầu, hoàng hậu nếu như có thể một mực bảo trì cười như vậy ý, mặc dù là bệ hạ tới, cũng sẽ bỏ không được rời đi. A Kiều lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đối với người khác dù sao vẫn là so với A Trệ tha thứ một ít, nhiều khi A Trệ nếu như chịu nói một câu mềm lời nói. Ta như thế nào đều từ hắn, có thể hắn cho tới bây giờ cũng không chịu nói. Đại Trường Thu liên tục dập đầu nói, bệ hạ đầu đội vương miện, không thể cúi đầu. A Kiều thở dài nói, trong khuê phòng trong phòng cũng không được sao. Đại Trường Thu lắc đầu nói, trên có thần linh, dưới có âm linh, mà hoàng quyền thông thần, sao có thể bởi vì không người liền con mái phục hoàng hậu dưới váy. A Kiều nhìn thấy chân trời tà dương, trầm lặng nói, khi còn bé, A Trệ ca ca không phải như thế. Hắn chịu sau lưng ta, chịu mang theo ta đi bắt cá, chịu phụng bồi ta xem gà con. Ta hướng Tư Mã Tương như trăm kim cầu đến một phú cũng không có thể đả động hắn tâm sao. Dứt lời nhẹ nhàng ngâm tụng nói, phu phỏng một giai nhân này, bước tiêu giao lấy tự tiêu khiển. Hồn hơn ngã mà không trở lại này, hình khô bản thảo mà sống một mình. Nói triều đình của ta hướng mà triều đến này, ẩm thực vui cười mà quên người. Tâm khiểm di chuyển mà không bất nguyên do này, giao đắc ý mà thân cận. Ý gì cho trí chi khắp nơi ngu này, hoài thực khác chi hoàn tâm. Nguyễn Ban thưởng hỏi mà như vào này, đến còn quân chi ngọc âm. Tiếp nhận nói ngoa mà trông gọi quả lụy lặng lẽ hiện cung. Tu mỏng bộ mà như thiết lập này, quân không chịu hồ may mắn gặp. Khuyết trương độc tiềm mà sở trường này, trời bồng bềnh mà gió táp. Trèo lên hoa lan đài mà nhìn xa này, thần hoảng hoảng mà bên ngoài dâm. Nghe A Kiều ngâm tụng cái này đầu réo rắt thảm thiết tư phú, Đại Trường Thu chậm rãi đứng dậy, thở dài một tiếng, liền chậm rãi xuống lầu. Hoàng hậu cho đến hôm nay, vẫn không rõ, nàng càng là đáng thương, hoàng đế lại càng là coi thường nàng. Hoàng hậu thất bại không có ở đây dung mạo, ra thế, lại càng không tại tình nghĩa, mà là thất bại tại nàng không phải là một cái hợp cách hoàng hậu. Mẫu nghi thiên hạ buồn sự nàng giống nhau đều không có. Trường Long Phi Thiên, Hữu Phượng Lai Nghi, mới là đàn cầm và đàn sắt cùng tiêu chi đạo. A Kiều không biết những thứ này, cũng dạy sẽ không, không học được. Chương 122, Tào Tương các huynh đệ. Đun sôi gạo kê bị Mạnh Đại Mạnh Nhị thả ở lòng bàn tay, những cái kia con vịt nhỏ liền tại hắn đám bọn chúng trên tay mổ, cái miệng nho nhỏ mong mẹ đấy, một khắc cũng không nguyện ngừng. Bài mặt trược đã thua Vân Lang cùng Tào Tương hai cái không tâm tình ăn cơm thật ngon. Một người một trường kẹp lấy lô thịt bánh nướng hữu khí vô lực cắn. Hôm nay thua 70 vạn tiền. Đối với ngươi nhà mà nói là chuyện nhỏ, hỏi mẹ của ngươi đòi hỏi. Tào Tương lắc đầu nói, mẫu thân hôm nay là Trường Bình hầu phủ nữ chủ nhân, cùng Bình Dương hầu phủ một chút quan hệ đều không có, ta như thế nào vô liêm sỉ đi theo mẫu thân đòi tiền, không làm cho người chê cười. Vân Lang gật đầu nói, xác thực rất mất mặt, không bằng chúng ta buôn bán đi. Vậy càng mất mặt. Tào Tương một cái từ chối. Bình Dương hầu phủ còn không có luân lạc tới tình trạng kia, càng không có cùng tội tù, người ở rể trở thành cùng một loại người ý định. Vân Lang biết rõ Tào Tương không có khả năng đồng ý, liền chỉa ngồi xổm trong sân nuôi nấng con vịt Mạnh Đại, Mạnh Nhị nói, dưỡng con vịt bán con vịt có tính không là thương nhân. Tào Tương lắc đầu nói, cái này như thế nào được coi là. Nhà nông bản thân dưỡng gà vịt, cầm lấy đi phiên chợ đổi tiền, sao có thể coi như là thương nhân. Vân Lang cười nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, chúng ta không buôn bán. Chúng ta đầu dưỡng gà vịt ngỗng, chăn heo, dưỡng trâu, dưỡng dê, dưỡng lộc, nuôi cá coi như xong, vật kia quá phí dầu, chỉ cần là có thể dưỡng đấy, chúng ta hết thể dưỡng trên, liền Ly Sơn phụ cận đồng cỏ, đầy đủ chúng ta dưỡng hơn 10 vạn đầu chỉ là, nếu như có thể làm cho Trường An ba phụ mọi người ăn chúng ta dưỡng gia súc, đây cũng là một khoản lớn thu nhập, so với nhà của ngươi thổ địa trên sản xuất lớn. Nhiều lắm. Tào Tương lắc lắc đầu nói, chính ngươi chơi đi, Bình Dương hầu phủ liền không tham dự. Gia Gia chỉ cần thu hoạch một lần quân công, tiền lời so với ngươi dưỡng súc vật lớn nhiều lắm. Vân Lang cười nói, không hẳn như vậy đi. Tào Tương cau mày nói, như thế nào không thấy đúng không? Ngươi có bao nhiêu lương thực nuôi nấng súc vật? Ngươi sẽ không cho rằng súc vật đều không cần đi lính ăn à? Vân Lang cười nói, có thể sẽ ăn một chút hoa màu, không qua à, hơn nữa là ăn cỏ. Ngươi biết ta đầu xuân thời điểm từ Trương Thang lấy ra hạt giống trong phát hiện vật gì không? Cái gì? Vân Lang cười tủm tỉm nhìn thấy chân núi một mảng lớn chính nở rộ lấy màu tím đóa hoa màu xanh hoa cỏ không nói. Tào Tương theo Vân Lang ánh mắt nhìn quá khứ cau mày nói, còn là cây cỏ mà thôi. Thứ này gọi là màu nâu non cỏ linh lăng, hung nô chiến mã sở dị béo tốt toàn bộ nhờ vật ấy trèo trống, đã có thứ này, nuôi dưỡng súc vật liền dùng không có bao nhiêu lương thực. Tào Tương thở dài một tiếng nói, mặc dù là hung nô, cũng không có cách nào từng giây từng phút xâm chiếm ta Đại Hán. Bọn hắn sẽ chỉ ở ngày mùa thu chiến mã tích xúc đầy đủ mùa thu phiêu về sau mới có thể phát động tiến công. Mặc dù đã là như thế, hung nô mỗi tiến công một lần, sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức một năm, mới có khí lực lần nữa xâm chiếm. Đại Hán lại bất đồng, chúng ta chiến mã bởi vì là dùng đậu liệu nuôi nấng đi ra đấy, trong một năm là bất luận cái gì thời gian cũng có thể tác chiến, cái này là ưu thế của chúng ta, cũng là của chúng ta gánh nặng. Đáng tiếc, hao phí thật sự là quá lớn, ngươi biết không? Một con chiến mã nuôi dưỡng một năm phí tổn đính đến thượng trung gia đình một năm làm cho ăn. Vân Lang cười mà không nói, vô béo chiến mã phương thức nhiều lắm, nếu có đầy đủ cây hạt dầu, có đầy đủ nhiều chấu cám, thêm nữa thêm một chút bã đậu, còn lại lại dùng màu xanh chữa thức ăn đến nuôi dưỡng, hao phí sẽ không có nhiều như vậy. Tổng lại nói tiếp, còn là cây lương thực mẫu sản lượng quá thấp, giống quá chỉ một, từ khách quan trên nâng lên súc vật nuôi dưỡng phí tổn. Đời sau hơn 10 ước người nỗ lực ăn thịt trâu, ăn ma bụng nổi lẩu, chưa từng nghe nói qua trâu chưa đủ ăn sự tình, ngược lại là dưỡng trâu nhà nông dù sao vẫn là phát sầu trâu tiêu thụ. Đại Hán Quốc hiện tại chính là cái này bộ dạng, không có gì kinh hỉ, cũng không có cái gì tốt oán trách đấy, bây giờ thời gian đã so với trước kia sống khá giả nhiều lắm. Bất luận là địa phương nào tạo phản còn có là địa phương nào đã xảy ra thảm án, bởi vì tin tức bế tắc nguyên nhân, bọn hắn truyền bá vô cùng chậm, chỉ cần lưu triệt không khiến cho khắp thiên hạ bách tính cũng không có cơm ăn, hắn Giang Sơn liền là phi thường ổn định đấy. Lại nói tiếp, bách tính đối với Đại Hán Quốc trước mắt tình huống một loại cũng cầm khen ngợi thái độ, bất luận là văn đế, còn là cảnh đế đều là đám dân chúng quỳ bái đối tượng, chính là khi bọn hắn thống trị giai đoạn, khắp thiên hạ bách tính cuối cùng là nhấm nháp đã đến thái bình thịnh thế tư vị. Đối với Đại Hán Quốc có ý kiến người không nhiều lắm, mâu thuẫn sau cùng bén nhọn kỳ thật chính là Vân Lang bản thân. Hắn khinh bị thời đại này hết thảy điều lệ chế độ, khinh bị thời đại này bên trong hết thảy cải cách đề nghị, càng khinh bị thời đại này bên trong pháp luật, cùng với thời đại này tất cả mọi người vật. Vân Lang rất muốn đứng ở chỗ cao nhất chỉ vào cái thế giới này tất cả mọi người cái mũi nói một câu các ngươi kỳ thật chính là đồ bỏ đi, ta không phải nói trong các ngươi những người khác, mà là đang nói các ngươi tất cả mọi người là đồ bỏ đi. Đương nhiên, hắn không dám thật sự làm như vậy, làm toàn bộ thế giới mọi người là đồ bỏ đi. Chỉ một mình ngươi là tinh anh thời điểm, mọi người một loại chọn tiêu diệt tinh anh. Làm cho toàn bộ thế giới trở nên đại đồng, tất cả mọi người là đồ ngốc, cũng ngây ngốc sinh hoạt, ngây ngốc thống trị quốc gia, ngây ngốc tác chiến, đây mới là chính xác nhất phương thức. Kẻ đần giả dạng làm tinh anh rất khó, vấn đề là tinh anh chủ động giảm xuống chỉ số thông minh biến thành kẻ đần cũng rất khó, mới có thể thứ này liền là một cây cái rùi, dù là nó tại ngươi trong bụng trước mặt, thời gian dài, cũng sẽ đâm rách cái bụng bản thân lộ ra. Điều này làm cho Vân Lang vô cùng thống khổ, nhiều khi hắn cho rằng rất dễ dàng liền giải quyết vấn đề, không nên nhìn xem người khác rẽ vào 18 cái phần cong về sau mới khó khăn giải quyết, hoặc là thất bại, điều này làm cho hắn trong bụng trước mặt dù sao vẫn là chứa một bụng ác độc nhất lời mắng người. Trong lịch sử không phải là không có xuất hiện qua hơn người người, Dương Tu là, Mi Hành là, Lý Bạch là, còn có rất nhiều, những người này đều không ngoại lệ không có quá kết cục tốt đẹp. Người thông minh vĩnh viễn là thống khổ. Vân mệnh vận bài bố người thông minh càng là thống khổ tột đỉnh. Vì vậy à, làm Vân Lang dơ bầu rượu nhìn một đám quần áo lụa là tại trên đồng cỏ vung vui mừng thời điểm, trong ánh mắt không tự chủ được sẽ toát ra một tia khinh thường chi ý. Một đám loại ngu vờ cờ nờ cầm một cái không biết là nhà ai đẹp lệ cơ thiếp tại nàng trên đầu đỉnh một viên bình định để cây dưa hồng, sau đó mọi người dơ cùng tiện thay phiên bán. Hoàn toàn không thấy nữ tử kia đã bị sợ tới mức đái ra quần. Kết quả không tốt lắm, không đợi Vân Lang đi ngăn cản. Cái kia mỹ nữ cổ đã bị một cái tiễn pháp không tốt loại ngu vờ cờ nở bắn thủng, máu chảy xuôi trên đất. Vân Lang dùng chân nâng nữ tử náo đại, quan sát nữ tử thương thế thời điểm, đưa tới quần chúng quần áo lụa là sói chu một loại cười to, cho rằng Vân Lang tại thương tiếc mỹ nhân, lập tức bọn hắn vừa cầm một cái đã sắp bị sợ đã chết nữ tử đi ra. Vân Lang một bên giúp đỡ nữ tử nhổ không có mũi tên lông vũ, án lấy nàng kình phong động mạch chậm lại máu chảy tốc độ, một bên còn muốn lớn hơn kêu lên, có càng thú vị trò chơi. Loại trò chơi này quá con mẹ nó không có ý nghĩa rồi. Tào Tương nhìn ra, Vân Lang đã đến buộc phát biên giới, liền gom góp thú nói, ngươi nếu có thể làm ra càng thêm có ý tứ trò chơi, hai cái này mỹ nữ cũng về ngươi. Chúng tên nữ tử rất may mắn, lớn mạch máu không có phá, chẳng qua là trên cổ nhiều hơn một cái hố. Vân Lang vẫy tay làm cho Sửu Rong tới đây, giúp hắn đem nữ tử đưa về nhà, Sửu Rong rồi lại sắc mặt trắng bệch lắc đầu, sau đó nhanh như chớp liền chạy, nàng thật sự quá sợ hãi. Sợ hại những người kia đem nàng bắt tới chống đỡ cây dưa hồng. Ngược lại là Hồng Tụ lá gan rất lớn, một người kéo lây Vân ra vận chuyển lá dâu xe con, nơm nớp lo sợ đi vào Vân Lang bên người, tại Vân Lang dưới sự trợ giúp một người đem nữ tử kéo đi trở về. Vân Lang trà lau mất trên tay vết máu, cười tủm tỉm nhìn lên trước mắt nhóm người này tinh lực dồi dào đến không chỗ thổ lộ quần áo lụa là, cảm thấy không mặc phòng hộ đẹp kiểu bóng bầu dục rất thích hợp những người này. Đây là hắn đã sớm làm cho này chút ít quần áo lụa là chuẩn bị cho tốt cho chơi, không qua, lúc trước là có hộ tí, nẹp chân, bảo vệ đúng quần, cùng với cây trúc biên chế mũ bảo hiểm, bây giờ nhìn lại, mấy thứ này cũng không cần. Đại Hán Quốc hầu ra quá nhiều, đương nhiên, những thứ này hầu ra đại đa số là quan ngoại hầu, gia chủ không có ở đây Trường An, từng cái một vì bày tỏ lòng trung thành, đem trong nhà con trai trưởng đặt ở Trường An làm hạt nhân. Bọn họ cùng Trường An bản thổ quan nội hầu quần áo lụa là có rất lớn bất đồng, phàm là quan nội hầu thế hệ con cháu một loại cũng sẽ ở trong quân, trên triều đình đảm nhiệm chức quan, sẽ không ránh rỗi như vậy tản ra. Có thể bị Tào Tương đả một tiếng mời đến sẽ tới Vân gia đấy, trên cơ bản cũng là người vô dụng. Nếu là con tin, nói cách khác những ngưỡng người này bị người nhà vứt bỏ người, từng cái một run sợ trong lòng tại Trường An kéo dài hơi tàn, có trời mới biết người nhà sẽ làm ra cái gì gây hoàng đế tức giận sự tình, hại mình bị chém đầu. Thời gian dài, cũng liền biến thành từng cái một biến thái. Đẹp kiểu bóng bầu dục quy tắc rất đơn giản, nhất là bị Vân Lang đơn giản hóa về sau liền trở nên càng thêm đơn giản. Một khối trên đồng cỏ kéo lê khu vực, mọi người đang đơn giản quen thuộc một cái quy tắc về sau, mà bắt đầu chơi bóng. Chơi đẹp kiểu bóng bầu dục không có thân thể xông tới là không như vậy đấy, hơn nữa đám người kia cũng không thích cái gì kết cấu, rất nhanh liền diễn biến thành hai đám trâu tại ẩu đả. Vân Lang cầm theo một bầu rượu nhìn những người này chơi, thấy Tào Tương tựa hồ rất vui vẻ bộ dạng, lại hỏi, ngươi từ ngươi những huynh đệ này trên người cho tới bao nhiêu tiền? Tào Tương cười nói, 140 vạn tiền, đủ chúng ta lại thua hai ngày đấy. Chương 123, coi tiền như rắc lần thứ hai vận dụng. Những người này đến thời điểm từng cái một báo qua tên đấy, không qua, Vân Lang lựa chọn quên, không phải là hắn không có lễ phép, mà là không có nhớ kỹ cần phải. Ít nhất hắn tại hoan nghênh những người này đã đến thời điểm vẻ mặt tươi cười, dù sao người ta vì tham gia Tào Tương tụ hội hoa á rất nhiều tiền, mặc dù là việc buôn bán, Vân Lang cũng làm được khiến cái này người có xem như ở nhà cảm giác. Vân gia lô thịt ăn thật ngon, mì lạnh càng là nhất tuyệt. Hơn 10 dạng rau trộn rau dại cũng vô cùng sướng miệng, mặc dù là mới vừa từ vườn rau trong hái đến dưa leo, cũng đảm đương hoa có gai mới lạ không thể lại mới lạ. Về phần họ cây mù tạp hoa sen đồ ăn, bọn hắn càng là lần đầu tiên thấy. Mấy thứ này tại Trường An ba phụ là ăn không được đấy, nhất là dưa leo cùng hoa sen đồ ăn loại này cao cấp rau xanh, cũng không phải là bọn hắn có thể hưởng dụng đấy. Nhận thức một đoàn người như vậy, không bằng nhận thức Tào Tương một cái có tác dụng. Trước kia thời điểm, ai cũng biết Tào Tương muốn chết rồi. Vì vậy từng cái một đối với Tào Tương thái độ dù sao vẫn là ôn hòa đấy. Hiện tại không giống nhau, Tào Tương bệnh mắt thấy sẽ phải tốt rồi, lúc này thời điểm nếu như còn không biết định nọt Tào Tương cái này cái đại Hán quốc trọng yếu hơn quý, vậy quá không nên. Một trận tụ hội kỳ thật chính là một cái theo như nhu cầu quá trình, Tào Tương cho tới rất nhiều có thể tiếp tục bại bởi A Kiều Tiền. Những người kia thân cận một lần Bình Dương hầu phủ, có thể nói với người trong nhà, đã thành công biến thành Tào Tương bằng hữu, tốt từ người nhà muốn tiền nhiều hơn. Về phần Vân Lang, tự nhiên không có cái gì tổn thất, trừ qua người nhà đột nhiên nhiều hơn hai cái xinh đẹp phu nhân bên ngoài, người nhà sản xuất dưa leo, hoa sen đồ ăn, cùng với các loại rau quả đều đã có một cái ổn định bán con đường. Cái này rất tốt, một cái rất tốt buôn bán biểu hiện ra sẽ bị Vân Lang mở cực kỳ thành công. Tào Tương không có ý định buông tha những người này, đêm tối thời điểm mở chơi mạt trược chẳng tử. Sau đó, đã đến hừng đông thời điểm, hắn cực lớn buôn bán lời một khoản. Chắc không được Tào Tương xem thường việc buôn bán thương nhân. Hắn làm như vậy, hầu như không cần cái gì tiền vốn, có thể mò được rất nhiều tiền, so với cướp bóc muốn tốt hơn rất nhiều. Chạng vạng tối thời điểm Vân Lang đi xem vậy hai cái bị sợ hỏng phu nhân, trên cổ chúng tên phu nhân lâm vào hôn mê vẫn còn phát sốt, Hồng Tụ Thủ ở một bên cho trên trán nàng bao trùm nước đá vải. Khác một vị phụ nhân núp ở góc tường, con mắt trực câu câu nhìn thấy đại môn, chỉ cần có người vào đi, nàng sẽ la to. Xỉu rong quỳ gối cửa ra vào, khóc đã không có hình người. Từ Vân Lang hô nàng đi tới mà nàng chưa từng có đi một khắc này, nàng đã biết rõ nàng muốn tiếp tục tại Vân gia cao cao tại thượng đã không thể nào. Ta lúc ấy không nên bảo ngươi đấy, trường hợp như vậy người nào đều sợ hãi, đây là người bản năng, không phải nói Hồng Tụ, nha đầu kia chính là một cái quái nhân, ngay lúc đó tình cảnh, các ngươi thân là nô buộc, sợ hãi là nên phải đấy, không sợ hãi mới là kỳ quái. Xỉu rong khóc thút thít lấy nói, ta không đảm đương nổi bên trong nhà. Vân Lang thở dài một tiếng nói, ngươi cuộc sống bây giờ với ngươi trước kia sinh hoạt kém nhau quá lớn, không thích ứng cũng là hợp tình lý, về sau à, trường hợp như vậy chỉ biết càng nhiều mà sẽ không thay đổi ít. Nô tài nghĩ có nhà của mình, cầu tiểu lang đáng thương. Ngươi nghĩ kỹ. Chử lang đồng ý không? Xỉu rong gật đầu nói, chúng ta thương lượng tốt rồi, chử lang trong nhà tiếp tục làm nô buộc, có nô tỳ người nhà cho hắn sanh con dưỡng cái. Vân lang vỗ tay cười to nói, cái này nên có một trận hôn lễ à. Lại không biết chử lang chuẩn bị cho tốt cầu hôn lễ vật sao. Nếu như lễ vật nhẹ, ngươi cũng không nên đơn giản đáp ứng nhé. Xỉu rong phủ phục hai bước, ôm Vân Lang bắp chân im ắng thút thít nỉ non, thẳng đến nước mắt đem Vân Lang giày cũng lộ ướt, mới ngẩng đầu chảy nước mắt cười nói, đổi một gia đình, hầu gái sớm đã bị siết chết rồi, chỉ có tại người nơi đây, xỉu rong mới có thể sống giống như một người. Có thể tùy hứng một cái. Vân Lang lấy tay xoa bóp xỉu rong béo mặt nói, nói như vậy thương cảm làm cái gì, ngươi về sau hay là muốn trong nhà sinh hoạt, không đạo lý Trử Lang trong nhà, ngươi rồi lại ở đến địa phương khác đi, vạn nhất Trử Lang di chuyển tình ý đừng lưu luyến, ngươi khóc cũng không có chỗ khóc. Sửu Dung cười nói, hắn dám. Hạc hạc ha. Vân Lang cười rất vui vẻ, vô luận như thế nào, Sửu Dung có một cái kết quả không tệ, cũng là đi theo người của hắn chính giữa, cái thứ nhất coi như là đạt được hạnh phúc người. Điều này làm cho Vân Lang tâm tình biến rất khá, cái này vừa xấu vừa bình thường hài tử bởi vì sự xuất hiện của mình sinh hoạt không có đổi hỏng, mà là trở nên tốt hơn, đây cũng là Vân Lang chính thức vui vẻ nguyên nhân chỗ. Hôn mê phu nhân như trước tại hôn mê, hoảng sợ phu nhân như trước tại hoảng sợ, thẳng đến Vân Lang phẫn nộ quát một tiếng, muốn phụ nhân kia tranh thủ thời gian ăn cơm, cơm nước xong xuôi liền thay thế Hồng Tụ làm việc, phụ nhân kia ngốc trệ hai mắt tựa hồ mới trở nên linh động đứng lên, ôm bát vội vàng ăn cơm. Vừa ăn cơm một bên nhìn lén Vân Lang. Chỉ cần đối với chủ nhân mới có ích, nàng mới có tiếp tục sống sót động lực, nếu không, nàng không biết sẽ có cái gì đáng sợ vận rủi lại một lần nữa rơi trên đầu nàng. Lão hổ lười biếng từ thái tể bên kia đã trở về, mấy ngày nay thái tể không phải là rất an phận, tổng là ưa thích trong rừng đi dạo, có đôi khi còn có thể chạy đến hậu sơn, phía sau núi trên dã thú rất nhiều, không có lão hổ bảo hộ. Vân Lang vô cùng lo lắng. Hiện tại, lão hổ nếu như đã trở về, đã nói lên thái tể cũng đã trở về. Vân Lang biết rõ hắn đang làm gì đó, từ lần trước quan sát một cái thủy hoàng lăng, thái tể cũng rất lo lắng còn lại môn hộ, hắn nhìn giống nhưng không mục đích gì tại trong núi rừng tán loạn, trên thực tế, là ở dò xét còn lại môn hộ, hắn rất muốn nhìn một chút còn lại môn hộ có phải hay không cùng cửa chính giống nhau an toàn. Đây là bắt buộc chứng một loại, khuyên can là không có hiệu quả đấy, Vân Lang đành phải tùy ý thái tể đi dò xét, muốn hắn yên tĩnh đợi, so với làm cho hắn đình chỉ tuần sơn muốn khó khăn hơn. Sáng sớm thời điểm, Vân Lang không phát hiện Tào Tương, hỏi qua Tào Tương người hầu mới biết được gia hỏa này tối hôm qua một đêm không ngủ, cùng những cái kia quần áo lụa là đánh cho cả đêm bài. Thấy nô buộc cười vui vẻ, đã biết rõ thu hoạch không tệ, không qua, buổi chiều còn muốn đi cùng A Kiều đánh bài thua tiền, cũng không biết cái này người hầu đến cùng vui vẻ cái gì. Rất nhanh, Vân Lang đã biết rõ người hầu tại sao lại vui vẻ, buổi trưa, Tào Tương mang theo hai cái tỉ mỉ chọn lựa quần áo lụa là đi tìm A Kiều đánh bài rồi. Đối với Tào Tương không mang theo hắn đi nguyên nhân Vân Lang rất lý giải, dù sao cũng là kẻ chết hay, có thể để cho người khác đi, bản thân bằng hữu chân chính, coi như xong. Lúc chiều, Vân Lang vui sướng cùng những cái kia đám công tử bột đánh cho một trận bóng bầu dục, tuy rằng được không văn minh xông tới đụng phải người ngã ngựa đổ, hắn như trước vui mừng. Loại chuyện lặt vặt này động có thể rất hữu hiệu khiến cái này đám công tử bột đem trong lòng ứ động lệ khí cho phát tiết mất, đánh xong cầu về sau, mặc dù là Vân Lang đều lười đến động thủ chỉ. Chớ đừng nói chi là những cái kia không thế nào chịu khó quần áo lụa là rồi. Vô luận như thế nào, chơi bóng nếu so với giết người tốt quá nhiều. Không thể không nói, người ta ca cơ quả thật không tệ, bất luận là Bắc Địa Son Phấn, Giang Nam Phấn Hồng đều là rất ra vẻ yếu kém đấy, mặc dù là tại trên đồng có ca hát khiêu vũ, cũng lộ ra xinh đẹp nhiều vẻ. À, Vân Huynh, tiểu đệ cũng muốn thêm vào Vũ Lâm, không biết Vân Huynh nơi này có không có phương pháp. Về phần tiêu phí bao nhiêu, huynh đệ cứ mở miệng. Vô Tâm Hầu Thế Tử tại Vân Lang uống rượu uống chưa đủ đô thời điểm thấp giọng hỏi. Vân Lang cũng cùng theo nhỏ giọng nói, có thể nhận được ở đau khổ, chịu đựng được rất tốt dày vò sao. Dù sao, Công Tôn tướng quân không coi là một vị người lương thiện. Vô Tâm Hầu Thế Tử cau mày nói, đã sớm nghe nói Công Tôn tướng quân ngự dưới cực nghiêm, cho rằng trong quân cũng cần chịu khổ mới có thể ra đầu, tiểu đệ thấy huynh trưởng sống thích ý, cũng muốn đi theo huynh trưởng ký đuôi, không biết được hay không. Vân Lang hổ thẹn ủi chắp tay nói, ta là như thế nào vào Vũ Lâm, huynh trưởng chẳng lẽ không biết sao? Nếu như không phải là trưởng công chúa mặt mũi, tiểu đệ hiện tại chỉ sợ sớm đã bị Công Tôn tướng quân đuổi ra Vũ Lâm quân, vì vậy à, phía trước có sẵn người không tìm, tìm tiểu đệ chỉ sợ là đơm đó ngọn tre à. Tào Tương tứ chi mở ra, ngồi ở một trương dày đặc cọng lông trên, cởi bỏ chân mang theo một cái ngân quang ấm hướng trong miệng rót rượu, hôm nay có hai cái tiễn đưa tiền tài đồng tử cùng hắn đi gặp ác tiểu tự nhiên không có bại tiền, thậm chí còn thắng hơi có chút. Vô Tâm Hầu Thế Tử thấy Tào Tương tâm tình không tệ, cùng Vân Lang chen lấn chớp mắt con ngươi, liền rất mau mắn đưa tới. Trên ánh trăng đông sơn, một trận ầm ầm tiệc rượu mới xem như kết thúc, Tào Tương uống có chút cao, Vân Lang uống cũng không xê xích gì nhiều. Đứng ở một khối vườn rau bên cạnh đi tiểu hoàn tất về sau, đánh cho một cái giật mình, cảm giác say lập tức liền biến mất hai phần. Ta là không phải không nên như vậy uống rượu. Tào Tương mặt bị ánh trăng chiếu một mảnh trắng bệnh. Đúng vậy a, ngươi còn có bệnh, nhất là gan có tật xấu. Đương nhiên không thể uống rượu. Thế nhưng là, ngươi không có ngăn cản ta. Ta tại sao phải ngăn cản ngươi? Mệnh là của ngươi, ngươi không quan tâm, ta ta gánh cái gì tâm? Tào Tương cười ha ha, vô vô Vân Lang bả vai nói, đây mới là bằng hữu. Chương 124, cẩn thận quá độ. Vô lễ can thiệp bằng hữu lựa chọn là một kiện rất ngu sự tình, tuyệt đối không thể dùng giải thích của mình đi cân nhắc bằng hữu diễn xuất, trừ phi hắn đưa ra yêu cầu. Như thế, mới là một cái độc lập người. Rất rất cường đại thân người bên cạnh dù sao vẫn là xuống lại lấy một đám định mọi người, nguyên nhân chính là cường đại người tùy ý làm ra quyết định, cũng so với chính bọn hắn làm ra quyết định muốn tốt. Cái này hay, không phải là chỉ ra chỗ sai xác thực, mà là chỉ thu hoạch. Càng là xuất thân cao quý, hoặc là bản thân cường đại người đối với lẻ loi nhân cách yêu cầu lại càng cao, hoặc khứ bệnh như thế, lý cảm như thế, Tào Tương cũng là như thế, chỉ có Trương Thang không phải là. Vân Lang đứng ở bên ngoài tràng, thở lạnh nhạt bản thân biết tất cả mọi người, sau đó liền chế định phân loại giao hữu phương thức. Liền trước mắt nhìn, hiệu quả không tệ. Một cái rất lớn người nhà, một loại cũng sẽ nhanh chóng địa hình thành bản thân có chút thói quen, Vân gia cũng là như thế, từ mỗi ngày tắm rửa, một ngày ăn ba bữa cơm, lại đến mặc quần áo thói quen, làm cho Vân gia lộ ra cùng nhà người ta có khác nhau rất lớn. Lại nói tiếp, Đại Hán quốc bách tính một loại đều là vô cùng bẩn đấy, mặc dù là trong nhà có chút ít tiền người cũng làm không được sạch sẽ sạch sẽ. Sạch sẽ người thoạt nhìn dù sao vẫn là thuận mắt một ít. Hiện tại, bất luận là quan phủ còn là thợ săn, phân chia dã nhân cùng Vân gia nô bộc phương thức chính là nhìn sạch sẽ trình độ. Vật này bắt trước không đến, dã nhân mặc dù là muốn phải đem mình lộng sạch sẽ, cũng không có cơ hội tiếp tục giữ vững. Ít nhất, bọn hắn tìm thực vật quá trình vô cùng gian khổ. Tương đối đơn giản kiếm ăn phương pháp chính là lưng đeo than đá thạch đi Vân gia trao đổi đồ ăn. Vân Lang tay trong trên căn bản là không còn tiền, chỉ cần trong tay có chút tiền, Vân Lang sẽ đem những này tiền đổi thành lương thực cùng vật tư. Tại Đại Hán, lấy vật đổi vật nếu so với tiền tài đến lợi ích thực tế hơn nữa thuận tiện. Nông dân tự canh tác cách sống liền là như vậy, rất nhiều trong nhà có rất nhiều ruộng đất dê bỏ giàu có người ta, kỳ thật cũng tìm không ra mấy cái tiền đến. Nếu quả ra người ngã bệnh, liền trên lưng một cái túi lương thực đi tìm đại phu, người nhà không có muối ăn, cũng trên lưng mấy ngụm túi lương thực đi đổi, cho dù là công nhân làm thuê, cho thủ lao cũng là lương thực. Tại Lưu Triệt lúc trước, tại Đại Hàn Quốc, ai cũng có thể đúc tiền, chỉ cần trong tay ngươi có đồng, có công tượng, có thể tạo tiền, đây là một số lợi nhuận phong phú nghề. Đúc tiền nhiều người, đúc tạo nên tiền chất lượng sẽ thẳng tắp hạ thấp, tiện nghi chỉ tích một cái kình phong hướng đồng trong nước tăng thêm, một cân đồng sẽ biến thành một cân nửa đồng. Sau đó, đến dân chúng trong tay đồng tiền liền sẽ biến thành bóp một cái là vỡ nát đồ chơi. Vân Lang tự nhiên chi đạo ảo diệu bên trong, tự nhiên không muốn cầm nhà mình vất vả sản xuất ra tơ tằm, rau quả, lương thực, đi đổi những cái kia không có chút nào tín dụng đảm bảo nát đồng tiền, trộn lẫn quá nhiều chỉ tích đồng tiền, muốn phải trở lại như cũ thành tinh khiết đồng vô cùng khó khăn. Bởi vậy, Vân Lang ưa thích loại này sau cùng phong cách cổ xưa giao dịch phương thức, dù là hắn biết rất rõ ràng đây là một loại rút lui. Mặc kệ nó, lương thực trở thành giao dịch trụ cột đối với Vân gia mà nói là một kiện vô cùng có lợi sự tình. Người trong nhà đừng nói nhiều, vì vậy, mỗi một tấc thổ địa cũng bị lợi dụng vô cùng đầy đủ. Đệ nhất quý lương thực Vân Lang chuẩn bị lấy ra sàng lọc tuyển chọn hạt giống lương thực. Vừa thô vừa to, hơn nữa sung mãn lúa tuệ sẽ bị cố ý tuyển ra, sau đó một mình gửi, lưu lại làm sang năm hạt giống. Đã đến sang năm, tiếp tục sàng lọc tuyển chọn càng thêm tráng kiện lúa tuệ tiếp tục đến phụng sự hạt giống, chỉ cần kiên trì không ngừng chọn giống. Hơn nữa bảo trì cái mảnh này đồng ruộng lẻ loi tính chất, sớm muộn sẽ chọn ra tốt nhất hạt giống. Cà rốt hạt giống đã góp nhặt hơn 30 cân, đây đối với 50 mẫu cà rốt gieo trồng diện tích mà nói không coi là nhiều. Mắt thấy cây cải bắp không có bị dùng ăn, mà là toàn bộ trưởng lao trổ đông, cuối cùng nở hoa dài ra hạt giống, Vân gia người rất cẩn thận góp nhặt hạt giống, không coi là nhiều, chỉ có 2 cân nhiều một chút. Trương Thang nói lên Lâm Nguyễn bên trong hạt đảo cây đã đến trường ăn sẽ không lại kết ra quả con. Có chút cây đã dài quá 6 nhiều năm, như trước không dài hạt đảo. Vân Lang rất tự nhiên liền đem những này cái gọi là phế vật tiếp nhận tới đây, mặc dù là đại thụ, hắn cũng phái người móc ra chủng tại nhà mình trong trạch viện. Về phần hạt đảo cây cần 13 năm trở lên mới kết hoạch đảo sự tình hắn không định đối với Trương Thăng nói. Tại Đại Hán, sau cùng thứ đáng giá vĩnh viễn đều là cây nông nghiệp cùng súc vật, tơ lụa các loại đồ vật tuy rằng rất đắt đỏ, nhu cầu của bọn nó nhưng là có hạn đấy, tại nơi này phổ biến khốn cùng trong thế giới. Nó thực sự không phải là giao dịch chủ yếu. Vân gia từ hoàng gia trong tay nhận lấy hạt giống, sau đó lại còn có người ta gấp 10 lần hạt giống cái này vô cùng công bằng, làm cuối mùa hè ngày mùa thu hoạch thời điểm, Vân gia hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, Trương Thăng nhìn xem Vân gia như trước một mảnh xanh un vùng quê, thở dài một tiếng, liền đi trở về. Nướng mạch tuệ ăn cần nhất định được trình độ, Vân Lang đối với cái này có rất tốt nắm chắc, một thanh màu xanh mạch tuệ gói thành một ít luồng về sau, để lại tại trên lửa nướng, hỏa diễm sẽ thiêu hủy râu, đem mạch tuệ đốt đen xì đấy, sau đó thừa cơ thả tại trên lòng bàn tay xoa nắn, dùng sức thổi, mạch sắc đã bị thổi chạy, lưu lại một nhỏ đem tiêu chín mạch hạt. Mặc dù ăn miệng đầy cháy đen, Vân Lang như trước ăn mùi ngon, tuy rằng đem ngây ngô mạch hạt xoa nắn xuống, đặt ở nồi sắt trong thêm muối xào quen thuộc mùi vị khả năng rất tốt, Vân Lang rồi lại càng thêm ưa thích đốt chủi lúa mạch, như vậy sẽ thêm rất nhiều dã thú. Liên tục rời đi hai chuyến thủy hoàng lăng, làm cho Vân Lang đối với dưới ánh mặt trời sinh hoạt càng thêm quyến luyến. Ban ngày dưới ánh mặt trời hành tẩu, ban đêm cũng tại thủy hoàng lăng bên trong tuần con thoi, người sống thế giới cùng người chết thế giới kém nhau quá lớn, làm cho Vân Lang vô số lần hoài nghi nhân sinh của mình, nghĩ mãi mà không rõ, hắn tại sao phải như vậy tra tấn chính hắn. Lại một lần nữa đứng ở Hàm Dương thành cửa, gió từ trong cửa thành trước mặt thổi ra, như là từng đợt tuyệt vọng thở dài, bên trong tôi hôm đấy, không còn có mấy lần trước đi vào như vậy ánh sáng mãnh liệt. Trước đó lần thứ nhất lúc tiến vào, Vân Lang đem cự đỉnh bên trong dầu chân toàn bộ tỏa ánh sáng, khiến chúng nó chạy vào cố ý chuẩn bị cho tốt trong thùng gỗ. Lẫn nhau so với cái kia thần kỳ cơ quan, Vân Lang càng thêm tin tưởng mình trong tay bó đuốc. Thái tể thân thể rất kém cỏi, vàng như nến mặt mặc dù có ánh lửa chiếu rọi cũng không có bao nhiêu huyết sắc. Ngươi xác định ngươi sẽ đem những này dầu hỏa một lần nữa rót vào đại đỉnh, mà không phải cầm đi ra bên ngoài đốt đèn. Yên tâm đi, nhất định sẽ phục hồi như cũ đấy, không qua, cái này phải là tại ta hiểu rõ cái này hết thảy huyền bí về sau mới có thể làm một chuyện. Ngươi mạnh khỏe ác quỷ nhanh lên a, ta cảm thấy đến ta muốn chết. Vân Lang giữ im lặng, từ Hàm Dương thành đại môn trực tiếp đi tới, những cái kia lật tấm đã bị hắn dùng tấm ván gỗ cho phủ kín phủ lên, cửa thành hai bên tên nỏ lỗ thủng, cũng đã bị hắn dùng đầu gỗ cọc gỗ ngắn cho nhét chết rồi, những cái kia có thể bắn ra trường mâu lỗ thủng, cũng làm đồng dạng xử trí. Vì phòng bị đầu tường nghìn cân áp lực, hai tòa đồng lư hương bị hắn từ nơi không xa cho nảy ra động đậy, sắp đặt ở cửa thành, thứ nhất, ngăn chặn cửa thành không cho nó nhắm lại, thứ hai, một khi nghìn cân áp lực rớt xuống, cũng có hai cái rắn chắc trèo chống vật, không đến mức làm cho nghìn cân áp lực đem hắn biến thành một bãi thịt vụn. Thái tể đối với Vân Lang loại này phá hư tính chất an toàn ý thức vô cùng kinh bỉ, rồi lại đối với quyết định được chủ ý Vân Lang không có biện pháp. Ngửa đầu nhìn thấy hai cái cao lớn kim nhân, Vân Lang dùng cái búa đánh một cái, thanh âm thanh thúy, sau đó, Vân Lang liền lôi kéo Thái tể một lần nữa chạy đã trở về. Ngươi đang làm gì đó? Cẩn thận không sai lầm lớn, kim thân thể người lại là trống không. Ta không cũng không nhận ra Thủy Hoàng đế sẽ không có chuyện gì thả hai cái pho tượng ở chỗ này. Nói dứt lời, liền nằm dạp trên mặt đất, nỗ lực cho mình thiết tí nỗ tốt nhất dây cùng, nhằm trúng một tòa kim nhân cổ tay bóp nỏ cơ. Đáng tin tên nỏ chuẩn xác rơi vào kim nhân trên cánh tay, phát ra rất lớn vù vù, chỉ nghe cùn cụt một thanh âm vang lên, kim nhân cánh tay rõ ràng rớt xuống. Ngươi xem một chút, ngươi cũng làm mấy thứ gì đó. Thái tể có chút hồn hện. Vân Lang cũng cảm giác mình có chút quá phận. Thấy kim nhân không hề có động tĩnh gì, liền lại một lần nữa cẩn thận đi vào kim nhân dưới chân, vị kim nhân trên đùi cung cấp thợ thủ công trên dưới thiết hoàn đi tới kim nhân hư hao cánh tay trên. Đứng ở kim nhân cánh tay mới phát hiện kim nhân thân thể rõ ràng thật là thành thực đấy, chỉ có cánh tay, tứ chi mới là giống ruột. Đột nhiên cảm giác được dưới chân có chút lắc lư, Vân Lang lắp bắp kinh hãi, vội vàng một mực bắt lấy kim nhân vai nô lên kêu to lên, thái tể ở phía dưới gấp đến độ giơ chân, nhưng không có biện pháp gì. Mắt thấy kim nhân chậm rãi khuynh đảo cuối cùng một tiếng ầm vang tựa ở trên tường thành, trong lúc nhất thời, bùi đất tung bay, kim nhân thân thể vỡ vụn ra, cực lớn nao đại bị tường thành dập đầu đụng một cái, liền từ trên cổ lăn xuống đến. Thái tể trơ mắt nhìn cửa thành kim nhân vỡ vụn, rồi sau đó ầm ầm ngã xuống đất, tuyệt vọng ôm cái đầu phát ra dạ kêu một loại kêu thảm thiết. Chương 125, không có gì đáng giá ta dốc sức liều mạng. Bùi đất còn không có tản ra, chợt nghe Vân Lang hoảng loạn thanh âm từ trong bùi đất truyền đến. Mau giúp ta cầm cái thang, ta nhanh kiên trì không nổi. Thái tể nghe được rất rõ ràng, vội vàng khiêng cái thang trúc chạy tới, tại trong cho bụi tìm không thấy Vân Lang chỗ, sốt ruột la to. Bụi bặm tan hết, thái tể mới phát hiện Vân Lang chính nằm ở cao trên tường thành, hai cánh tay chộp vào một cái bị kim nhân ném ra đến lỗ thủng trên hai cái đùi loạn đạp, vô cùng nguy cấp. Cái thang đỡ tại Vân Lang dưới chân, hắn mới cẩn thận vịn cái thang đầy bụi đất dọc theo cái thang bò xuống, vừa đưa ra, hai chân mềm nhũn liền ngồi trên mặt đất. Tổ tông của ta a, ngươi không muốn chơi nữa có được hay không? Lại như vậy đi xuống, không gặp nguy hiểm cũng sẽ bị ngươi làm ra nguy hiểm đến đấy. Vân Lang vẻ mặt đau khổ đối với Thái Tể nói, rất phiền toái, không biết lần này chấn động vừa sẽ gây ra cái gì cơ quan. Thái Tể lắc đầu nói, ở đâu ra nhiều như vậy cơ quan, chúng ta đầu muốn hảo hảo khoan thành động đi vào, sự tình gì cũng sẽ không có. Thái Tể lời còn chưa dứt, Vân Lang liền kinh hãi nhìn của bọn hắn trước kia ra vào Hàm Dương thành chính là cái kia con rắn động. chỉ thấy một cái đại xà kinh hoàng từ trong động bơi đi ra, sau đó liền bản thành cực lớn xà trợn, phun phân nhánh đầu lưỡi cảnh giác đối mặt cửa động, tựa hồ bên trong có cái gì kinh khủng đồ vật sẽ chui ra. Con rắn trong động oanh long long tiếng vang không ngừng, Thái Tể Vân Lang hai người quên mất báo oán, ngay ngắn hướng nhìn thấy cửa động, bọn hắn cũng muốn biết là vật gì có thể đem Thủy Hoàng Lăng bên trong một cái lớn nhất mãng xà dọa thành cái dạng này. Oanh long long tiếng sấm càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng gấp, Vân Lang cảm giác mình thân ở địa phương vô cùng không an toàn, liền kéo lấy Thái Tể đi tới ngã xuống đất kim nhân tàn phế khối đằng sau, chỉ lộ ra hai cái đầu quan sát đem chuyện sắp xảy ra. Một viên khoảng chừng lam cầu lớn nhỏ đâm cầu vèo một tiếng liền từ cái kia trong động bay ra, đại xà thậm chí đến không kịp né tránh, đã bị viên kia lớn đâm cầu trùng trùng điệp điệp nện ở trên đầu, thân thể to lớn bị đâm cầu trên gai nhọn treo hướng về phía sau bay ngược hai trượng rất xa, mới bẹp một tiếng rơi trên mặt đất, lớn đầu rắn đã cùng đâm cầu lăn lộn làm một thể, thân thể run rẩy quấn chặt đâm cầu, Vân Lang cùng Thái Tể hai người mắt thấy đâm cầu trên gai nhọn đem đại xà thân thể đâm thủng, cũng không thể tránh được. Oanh long long thanh âm như trước không có đình chỉ, ngay sau đó viên thứ hai, viên thứ ba, thậm chí thứ tư, thứ năm, thứ sáu khối đâm cầu như là thiên nữ tán hoa một loại từ cửa động phun ra mà ra, tường thành bên trong nổ vang mới im bặt mà dừng. Đại xà đã thành thịt vụn một loại tồn tại, sáu khối đồng xanh đâm cầu tán loạn rơi vào trước thành trên quảng trường, lộn xộn không có gì kết cấu. Thái Tể u buồn nhìn xem vậy sáu khối đồng xanh đâm cầu nói, ngươi là muốn dỡ xuống Thủy Hoàng Lăng A. Vân Lang lau một thanh mặt nói, ý nghĩ của ngươi thật sự là kỳ quái, vì cái gì không suy nghĩ nếu như tại hai người chúng ta khoan thành động thời điểm, những thứ này đồng đâm cầu đột nhiên lăn ra đây hậu quả. Là ngươi xúc động cơ quan. Rời đi địa phương liền không nên có cơ quan. Cùng Thái Tể liền không có biện pháp nói Thủy Hoàng Đế nói bậy, thân thể của hắn khá tốt thời điểm, nói một câu hoàn thành, hiện tại, thân thể của hắn đã hỏng tới cực điểm, liền không cho phép Vân Lang lại đối với Thủy Hoàng Đế bất kính rồi. Đi vào cửa thành. Vậy kính trọng mang theo liên tử truy kim nhân, đã không hề đong đưa hắn liên tử truy, một đạo vừa thô vừa to dây thừng một mực đem liên tử truy truy đầu bảng trói ở, cố định tại hắn trên đùi, mặc dù là lần nữa gây ra cơ quan, liên tử truy cũng không có biện pháp cho cơ quan lên dây cung. Xuyên qua lưu lại lấy sáu khối càng thêm cực lớn đâm cầu lõm đất, Vân Lang vô vô những cái kia lần trước thiếu chút nữa đã muốn tính mạng của hắn đồng đâm cầu đối với Thái Tể nói, bên trong thật sự rất nguy hiểm à. Thái Tể mặt âm trầm nói, phía trước chính là chấn mộ thú vật trên mặt đất, ngươi chớ để sang bậy. Nói dứt lời lại lần nữa tiến lên. Vân Lang không biết Thủy Hoàng Đế là tâm tư gì, cái gì cũng cao hơn lớn đấy, trước mắt chỗ này chấn mộ thú vật liền cao lớn thần kỳ. Trước kia Vân Lang tại nhà bảo tàng quốc gia gặp được hai tòa chấn mộ thú vật, chỉ có không đến cao một thước, hoàn toàn chưa cùng trước mắt cái này một tòa tương đối khả năng. Vân Lang đứng ở nơi này chỗ ngồi chấn mộ thú vật một cột móng đuốt trên, nam vật xuống ngủ không có vấn đề gì cả. Nhà người ta chấn mộ thú vật nếu như không phải là con tò te nặn bằng đất sét đấy, chính là tảng đá điêu khắc đấy, trước mắt cái này một tòa chấn mộ thú vật nhưng là thật sự kim loại chế tạo mà thành. 90 năm không thấy mặt trời, chỗ này chấn mộ thú vật toàn thân nổ lên tầng một màu xanh đồng, đầu người thú vật thân thoạt nhìn dị thường dữ tợn. Đây là phương tương, có một loại quái vật kêu quỷ tượng, ăn ngon người chết lá gan não, vừa có một loại thần thú kêu phương tương, có xua đuổi quỷ tượng bản lĩnh. Làm cho lấy tử vong người người nhà thường làm phương tương dựng ở mộ bên cạnh. Để ngừa quái vật quấy nhiễu. Phương tương có màu hoàng kim bốn cái mắt, che da gấu, mặc đồ đỏ quần đen, thừa lúc ngựa gương cao thường, đến mộ khoáng bên trong lấy thương kích tứ giác, xua đuổi phương lương, quỷ tượng. Vân Lang giơ bó đuốc một mặt nghe Thái Tể giải thích, một bên nhìn chấn mộ thú vật ngọn lửa trên người văn, những thứ này phiêu giật hỏa diễm văn trên tất cả đều là muôn hình muôn vẻ quái thú, cùng âm hồn, từng cái một làm thống khổ hình dáng, xem ra bị cái này chấn mộ thú vật tổn thương không nhẹ. Thứ này chẳng lẽ không có lẽ đặt ở mộ mả bên ngoài sao? Thái Tể nhẹ nhàng cười nói, nơi này chính là mộ mả bên ngoài. Vân Lang ngó ngó tối như mực con đường phía trước nói, nơi đây không có ngọn đèn dầu sao? Thái Tể lắc đầu nói, không có, chúng ta chỉ có thể cầm theo đèn lồng tiến lên. Có cái gì thuyết pháp sao? Có, nơi này là chôn cùng đại thần, xa hơn trước là chôn cùng vương công quý tộc, xa hơn trước, chính là chết theo cung phi, cùng với hoạn quan. Ta muốn nhìn một chút. Đừng nhìn, cho bọn hắn lưu lại một ít thể diện, 90 năm qua đi, trên người bọn họ quần áo cũng mục nát, ngày xưa danh thần, danh tướng, vương công, huân quý, bây giờ đều chẳng qua là một thanh xương khô, không quản quá khứ của bọn hắn như thế nào huy hoàng, bây giờ, liền thừa một thanh xương cốt rồi. Thái Tể có chút cảm khái, cũng có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra một tia hưng phấn. Vân Lang trên tay bó đuốc bị Thái Tể dập tắt, qua trong giây lát một chiếc da trâu đèn lồng liền phát sáng lên. Đèn lồng độ sáng rất kém cỏi, chỉ có thể chiếu sáng dưới chân một ít mảnh thổ địa. ánh sáng chỉ ở 1 mét ở trong, 1 mét bên ngoài chính là chết thế giới thần linh. Vân Lang cảm thấy giống như có vô số đôi u ám con mắt đang ngó chừng hắn nhìn. Đi tại thái tể phía trước, cảm thấy phía trước tối như mực vô cùng khủng bố. Đi tại thái tể đằng sau cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, tựa hồ luôn luôn móng vuốt đang sờ phía sau lưng của hắn. Đi ở bên trái bên phải lên nổi da gà, đi ở bên phải bên trái lạnh lợi hại, tóm lại, hắn bất luận đi tới chỗ nào cũng cảm thấy không thoải mái. Nếu đem lão hổ mang đến thì tốt rồi. Thái tể buồn rười rượi mà nói, lão hổ đã đến, tốt cùng ta đem ngươi kẹp ở giữa có phải hay không? Vân Lang nuốt xuống từng ngụm đường nước chảy, nếu lại đến hai người đem ta bao vây vào giữa thì tốt rồi. Lá gan của ngươi như thế nào nhỏ như vậy a? Vân Lang cả giận nói, ta không phải là nhát gan. Ta chẳng qua là cảm thấy đem mệnh nhét vào không có chút ý nghĩa nào trên sự tình vô cùng không đáng. Vậy ngươi nói một chút ngươi gặp được cái gì tình hình ngươi mới bằng lòng dốc sức liều mạng. Vân Lang suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ tới một cái bản thân phải dốc sức liều mạng lý do, bĩu môi nói, còn không có phát hiện. Thái tể cười nhạo, cái kia chính là nhát gan. Vân Lang chợt quát to một tiếng, nhảy dựng lên liền nằm ở thái tể trên lưng, vừa rồi có người ở kéo túm góc áo của hắn, điểm này hắn vô cùng xác định. Thái tể lưng đeo Vân Lang xoay người, dùng đèn lồng chiếu sáng đằng sau, tức giận đối với Vân Lang nói, xuống, là một đoạn rễ cây. Vân Lang cẩn thận hướng phía bên nào nhìn qua khứ, quả nhiên, có một đoạn rễ cây từ bên cạnh trên thạch bích thò ra, ngoắc ngoắc nha nha tràn đầy rễ chùm, đúng là một đoạn chết héo rễ chùm ôm lấy góc áo của hắn. Rất xin lỗi từ thái tể trên người xuống, lúng túng đối với thái tể nói, ta chỉ sợ những thứ này thần thần quái quái đồ vật. Ngươi biết không, ta trước kia không phải như thế, khi còn bé ta đây vô cùng nghịch ngợm. Của ta đám đệ muội thân thể hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích hợp, có sức môi đấy, có quẹ chân đấy, có câm nhức đấy, luôn có người rêu cợt bọn hắn, vì đám đệ muội ta từng theo một trường học vương bắt đản môn chiến đấu qua, lên 6 năm tiểu học, ta trọn vẹn đánh cho 6 năm cùng, ở đằng kia 6 năm trong, trên người ta da thịt cho tới bây giờ sẽ không có tốt thời điểm. Sau tới một người ma ma nói cho ta biết, nếu như ta tiếp tục như vậy đánh nhau hầu đả, bỏ qua trường học kỷ luật, trường học tiểu cũng không lại muốn ta cùng ta những cái kia đám đệ muội, hắn muốn ta nhẫn lại. Ta kỳ thật một chút cũng không muốn đến trường, thế nhưng là, đám đệ muội nói muốn lên học, vì vậy, ta cũng không dám đánh nhau, mặc dù là người ta đánh ta cũng không dám đánh trả. Ta lúc ấy nghĩ đến, đợi đến lúc đám đệ muội cũng tốt nghiệp, ta sẽ đem những cái kia khi dễ chúng ta tên vô lại toàn bộ giết sạch, hơn nữa vì thế chế định rất kỹ càng kế hoạch. Về sau lại là ma ma nói cho ta biết, ngàn vạn không dám ra sự tình. Người nhà mễ lương không nhiều lắm, ta là lớn nhất, cấp cho đám đệ muội tìm lương thực ăn. Sau đó kế hoạch của ta liền chết từ trong trứng nước. Về sau, mama chết rồi, đám đệ muội cũng bị quan phủ chuyển rời đến địa phương khác đi, ta cũng đi những thành thị khác sinh hoạt, ta nhiều năm nỗ lực giống như thoang cái tất cả đều trở nên không còn ý nghĩa, cũng tìm không được nữa có thể làm cho ta chịu dốc sức liều mạng sự tồn tại, sinh hoạt cũng liền trở nên vô cùng bình thường, vô cùng không có ý tứ. Thái tể! Ngươi muốn nghe hay không ta kế hoạch kia là dạng gì đấy sao? Thái tể kêu lên một tiếng buồn bực, tiếp tục quay đầu lại đi đường, tại đèn lồng lắc lư trong thời gian, Vân Lang nhìn thấy một lớn sắp xếp lưng tựa thạch bích ngồi khô lâu. Nhìn không thấy đồ vật mới đáng sợ, nhìn thấy, Vân Lang ngược lại mà không sợ, khô lâu mà thôi. Chương 126, rồng đồ đằng. Rời đi một nén hương thời gian, thái tể liền xốc lên đèn lồng, cẩn thận dùng ngọn nến đốt lên trên tường một cái bó đuốc, rất nhanh. Bó đuốc đã thành một cái hỏa tuyến, hướng hắc ám ở chỗ sâu trong bốn lượn mà đi. Theo ngọn đèn dầu không ngừng mà bị điểm đốt, Vân Lang bị trước mắt xa hoa khiếp sợ đến há to miệng. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một trận cực lớn hài cốt to lớn xa xa vượt ra khỏi Vân Lang tưởng tượng. Đây là cái gì xương cốt? Vân Lang dùng nói mê một loại ngữ khí hỏi. Đã có cố hài cốt này, khảm nạm tại trên thạch bích các loại đang tại lóng lánh tia sáng bảo thạch liền ảm đạm thất sắc. Rồng. Thái tể híp mắt liếc trong mắt thời gian dần qua thích ứng lấy ánh sáng mãnh liệt tuyến. Vân Lang ánh mắt rơi vào bốn cái vừa thô vừa to ngắn nhỏ móng vuốt trên, khó có thể tin tự nhủ, thật sự có rồng loại sinh vật này. Vân Lang rất xác định bản thân nhìn thấy một con rồng. Bất luận là trên đầu nó sừng hiệu, còn là mã diện một loại trước mặt xương, còn là con rắn một loại dài nhỏ mượt mà xương sườn, hay là tản ra rơi trên mặt đất cực lớn lân phiến, cùng với trèo chống lấy hài cốt không ngã bốn cái vừa thô vừa to móng vuốt. Cũng chứng minh cái này là một con rồng di hải. Đại vương tại vị Thủy Chi Tân Tế Thiên thời điểm gặp một cái hắc long. Thái tể vướt ve cự long hài cốt, tràn đầy hồi ức thần sắc, tựa hồ bản thân hắn bái kiến cảnh tượng lúc đó tựa như. Thủy Hoàng đế vị Thủy Tế Thiên gặp được hắc long đây là thật hay sao? Thái tể cười nói, tự nhiên là thật đấy, trên sử sách có ghi chép đấy. Là cái này đâu sao? Thái tể thần sắc có chút lập lòe, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, phải là đi. Vân Lang bị này dài đến 5 trượng cự long hài cốt cho mê hoặc ở, suy nghĩ thật lâu mới phát hiện cái này đầu rồng không có da thịt. Chỉ có xương cốt, hơn nữa bộ xương nguyên vẹn nghe rợn cả người, cùng Vân Lang ở phía sau thế hệ nhìn thấy những cái kia khủng long hài cốt có phi thường lớn bất đồng. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh lớn cỡ bàn tay lân phiến, thứ này rất giống vảy cá, hoặc là nói nó chính là vảy cá, mặc dù thời gian trôi qua quá lâu, đã không có mùi cá, thế nhưng là, vảy cá trên còn có một nhẹ nhẹ còn sót lại kinh mạch bám vào ở phía trên, đây là chân chính lân phiến, cũng không biết là cái gì cá lớn đấy, còn là rồng đấy. Thái tể thấy Vân Lang nhìn cự long hài cốt nhìn nhập thần, liền đi đến đại sảnh bên cạnh, giơ lên một cái nhỏ cái búa, rất có vận luật tấu vang lên đặt ở nơi nào một bộ chu nhạc. Thanh âm reo rắt, du dương. Vân Lang cưỡi long đầu trên, cẩn thận quan sát long đầu xương, khi hắn phát hiện trường giác bộ vị cùng hắn dư đầu lâu bộ phận thực sự không phải là nhất thể thời điểm, trong nội tâm liền mơ hồ có chút thất vọng. Quả nhiên, hắn tiếp tục đã kiểm tra long đầu xương còn lại bộ phận về sau, liền đối với này là long cốt, không hề hứng thú. Cả khối long đầu xương chỉ dùng để lộc đầu, đầu bò, đầu ngựa xương xảo rượu đất khảm nạm cùng một chỗ đấy, sau đó lợi dụng lộc đầu, đầu bò, đầu ngựa hướng thiên nhiên hình thành đường vòng cung cuối cùng ghép thành một cái tượng mô tượng dạng, copy coi như được sơ sơ, long đầu. Nhìn ra, Thủy Hoàng đế vì hiển lộ rõ ràng kỳ ngộ của mình, thế nhưng là rơi xuống đại công phu đấy, lộc đầu, đầu bò, đầu ngựa dễ tìm, thế nhưng là, dài đến 15 mét cự xà thân thể, cùng với no dưới bụng vậy bốn cái cực lớn móng vuốt, thậm chí những cái kia lớn cỡ bàn tay vậy cá, liền là phi thường hiếm có độ vận, nhất là vậy bốn cái lớn móng vuốt. Vân Lang cảm thấy thật là từ một cái vô cùng, phi thường to lớn cá sấu trên người lấy xuống đến. Vân Lang lục tìm hơn 10 mảnh cá lớn lân cất vào bạ lộ trong, mà Thái Tể vừa đúng gõ xong một đầu sơn quy trung cụ đấy, gõ xong sau còn có xoay người thi lễ, tựa hồ bản thân đang đứng tại Thủy Hoàng đế trên đại điện vì Thủy Hoàng đế tấu nhạc. Xem hết cự long rồi hả? Thái Tể kiêu ngạo mà hỏi. Vân Lang không có biện pháp nói vật này là giả dối, đành phải giả bộ như đầy cõi lòng khâm phục bộ dạng gật đầu nói. Nguyên lai rồng là cái dạng này đấy. Thái tể càng kiêu ngạo, vỗ hài cốt nói, đây là một cái ấu long, thân thể còn xa xa không có lớn lên, theo ta ra ra nói, trưởng thành cự long thân thể khoảng chừng mấy trăm trượng, ở trên trời có thể bá vân thổ vụ, tại sông lớn hồ biển, có thể nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ta đại tần đến trời phù hộ, mới có thể có may mắn đạt được một cái thiên long. Chỉ tiếc thiên long tuổi nhỏ, cũng không trưởng thành, bởi vậy, ta đại tần mới có nhị thế mà chết thê thảm đau đớn trải qua. Hán cao tổ Lưu Bang chém bạch xà mà Phú Đại Phong mới điện định Hán quốc cơ nghiệp, ta ra ra lúc trước cho rằng, Lưu Bang chém giết cái kia bạch xà cũng là một con rồng, càng là một đầu so với ta đại tần hướng phía lấy được cái này đầu rồng còn muốn còn nhỏ. Nếu như ta đại tần hộ quốc thần long trọn vẹn dài đến 5 trượng, chỉ có thể phù hộ ta đại tần hai đời, Lưu Bang chém giết cái kia càng thêm còn nhỏ thần long liền càng thêm không chịu nổi. Lưu Bang sau khi chết, Hán quốc loạn giống như lộ ra, ta ra ra môn cho rằng Hán quốc sẽ phải xui xẻo. Sẽ phải diệt vong, liền không ngừng mà cổ động giúp đỡ những cái kia không cam lòng người. Kết quả, Hán Văn Đế kế vị về sau, rất nhanh liền đã bình định thiên hạ. Lăng Vệ Môn lúc này mới nhớ tới, ta đại tần như tần trọng phong quốc thậm chí trang công đến tử anh đã 35 thế hệ rồi. Vân Lang rất muốn cười to, thấy Thái Tể vẻ mặt thương tâm chi sắc, lại không dám cười, đành phải đem não đại xoay đi tới, miễn cho bị Thái Tể chứng kiến dáng tươi cười sẽ không tốt. Thái Tể thấy Vân Lang vai cong đang rung động, thở dài một tiếng nói. Muốn cười liền cười, chịu đựng làm gì, lúc trước ra ra nhận thức đến vấn đề này thời điểm bọn hắn cũng cười thật lâu, có ít người trực tiếp liền cười chết rồi. Câu nói đầu tiên nói Vân Lang không cười được, chỉ vào Thái Tể nói, cười đều không thể nói như vậy à, nghe trong lòng người đấy không phải là tư vị đấy. Thái Tể chỉ vào xa xa tối như mực địa phương nói, chỗ đó ngồi càng nhiều nữa chê cười. Nói xong cũng thuần thục kéo triển khai khóa sát, mắt thấy hỏa tuyến chậm rãi xuyên vào lạnh dầu bên trong dần dần dập tắt. Cũng một lần nữa đốt sáng lên ngọn nến, cầm theo đèn lồng đi trở về. Vân Lang kỳ quái nói, hôm nay ngày thời gian còn sớm, làm sao lại phải đi về rồi hả? Tu đại môn. Thái Tể lạnh lùng trả lời, mắt thấy Thái Tể muốn đi xa, Vân Lang ngó ngó bên người tối như mực long cốt đầu, dùng mình một cái, bước nhanh đuổi kịp. Biết rõ cái này đầu rồng là giả đấy, nhìn xem Thái Tể rất nghiêm túc bộ dạng, Vân Lang còn là không khỏi thở dài trong lòng, cái này lời nói dối cũng không biết bị Thủy Hoàng đế nói bao nhiêu lần. Không thật sự cũng muốn biến thành thật. Mặc dù là đời sau, mọi người cũng biết rồng loại sinh vật này hẳn là không có, thế nhưng là, còn có vô số về rồng truyền thuyết trên thế gian tràn ngập, mà miếu Long Vương bên trong hương khói như trước cường thịnh. Bất luận là bao nhiêu cái thế giới, đều là thật thật giả giả khó có thể nói rõ ràng. Không qua cũng tốt, chính là có vật này tồn tại, người Hoa, thương nhân, Chu nhân, người Tần, người Sở, Tấn quốc người. Thậm chí người Hán, Tấn người, Đường Tống, Nguyên Minh thanh nhân tài có thể một lấy quán chi, cuối cùng đem một hơi vĩnh viễn kéo dài đi xuống. Cùng cổ nhân giảng cổ tự nhiên là buồn cười đấy, vì vậy Vân Lang kiên quyết không nói, sống đến thái tể tình trạng này, ngu ngốc là một loại phúc khí. Cửa lớn vậy hai cái cự đỉnh, bị Vân Lang đã hao hết sức của chín châu hai hổ mới xem như cho dọn đi rồi, thế nhưng là, này tòa cao lớn cửa thành như trước không có đóng lại, bất luận thái tể như thế nào lắc lư cực lớn cửa thành như trước lù lù bất động, cửa hứa mất. Từ khi phát hiện đại môn quan hệ không hơn, Vân Lang liền lẫn mất rất xa, hắn cảm thấy thái tể có thể sẽ vô cùng sinh khí. Quả nhiên, thái tể tại không kịp thở đẩy một hồi đại môn về sau liền hướng về phía Vân Lang giống to, Vân Lang. Vân Lang bất đắc dĩ gãi gãi sau gáy, vẻ mặt đau khổ ngồi xổm ở cửa thành nói, cửa vậy hai tòa kim nhân khả năng hãy cùng chỗ này đại môn có quan hệ, nếu như kim người đã hủy hoại, đại môn là quan hệ không hơn, không bằng chúng ta đem nghìn cân áp lực vung đến được rồi. Thái tể bất đắc dĩ ngồi dưới đất nói, nghìn cân áp lực một khi bông, bằng hai người chúng ta người khí lực rút cuộc cầm lên không nổi. Vân Lang chỉa chỉa con rắn động đường, vậy cứ tiếp tục khoan thành động đi. Trông chờ thái tể leo thành tường cái này không thích hợp, Vân Lang đành phải trên mình, đem lấy đi vào hai khung cái thang buộc cùng một chỗ, miễn cưỡng khoác lên trên tường thành, Vân Lang liền giẫm phải mềm rồi bẹp cái thang, từng bước một trở lên bò. Cẩn thận a! Thái tể ở phía dưới nhìn run như cầy sấy đấy. Vân Lang tự nhiên sẽ không quá lô mãng, đã đến là đủ ngã chết độ cao của hắn, hắn liền hướng trên tường thành bám thiết hoàn, sau đó lại đem trên lưng dây thừng buộc tại sắt trả hết, trên cơ bản hai bước một cái thiết hoàn. Thì cứ như vậy hắn giẫm phải lắc lư cái thang rốt cuộc bỏ tới sơn động đỉnh. Tường thành cùng sơn động đỉnh lăn lộn làm một thể, cũng may bởi vì có lỗ châu mai tồn tại, Vân Lang còn có một chút không gian chui vào. Đầu tường đỉnh đều là cực lớn xà nhà cây, bị vừa thô vừa to cột đá trèo trông lấy. Đầu tường lỗ châu mai không chỉ có phát ra nổi trang phục đầu tường tác dụng, đồng thời cũng là trèo chống trần nhà cây cột. Một trận cương nỏ để lại tại lỗ châu mai lỗ hồng trên, lo liệu cương nỏ quân binh là một cỗ đào tượng, chôn chung với người chết, thoa đỏ thâm khuôn mặt, bờ môi càng là màu đỏ doa người, trên mặt làn da không phải là dán tại trên mặt đấy, mà là rủ xuống tại trên cằm. Không ai có thể dựa vào thời điểm, Vân Lang một loại chắc là sẽ không kêu sợ hãi đến hù dọa bản thân đấy, đầu tường là sau cùng ẩm ướt địa phương. Nơi đây tượng binh mã bị ẩm chóc ra là phi thường hợp lý sự tình. Chương 127, Tư Mã Thiên lỗ thủng. Mặc dù là một tòa thành thị dưới mặt đất, tường thành kết cấu như trước cùng Hàm Dương thành độc nhất vô nhị, rộng thùng thình đầu tường đủ để phi ngựa, các loại trang bị giống nhau không thiếu, mặc dù là lăn cây đánh thạch, lưới đánh cá, kim nước, màu xám cho bình, sàng nỏ, cũng mọi thứ không thiếu. Chẳng qua là, trông coi những thứ này thành trì quân tốt đều là đảo tượng, chôn chung với người chết, mà thôi. Mỗi một cỗ đào tượng, chôn chung với người chết, đều có chân nhân lớn nhỏ, ít nhất, thân cao so với Vân Lang cao hơn một ít, chẳng qua là nụ cười trên mặt trở nên thần bí đến âm trầm. Vân Lang một tay giơ bó đuốc, một tay không ngừng mà một tay thở dài, trong miệng càng là nói lẩm bẩm, chư huynh chớ trách, tiểu đệ làm phiền, vương nghìn cân áp lực về sau liền rời đi. Một cái đào tượng, chôn chung với người chết, não đại bỗng nhiên rớt xuống, rõ ràng không có ném vụn, ngay tại Vân Lang dưới chân nhanh như chớp loạn chuyển. Mượn bó đuốc hào quang không ngừng mà biến đổi khuôn mặt tươi cười, còn kém phát ra tiếu thanh đã đến. Vân Lang toàn thân tóc gáy dựng đứng, đứng thẳng bất động thật lâu, thái tể lo lắng ở bên ngoài hô, ngươi có sao không à? Nếu như không có liền nói chuyện với ta, hoặc là phát ra âm thanh, sẽ khiến ta biết rõ ngươi không có việc gì. Ta không sao, Vân Lang lấy hết dũng khí lớn tiếng hô lên. Lại nói tiếp, hắn đối với Thủy Hoàng Lăng trí nhớ đến từ chính sử ký, trước kia thời điểm. Vân Lang đối với sử ký trên ghi chép là hết lòng tin theo không di chuyển đấy. Từ khi đi vào Ly Sơn về sau, hắn đối với sử ký trên ghi chép liền có hơn rất nhiều nghi vấn. Sử ký lúc đầu di chép về Tần Thủy Hoàng Lăng, đi từ đường thẳng đến Hàm Dương, phát tang. Thái tử Hồ Hợi tập kích vị trí, vì nhị thế hoàng đế. 9 tháng, chôn cất Thủy Hoàng Ly Sơn. Thủy Hoàng ban đầu vào chỗ, xuyên qua Ly Sơn, cùng Tịnh thiên hạ đồ tiễn đưa nghệ 70 dư vạn người, xuyên tam tuyển, hạ đồng đến Chí Quách. Cung quan bách quan kỳ khí chân quái dị tỷ tang đầy chi. Làm thợ làm cơ nỏ mũi tên, có chỗ xuyên thân cận người chiếc bắn chi. Lấy thủy ngân vì trăm sông sông lớn đại hải, cơ lẫn nhau quán thâu, trên đủ thiên văn, dưới đủ địa lý. Lấy nhân ngư mỡ vì đèn tẩy, tốc độ bất diệt người lâu chi. Nhị thế viết, tiên đế hậu cung không phải có con cái người, xuất tiên không thích hợp. Đều làm từ chết, người chết quá mức quần chúng. Chôn cất đã xuống, hoặc nói công tượng vì cơ, tăng đều biết chi, tăng nặng mặc dù tiết. Đại sự xong, đã tang, bế trong ao ước, dưới bên ngoài ao ước cửa, toàn bộ bế công tượng tăng người, không tái nhậm chức người. Cây cỏ cây lấy giống như núi. Một đoạn này giải thích vấn đề rất lớn, nghi vấn rất nhiều. Tư Mã Thiên hiện tại bất quá là một cái 24 tuổi tiểu tử, là sử quan Tư Mã nói chi tử, bây giờ đang tại hiệp trợ phụ thân sửa sang lại tư liệu lịch sử. Việc này Vân Lang đã sớm hỏi qua Hoắc Khứ Bệnh cùng Tào Tương, hai người bọn họ đều chỉ nói Tư Mã Thiên người này tốt đọc sách, trừ lần đó ra không tiếp tục thanh danh. Vân Lang rất muốn biết, ta muốn biết Tư Mã Thiên là làm thế nào biết trong Hoàng Lăng bộ tình huống hay sao? Chẳng lẽ hắn xảy ra Hoàng Lăng? Cái này hoàn toàn không có khả năng, thái tể nhất tộc đã thủ hộ nơi đây nhanh trăm năm, không phát hiện Tư Mã Thiên đi vào. Đã như vậy, hắn là làm thế nào biết Thủy Hoàng Lăng bên trong tình huống hay sao? Nếu như hắn cũng có thể biết Thủy Hoàng Lăng ở địa phương nào, lấy Hạng Vũ, Lưu Bang năng lực, không có khả năng buông tha tràn đầy tiền tài hàng Thủy Hoàng Lăng đấy. Nếu như nói Tư Mã Thiên là căn cứ sách sử ghi chép đến miêu tả đấy, Vân Lang muốn hỏi dưới hắn căn cứ chính là vậy bản sách sử. Cái nào bản sách sử có thể sẽ ghi chép nhạy cảm như vậy sự tình? Hắn là căn cứ cái gì đến ghi Đại Tần lịch sử hay sao? Chẳng lẽ tất cả đều là lời truyền miệng? Sử ký Hạng Vũ bản kỷ ghi chép là, Hạng Vũ dẫn binh Tây tàn sát Hàm Dương, giết Tần Hàng Vương Tử Anh, đốt Tần Cung Thất, lửa tháng 3 bất diệt, thu kia hàng bảo phụ nữ, đến đông. Chẳng lẽ đại hỏa thiêu 3 tháng, còn có thể lưu lại cho người điểm cái gì? Vân Lang rất muốn hỏi một chút là dạng gì đại hỏa có thể đốt tháng 3 bất diệt. Theo ghi chép lửa đốt Hàm Dương là ở mùa thu, chẳng lẽ 3 tháng sẽ không xuống một chút mưa? Mặc kệ đốt 3 tháng. Trừ phi Hạng Vũ cách thêm mấy ngày sẽ thả một lần lửa. Hạng Vũ đối với Thủy Hoàng đế cửu hận rất sâu. Diệt quốc chi kẻ thù dùng cái dạng gì thủ đoạn trả thù cũng không quá đáng, theo lý thuyết Hạng Vũ nhất định sẽ đào móc Hoàng Lăng, thế nhưng không gặp Tư Mã Thiên ghi chép Hạng Vũ có hay không đào qua Thủy Hoàng Lăng, thế nhưng là hắn đối với Thủy Hoàng Lăng nội bộ miêu tả rồi lại như thế kỹ càng, Vân Lang vô cùng kinh ngạc. Hắn ghi chép vô cùng kỹ càng, rồi lại quên ghi chép tượng binh mã như thế hùng vĩ tình cảnh, cái này là đạo lý gì? Vân Lang đầu óc chuyển động không ngừng, nhìn sự vật ánh mắt gần như lý tính. Trước mắt một màn này, màn kinh khủng hình ảnh đối với hắn liền không tạo được bao nhiêu làm phức tạp rồi. Từ những người kia tượng, chôn chung với người chết, sau lưng đi qua, có đôi khi sẽ không cẩn thận đụng phải người tượng trên người đeo vũ khí, có chút bội kiếm dây lưng đã mục nát, hơi chút đụng một cái vũ khí sẽ len ken một tiếng đến rơi xuống. Tóm lại, chờ Vân Lang xuyên qua một đội kia người tượng quân đội, len ken âm thanh liền bên tai không dứt. Tư Mã Thiên có chút ghi chép xem ra cũng là có vấn đề, rất nhiều chuyện chịu không được khảo cứu. Đến hắn dùng ghi chuyện xưa phương thức viết ra sử ký được gọi là không vận chi khoảng cách tao, tuy rằng rất đẹp, đến cùng còn là nhiều đi một tí diễn dịch thành phần, thiếu đi một phần học vấn nghiên cứu trên nghiêm cẩn. Vân Lang xuyên qua một đội kia quân một cánh quân về sau, trước mắt liền trống rông đấy, chỉ có một chút đầu người lớn nhỏ hòn đá tán loạn chất đống lỗ châu mai lỗ hồng trên, đầu tường còn dùng giá gỗ nhỏ trồng chất lấy một ít sắc mục nát vật liệu gỗ. Vân Lang nếu như dùng dao găm chém đứt phía trên dây thừng, những thứ này lằn cây đánh thạch sẽ từ đầu tường chiếu nghiêng xuống. Vân Lang hành tẩu càng thêm cẩn thận, hắn rất sợ không nghĩ qua là chạm đến những thứ này sắp mệnh dã rời phòng thủ công sự, sẽ đem canh giữ ở dưới tường thành bên cạnh thái tể giết chết. Người trốn xa một chút, trên đầu thành rất nguy hiểm, phía trên có lằn cây đánh thạch, cái giá đã mục nát, hơi chút đụng một cái sẽ té xuống. Vân Lang lớn tiếng đối với dưới đầu thành thái tể hô to. Tốt, ta đã đi ra, chính ngươi cẩn thận, đừng đến rơi xuống. Vân Lang dưới chân vừa trượt, ngã một cái lớn té ngã, bó đuốc cũng rời tay, hai bàn tay xung đột tại phiến đá trên nóng rát thương yêu. Hắn vội vàng đứng lên, nhặt về bó đuốc, nhìn thấy cách đó không xa bản kéo tiếp tục suy nghĩ, hắn cao tổ Lưu Bang chém bạch xạ như vậy thần tích, rõ ràng là không phù hợp sự thật, tối đa, Lưu Bang liền giết chết một con rắn, vì cái gì Tư Mã Thiên còn có thể đem đủ loại thần tích tăng thêm tại Lưu Bang trên người. Rất rõ ràng, Tư Mã Thiên tại ghi chép những chuyện này thời điểm theo dựa vào là truyền thuyết cùng khẩu thuật. Làm cho người nghe tin vậy. Đến nghe càng không thể tin, làm cho tin người mắt vậy. Đến mắt vẫn còn không thể tin, làm cho thị người tâm vậy. Đến tâm vẫn còn chưa đủ thị. Vân Lang trong miệng nói liên miên đọc thuộc lòng lấy Khổng Tử cùng vẻ mặt hồi nói lời, bực bội đem té nhào vào bàn kéo trên một câu người tượng đẩy ngã. Vừa mới đẩy ngã người tượng, bàn kéo liền cọt kẹt tê 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 cọt kẹt tê 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 động tĩnh đứng lên, treo chống bàn kéo viên mục đống nhiên vỡ vụn ra, cực lớn bàn kéo hướng ra phía ngoài khuynh đảo. Một cột màu đỏ sẫm đầu gỗ phần đệm mãnh liệt từ trong ngăn ra, quấn quanh tại bàn kéo trên dây xích sát, rõ ràng cũng gỉ xét ở cùng một chỗ, chậm trượt bắt đầu chuyển động, mang theo một cái thật lớn bàn kéo bay múa. Tường thành mơ hồ có chút lay động, không lớn công phu, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, dưới thành bùi đất tung bay, thái tể ho khan lấy nói, tốt rồi, ngươi chậm chậm lại, nghìn cân áp lực thả ra rồi. Vân Lang nằm dạp trên mặt đất, trong lỗ tai tất cả đều là bàn kéo tại giữa không trung bay múa nổ mạnh, mới nghe thấy bàn kéo rơi xuống đất âm thanh, đã nhìn thấy trên đầu thành trồng chất lăng cây đánh mưa đá điểm tựa như từ đầu tường nghiêng dưới đi. Những cái kia nguyên bản xếp đặt thành đội ngũ người tượng cũng nhao nhao ngã sấp xuống, túi tại cứng rắn đầu trên đá, rơi vỡ chia năm xẻ bảy. Vân Lang cẩn thận giơ bó đuốc từ lỗ châu mai chỗ thò đầu ra, chỉ thấy Thái Tể liền đứng cách tường thành không xa địa phương, nỗ lực nâng cao bó đuốc, hy vọng có thể trông thấy Vân Lang. Vân Lang từ thang trúc trên bò xuống, cùng Thái Tể cùng một chỗ ngồi ở cửa thành ngẩn người, hai người bọn họ thầm nghĩ đem nghìn cân áp lực bông, không muốn muốn hủy diệt Hàm Dương thành công sự phòng ngự. Thái Tể chi đứng người dậy thở dài nói, đi thôi, hôm nay ở chỗ này chỉ hoãn đầy đủ lâu rồi. Hắn không có trách cứ Vân Lang, rất cam chịu số phận cho rằng cái này là trời xanh an bài. Hai người lại thêm hạng nhất công tác, cái kia chính là thanh lý cửa thành lăn cây đánh thạch cùng cái kia vỡ vụn kim nhân. Lại một lần nữa nhìn thấy lão hổ thời điểm, lão hổ rồi lại không muốn tiến đến Vân Lang bên người, tuy rằng nó rất muốn cùng Vân Lang thân mật, thế nhưng là, Vân Lang trên thân thể phát ra một lượng cổ quái vị chua, khiến nó bén nhạy cái mũi vô cùng khó chịu. Thái Tể thấy Vân Lang mình cũng tại sổ xịt cái mũi, liền cười nói, dùng giấm chua ngâm quần áo có thể dự phòng thi độc. Ngươi từ chỗ nào học được? Vân Lang cười nói, bản thân sáng tạo đấy, cảm thấy giấm chua là một đồ tốt liền nhất thời xúc động, gục tại trên thân thể, xem ra không thế nào chiêu lão hổ chào đón, lần tới dùng rượu mạnh thử xem. Thái Tể mệt mỏi hướng phía Vân Lang phất phất tay, cũng không nói lời nào, liền độc thân hạ sơn. Hắn biết rõ, Vân Lang nhất định là muốn đi tắm rửa đấy. Chương 128, bị người tôn kính cảm giác. Vân Lang nghĩ ở lâu Thái Tể một đoạn thời gian. Thái Tể trên người tích góp tử khí nồng đậm đáng sợ, đầu muốn nhìn hắn ngồi ở bùn trong đám người vậy phù hợp tự đắc kia vui cười bộ dạng đã biết rõ, còn sống với hắn mà nói đã là một loại gánh nặng. Đời sau thời điểm có một loại thuyết pháp, gọi là hẳn phải chết người nếu như có thể bình an hạnh phúc rời đi, cũng là một loại hạnh phúc, ít nhất thẳng đến sắp chết một khắc này, cuộc sống của hắn chất lượng rất cao. Bởi vậy, rất nhiều mắc phải bệnh bất trị mọi người ký chính thức tự một loại hiệp nghị, hy vọng bản thân không nên bị bệnh viện quá độ cứu rút. Mama chính là loại này người, đến Vân Lang sau cùng hối hận nếu không có đem Mama ở lâu trên đời này một đoạn thời gian, thế cho nên Mama qua đời về sau, hắn hầu như tan vỡ. Hiện tại, Thái Tể cũng là cái này bộ dáng, Vân Lang đương nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ cần có thể làm cho Thái Tể nhiều sống một ngày hắn sẽ vì dừng lại nỗ lực một ngày, dù là làm như vậy vô cùng ích kỷ, hắn cũng không chịu buông tay. Tào Tương tại Phao Ôn Tuyển thời điểm gặp Vân Lang, hắn không hỏi Vân Lang một ngày một đêm không gặp người đi nơi nào. Vân Lang tự nhiên cũng sẽ không hỏi hắn cùng A Kiều ở giữa đấu tranh đến cùng tiến hành đến đó một bước. Mỗi người đều có việc riêng tư, tất cả An kia liền tốt nhất. Tài quan tướng quân Hàn An Quốc đã bị chết ở tại phải Bắc Bình huyện Nhâm Trên, việc này ngươi không biết đi. Tào Tương nằm ở thuộc về một mình hắn Ôn Tuyển Trì bên cạnh đối với nằm ở cái khác trong hồ Vân Lang nói. Vân Lang lắc lắc đầu nói, không biết, ngược lại là nghe nói qua Hàn An Quốc người này. Tào Tương uống một ngụm sữa dê nói, người tốt mới dù sao vẫn là đã chết rất nhanh. Người vô dụng ngược lại là sống cùng lão hổ một loại dũng mãnh. Vân Lang cười nói, nhân tài một loại đều bị dùng tại trên lưỡi đao, ngươi lúc nào trông thấy trên sống đao có lỗ hổng. Tào Tương cười nói, là đạo lý này, vì vậy ngươi liền không muốn làm nhân tài có phải hay không. Vân Lang uống một ngụm bong bóng trong suối nước nóng rượu gạo cười nói, ta vốn là không phải người mới, ngươi nhân tài như vậy là, chờ ngươi thân thể dưỡng tốt, bệ hạ nên nặng hơn dùng ngươi người như vậy. Tào Tương cười nói, tốt tốt từ trong miệng ngươi nói ra. Không biết như thế nào liền mang theo nồng đậm châm chọc chi ý, khiến cho ta cũng không tốt nói tiếp. Vân Lang lắc đầu nói, thật không có mỉa mai chi ý, ta thật sự bội phục các ngươi những thứ này bảo gia vệ quốc người, ta không buồn sự bảo gia vệ quốc, đối với có loại này người có bản lĩnh cũng không dám có xem thường ý tứ. Làm quan văn cũng không gặp ngươi có hứng thú a. Ngươi đem ta xem thành một cái lớp người quê mùa cũng rất phù hợp, ngàn vạn không muốn cất cao, luồn túi một cái quân tư mã, chính là vì thời gian có thể khá hơn một chút. Không đến mức bị quan lại nhỏ ngang ngược cho khi dễ, không có ý tứ gì khác. Tào Tương vừa uống một hớp lớn sữa dê cười khổ nói, mẫu thân của ta nói ngươi xem thường đại hán người. Vân Lang sợ hãi nhưng cả kinh, sau đó cười nói, ta có tư cách gì xem thường. Tào Tương suy nghĩ một chút nói, ta cũng hiểu được mẫu thân của ta nói không đạo lý. Vân Lang cười to nói, cái này là được rồi. Hai người chính nói chuyện, Mạnh Đại trên đầu treo lên một con vịt đã đi tới, đem trong tay cầm theo rổ hướng Vân Lang bên người vừa để xuống. Sau đó liền thoát khỏi đến trần chuồng nhảy xuống ao, đối với rổ trước mặt con vịt nói, xem trọng quần áo của ta. Vân Lang cùng Tào Tương cùng một chỗ nhìn thấy Mạnh Đại quái dị hành vi không biết nói cái gì cho phải, lại nghe Mạnh Đại nghiêm trang cho hắn lượng giới thiệu nói, màu đỏ con vịt nhà lão đại. sau đó liền thoải mái ngồi ở ôn tuyền trì trong, hư phát không ai có thể nghe hiểu ca khúc, tâm tình thoạt nhìn vô cùng tốt. Sau một lúc lâu, Mạnh Nhị cũng tới, trong lòng ngực của hắn có một cái màu xám cho con vịt. Con vịt hôm nay sức ăn rất tốt, ta trộn lẫn đi một tí chấu cám, cỏ dại, chúng nó toàn bộ ăn hết sạch rồi, mấy ngày nay chuẩn bị tiếp tục giảm bớt chấu cám dùng số lượng, tăng thêm càng nhiều nữa cỏ dại cùng côn trùng, đợi đến lúc con vịt không hề cần dùng lương thực nuôi dưỡng thời điểm, con vịt nên có thể đại lượng nuôi dưỡng rồi. Mạnh Nhị đồng dạng làm cho con vịt giúp hắn xem trọng quần áo về sau liền đối với Vân Lang nói. Mạnh Đại trên đầu treo lên một khối vải bố nhắm mắt lại nói, mùa đông thời điểm con vịt nên sản trứng, những thứ này trứng không muốn ăn, lưu lại ấp trứng, con vịt không được bầy, liền khuyết tán không được. Tào Tương ngốc trệ nhìn thấy Vân Lang, hai vị này nếu như không phải là hành vi biểu hiện như vậy cực đoan mà nói, những lời này thả ở đâu đều là lời vàng ngọc. Vân Lang nhún nhún vai, liền từ Mạnh Đại trong giỏ sách lấy ra nửa khối bánh nướng gặm, thứ này cũng là cái này hai huynh đệ tự mình chế tác đấy, nguyên nhân chính là bọn họ thích ăn. Một cái trí lực trên có chỗ thiếu hụt người, nếu như biết rõ đem mình tẩy sạch sẽ, y phục mặc chỉnh tề, lại có một chút mưu sinh buồn sự, cái này so với đại hán người bình thường đều muốn bình thường. Mạnh Đại, Mạnh Nhị liền là như vậy, tại Vân Lang dùng gậy đem hai người ưa thích hàm hồ nói chuyện tật xấu xóa về sau, không biết chi tiết người đầu sẽ cho rằng cái này hai huynh đệ yêu con vịt thành thích, thuộc về quái nhân, tuyệt đối sẽ không khi bọn hắn quy thành loại kẻ đần. Nghĩ một cái à, làm một người mọi người nói là người ngu người. Xuyên sạch sẽ đứng ở trước mặt, mồm miệng rõ ràng với ngươi thảo luận con vịt nuôi dưỡng cùng đào tạo, hơn nữa cầm ra bản thân tự mình chế tác xốp giòn hương bánh nướng, bưng tới nóng hổi nước trà chiêu đãi ngươi, ngươi dám nói hắn là người ngu. Nếu như ngươi đối với dưỡng con vịt hoàn toàn không biết gì cả, lúc này thời điểm, đến cùng ai mới là kẻ đần? Nếu như Mạnh Đại, Mạnh Nhị trừ qua dưỡng con vịt, dưỡng gà, dưỡng ngỗng bên ngoài đối với sự tình khác cũng rốt đặc cắn mai, tại sao phải với ngươi thảo luận quốc gia đại sự? Trên đời này có nhân ái trúc thành si, có nhân ái hạc thành nghiện, càng có người đem hoa mai làm lão bà, đem tiên hạc đương lúc con cái, ưa thích con vịt cùng ngỗng có cái gì không đúng đây. Cái này là Vân Lang những ngày này dạy Mạnh Đại, Mạnh Nhị huynh đệ toàn bộ nội dung. Tào Tương lau khô thân thể mặc quần áo, vui sướng hoạt động một cái hai tay đối với Vân Lang nói, cái này là ngươi giải quyết bọn hắn ngu si phương pháp. Vân Lang cai đầu dài phát quấn lên đến tùy ý đất rủ xuống ở sau, rất nữ tính tan ra xoay xoay cổ cười nói, không tốt sao. Tào Tương thở dài nói, ta còn có thể nói cái gì? Vừa rồi nghe bọn hắn hai huynh đệ nói cùng mở rộng con vịt nuôi dưỡng chủng quần phạm vi thời điểm, ta càng giống một cái kẻ ngu. Liên kẻ đần cũng trở nên thông minh, trên đời này người thông minh giống như thoáng cái biến nhiều rồi. Vân Lang cười nói, như thế nào, tại A Kiều chỗ đó bị thua thiệt. Tào Tương gật đầu nói, hôm nay trong A Kiều đem lời nói rõ, có thể đem trưởng môn cung vệ cho ta mượn, lại không thể đưa cho ta. Vân Lang nhìn xem Tào Tương nói, ngươi muốn bắt đầu bận rộn rồi hả? Tào Tương gật đầu nói, đúng vậy, trường môn cung vệ đã 4 năm chưa từng thao diễn, bây giờ không biết bọn hắn còn có thể còn lại vài phần chiến lược, phải một lần nữa huấn luyện A. A Kiều kỳ thật cũng là thấy được điểm này mới đồng ý đem trường môn cung vệ cho ta mượn sử dụng, nàng không cần xuất một cái tiền, tương lai có thể đạt được một lớn đội sắc bén võ sĩ, tiện nghi đều bị nàng chiếm hết. Ngươi như thế nào vội vã như vậy A? Bong bóng qua suối nước nóng về sau, ngươi sẽ thân thể thiếu vô lực. Tào Tương loại này bệnh nặng mới khỏi người càng phải như vậy, thấy phía trước có một cái dài mảnh ghế liền ngồi xuống, phân phó đồng buộc lấy chút ít tiểu thủy tới đây, chuẩn bị cùng Vân Lang giải nói. Hàn An Quốc chết rồi, tài quan tướng quân vị trí chống đi, ta nghĩ muốn chức vị này, thế nhưng là, Lang quan làm lý tức cũng muốn chức vị này. Mẫu thân của ta cho ta buôn đậu, bệ hạ do dự không ngừng, thời điểm này ta phải biểu hiện ra một ít phù hợp tài quan tướng quân mới có thể, ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Vân Lang nhìn thấy bao phủ tại ánh nắng chiều trong ly sơn cười nói, ngươi muốn biểu hiện những cái kia mới có thể. Tào Tương nói, tổng nên biểu hiện một chút dẫn binh mới có thể đi. Vân Lang thấy Tào Tương lực lượng chưa đủ, liền cười nói, điểm này trên, ngươi so với Lý Tức mạnh mẽ. Tào Tương lắc lắc đầu nói, Lý Tức có khả năng cùng Lý Nghiễm sánh vai, ta mặc dù lại đối với Lý Tức bất mãn, cũng không có thể nói trái lương tâm mà nói. Vân Lang vô vô Tào Tương bả vai nói, ngươi muốn là nghĩ như vậy. Cái này tài quan tướng quân chức vị hay cùng ngươi vô duyên, mặc kệ Lý Tức trước kia là người nào, hiện tại, hắn là của ngươi đối thủ cạnh tranh, đối thủ có thể tôn kính, chỉ có thể để ở trong lòng, không thể nói ra được. Nếu như bệ hạ biết rõ ngươi như thế tôn sùng Lý Tức, vậy còn nghĩ cái gì a? Trực tiếp bổ nhiệm Lý Tức là được, liền ngươi cũng tự nhận không bằng Lý Tức, bệ hạ tại sao phải chọn ngươi? Tào Tương rất nghiêm túc nhìn xem Vân Lang nói, ta biết rõ, ta muốn hãm hại một cái Lý Tức ngươi cảm thấy như thế nào đây? Sẽ làm hại Lý Tức bị tịch thu nhà diệt tộc sao? Không đến mức, cũng nên hắn chỉ có thể trốn trong nhà tránh tai họa, không thể nhảy ra cùng ta đoạt cái này tài quan tướng quân mới được. Vân Lang mở to hai mắt nhìn nói, nếu như hậu quả không nghiêm trọng, đối với ngươi lại có lợi, ngươi làm gì thế mặc kệ. Tào Tương cười nói, đã bắt đầu đã làm, chính là sợ ngươi xem thường ta, lúc này mới chuẩn bị hỏi một chút ý kiến của ngươi. Vân Lang không khỏi trong lòng ấm áp, lần nữa vô vô Tào Tương bả vai nói, ý của ngươi là nếu như ta phản đối, ngươi sẽ kết thúc đối với Lý Tức hãm hại. Tào Tương mở to hai mắt nhìn nói, vậy làm sao có thể? Mở cung nào có quay đầu lại mũi tên. Chương 129, cảm động lây. Vân Lang không biết Lý Tức, mặc dù là tại sách lịch sử trên, về người này ghi chép cũng không nhiều, vì vậy sẽ rất khó thân thiết đứng lên. Tào Tương muốn hãm hại người, sẽ theo hắn đi, chính trị thủ đoạn mà thôi, còn nói không đến cái gì đúng sai. Sở dĩ sẽ đối với Vân Lang nói, không hề nghi ngờ, hắn đem Vân Lang nhìn so với Lý Tức hoặc là một cái tài quan tướng quân chức vị trọng yếu. Ở giữa bạn bè có đôi khi chính là như vậy, làm việc phương thức xác định đối với bằng hữu quý trọng trình độ, có thể sinh tử lẫn nhau nâng bằng hữu chín thành cửu 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 lấy người trên không có cơ hội có, vì vậy mọi người cứ dựa theo coi trọng trình độ đến cân nhắc một cái tình bạn không có vấn đề gì. Hiệu quả và lợi ích tính chất xã hội thì cứ như vậy cấu thành rồi. Vân Lang mới phát hiện, loại này đối đãi bằng hữu phương thức không phải là đời sau người phát minh đấy, mà là xuất như chúng ta tổ tiên. Vùng quê tự nhiên là trống trải đấy, cái này trống trải là nhân loại cho rằng đấy, người ta sinh hoạt kỳ thật rất náo nhiệt, chẳng những có cao lớn cây cối, thấp bé bụi cỏ, xanh mơn mởn thực vật, dầu linh sẽ ở trong bụi cỏ hát vang, bọ ngựa sẽ ở trên lá cây quyết đấu, hai cái triền miên con rắn từ đường chân trời bên này một mực dây dưa đến đường chân trời biến mất địa phương. Chưa bao giờ cô đơn lạnh lẽo qua. Chẳng qua là nhân loại đem bản thân cô đơn lạnh lẽo áp đặt cho vùng quê. Vân Lang đứng ở ruộng lúa mạch trong, dùng móc câu liêm thu gặt lấy mạch tuệ, cái này việc rất vất vả, nhất là muốn tại phong phú ruộng lúa mạch trong chọn lựa sau cùng khỏe mạnh mạch tuệ, đây đối với có bắt buộc chứng Vân Lang mà nói quả thực quá khó khăn. Đầu muốn nhìn thấy một tuệ tương đối khỏe mạnh đấy, liền do dự mà cân nhắc đằng sau có phải hay không còn có càng lớn đấy, thế cho nên hắn treo lên mặt trời đầu từ ruộng đồng cái này đầu đi tới lui ba lần. Ba lô bên trong mạch tuệ như trước ít đến thương cảm, hơn nữa, những thứ này mạch tuệ thực sự không phải là cả khối ruộng đồng trong lớn nhất. Trái lại, mạch đại, mạch nhị thu hoạch sẽ phải tốt hơn nhiều, bọn hắn chỉ cần trông thấy một tuệ vượt quá còn lại mạch tuệ trồng lương thực, sẽ hoan hô cắt bỏ, một buổi sáng xuống, vui sướng hai huynh đệ thu hoạch tràn đầy, bọn hắn chọn lựa trồng lương thực lại là tốt nhất. Về phần Vân Lang, đã nhanh bị tất cả mọi người xem thường. Các ngươi biết cái gì, chỉ có thượng đẳng nhân mới sẽ như thế nghiêm cẩn. Thiếu gia chính là một người như vậy, hắn không cần thì tốt nhất đấy, không muốn không tốt đấy, đầu chọn lựa chính giữa đấy, cái này là thiếu gia thường xuyên nói chung dung chi đạo. Nghe xong Lương ông buổi nói chuyện, mọi người mới một lần nữa khôi phục đối với Vân Lang kính ngưỡng tình cảnh. Đoạn văn này tự nhiên là nói nhảm. Trồng lương thực dĩ nhiên là muốn tuyển chọn tốt nhất, dựa theo cái gì chung dung chi đạo lựa chọn đi ra trồng lương thực truyền bá gieo xuống, sang năm mọi người sẽ phải đói bụng. Chúng ta còn là chọn lựa tốt nhất, điểm này không muốn học thiếu gia. Thiếu gia thông minh, hắn đơn giản có thể hoàn thành sự tình, chúng ta liền cần thật lâu. Vân Lang cao mày ước lượng lấy bản thân ngắt lấy trồng lương thực cùng Mạnh Đại ngắt lấy trồng lương thực ở giữa khác nhau, cái này kỳ thật không có gì hay ước lượng đấy, Mạnh Đại ngắt lấy trồng lương thực rõ ràng so với Vân Lang ngắt lấy lớn, mạch hạt còn có sung mãn. Loại chuyện này còn là giao cho tâm tư người đơn thuần đi làm là tốt rồi, mình coi như, từ tiểu tâm tư sẽ không thuần khiết qua, chớ đừng nói chi là hiện tại. Chăm chú là một cái rất cao quý phẩm chất. Nhất là trước mặt đối trước mắt sắp sửa khai triển sinh vật công trình, càng cần nữa kiên trì bền bỉ vĩnh viễn không buông bỏ tinh thần, bởi vì đào tạo trồng lương thực là một cái cực kỳ dài dằng dặc cực kỳ nhàm chán quá trình. Vân gia sinh vật công trình rất nhanh liền đã tiến hành, quá trình vô cùng đơn giản, chọn lựa lớn nhất cải trắng lẫn nhau tẳng tiểu với nhau, sau đó thu hạt giống, sau đó lại gieo xuống, đem quá trình này một mực kiên nhẫn tiến hành đi xuống, Vân Lang liền cho là mình sớm muộn tham ăn đến hơn 10 cân nặng rau cải trắng. Nếu như dù sao vẫn là từ ruộng lúa mạch trong chọn lựa sau cùng khỏe mạnh mạch tuệ, đem nó gieo xuống, sang năm lại lựa lớn nhất mạch tuệ, tiếp tục gieo xuống, sớm muộn có một ngày, Vân Lang sẽ có mẫu sản 500 cân lúa mạch. Làm cái này tư tưởng tại Vân gia truyền bá ra đến từ về sau, Mạnh Đại liền cho rằng đem con vịt cùng gà giam chung một chỗ, chúng nó nên sinh dưỡng xuất một loại mới gia cầm gà vịt. Đương nhiên, bọn nhỏ đối với Mạnh Đại lời nói hết lòng tin theo không di chuyển, bọn hắn chẳng những tin tưởng, hơn nữa cũng đã bắt đầu làm. Duy nhất thay đổi địa phương chính là bọn nhỏ đem gà cùng nồng quan hệ lại với nhau, Mạnh Đại ý tưởng quá ngu xuẩn, vì cái gì không trực tiếp chế tạo một loại gọi là gà ngông gia cầm, rất rõ ràng, ngông so với con vịt lớn nhiều lắm. Ngươi lần trước mắng ta cái gì kia mà? Cái gì bức? Ngốc ít. Chính là cái này ngốc ít. Ta ghi chép nhiều lần cũng không có nhớ kỹ, hôm nay coi như là nhớ kỹ, bây giờ, ngươi Vân gia trong trang tất cả đều là loại này ngốc ít. Tào Tương bưng một cái thật lớn bát ăn mì lạnh, thấy Vân Lang từ bên ngoài mệt mỏi đã trở về, liền cười mỉm khích lệ Vân gia toàn bộ thôn trang người. Hắn bây giờ bệnh nặng mới khỏi, lượng cơm ăn lớn dọa người, trước kia, hắn ăn vào trong bụng đồ vật toàn bộ nuôi côn trùng, hiện tại hắn ăn đi vào đồ ăn bắt đầu bồi dưỡng thân thể, vì vậy, một cái nhẹ nhàng tốt công tử đã dần dần đã có hình thức ban đầu, hắn chuẩn bị nhiều hơn nữa ăn một ít, ít nhất phải biến thành có thể mặc giáp trụ lấy 3 năm 10 cân nặng áo giáp có thể vung vẩy lấy mã sóc giết địch chẳng hán. Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu, không thấy thiên hạ chư hầu mộ, không hoa không rượu quốc làm ruộng. Vân Lang cười mỉm đem đường dần thơ lung tung sửa bỗng lúc đích, liền thì thầm đi ra, sau đó sẽ đem ba lô bên trong mạch tuệ ngã vào mặt trời trong đất cẩn thận trải bằng, chết đói cha mẹ, không động hạt giống lương thực, thứ này có thể không dám kinh thường. Về phần hắn xem thường Vân gia đang tiến hành sinh vật công trình thí nghiệm, cái này cùng hắn cổ nhân kiến thức hẹp có quan hệ, không tốt quá nhiều so đo. Cái này vài câu vẻ thuận miệng không tệ, lần tới lại nhìn thấy cái khác ngốc ít liền niệm đi ra, có lẽ rất không tồi, đúng rồi, ngươi chuẩn bị một chút. Mẫu thân của ta ngày mai sẽ phải đã đến, nàng nghĩ cảm tạ ngươi một chút, đã mang đến không ít lễ vật. Vân Lang nghe xong Trường Bình muốn tới, khuôn mặt lập tức liền rút đã thành bánh bao, chỉ vào bận rộn Vũ Giả Môn nói, ngày mùa thu hoạch liền muốn bắt đầu, mẹ của ngươi lúc này thời điểm đến thêm phiền làm gì, năm trước tao ngộ quên mất. Nếu lại đến một trận mưa lớn, một năm vất vả liền uổng phí. Tào Tương cười nói, không có cách nào khác, ngự sử đại phu Lý Tức tại Thái Hoàng Thái Hậu Băng Hà thời điểm đôn luân sự tình bị người nhắc lên đi ra. Tại cả nước khóc tang trong cuộc sống tạo người, đây là đối với Thái Hoàng Thái Hậu đại bất kính, bệ hạ cho là hắn hành vi có thất kiểm điểm, liền phạt hắn vì Thái Hoàng Thái Hậu thủ lăng một năm. Như vậy cũng có tội. Vốn không có việc gì, bị nhắc lên đi ra thì có sự tình. Người nào nhìn lén người ta vợ chồng đôn luân? Không cần nhìn lén, con của hắn Lý Dũng chính là chứng cứ, hạc 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 ha. Như vậy việc hay Vân Lang tự nhiên cùng Tào Tương cùng một chỗ cười ha ha, gieo họa người khác khoái cảm tuyệt đối không thể được hưởng. Mẫu thân của ta đến Vân gia thôn trang, kỳ thật sẽ không ở nhà của ngươi lưu lại, ném một đống lễ vật cho ngươi trở về đi Trường Môn cung. Cười nói cho hết lời, Tào Tương lại bắt đầu nói chính sự. Nói như vậy, mẹ của ngươi chuẩn bị cùng A Kiều ngả bài. Đúng vậy, A Kiều thân là trưởng bối khi dễ ta lâu như vậy, thắng ta nhiều như vậy tiền bạc, cũng nên cho một cái công đạo đi. Ta là văn bối, bị trưởng bối khi nhục chỉ có thể nén giận, mẫu thân của ta sẽ không có cái này cố kỵ, cho dù là đi không nói một lời. A Kiều cũng đối lý. Ta nhớ được là ngươi có chủ tâm bất lương A. Đúng vậy, thế nhưng là mẫu thân của ta không biết ta một cái tay ăn chơi cầm người nhà thuế ruộng đi ra đánh bạc không học giỏi. A Kiều thân là trưởng bối chẳng những không biết quy nhủ, ngược lại dùng trưởng bối thân phận hại ta thua tiền. Chuyện như vậy, mẫu thân của ta chẳng lẽ không nên hỏi đến một chút không? Vân Lang gãi gãi cái cằm, nhìn thấy Tào Tương nói, cùng A Kiều tao ngộ so với, trưởng công chủ điện hạ thật đúng là không có biết ta. Tào Tương cười lạnh một tiếng nói. Xác thực như thế, ngươi nếu như biết nhiều hơn một ít mâu thân của ta chuyện xưa, ngươi liền sẽ cảm thấy nàng thật sự đem ngươi trở thành thân cận vãn bối tại bảo vệ. Vân Lang thương cảm nhìn thấy Tào Tương nói, tại mẹ của ngươi như vậy quan tâm xuống, ngươi có thể sống đến hôm nay, thật sự là khổ ngươi rồi. Tào Tương thả xuống trong tay bát cơm thở dài một tiếng nói, mẫu thân của ta gả đi vệ ra trước cả đêm ôm ấp lấy ta chạy cả đêm nước mắt, ta vui vẻ hầu như muốn đã bất tỉnh, trên mặt rồi lại muốn dẫn lấy bi thương thần sắc, ngươi biết vậy có rất khó sao? Vân Lang vô vô Tào Tương tay nói, cảm động lây a. Tào Tương ưỡn ngực nói, mẫu thân là tại ta được bệnh về sau mới gả đi vệ ra đấy, đoán chừng là nàng nghĩ tái sinh một cái thân thể hoàn hảo hài tử đi. Vân Lang cười nói, ngươi nhất định nghĩ lầm rồi, mẹ của ngươi cùng vệ thanh hôn sự là bệ hạ tứ hôn, nàng không có lựa chọn chỗ trống. Tào Tương đông nhiên nở nụ cười, liên tục gật đầu nói, nhất định là như vậy đấy, nhất định là như vậy đấy, ta là nàng yêu mến nhất nhi tử. Vân Lang cười to nói, nhất định như thế. Tào Tương từ phía sau xuất ra một vò rượu nói, ta hôm nay nghĩ uống chút rượu có được hay không? Vân Lang suy nghĩ một chút nói, ta uống chín thành, ngươi chỉ có thể uống một thành. Tốt. Tào Tương nói chuyện liền đẩy ra cái bình trên giấy dán, miệng đối miệng liền ừ ngực hét lớn đứng lên. Chương 130, Cường Hãn Tây Hán Phu Nhân. Đã đến kể ra trong nội tâm khổ sở tình trạng, hai người coi như là thật sự thành bằng hữu. Cùng chung mối thù chi tâm nhưng không có dễ dàng như vậy cùng chung tạo dựng lên. Bởi vì Tào Tương là tuyệt đối người được lợi, hơn nữa, Trường Bình là hắn thân nương. Trường Bình đến thời điểm, Hoắc Khứ bệnh, Lý Cảm cũng tới. Ngày mùa thu hoạch mùa trong, quân ngũ trong cũng nghỉ, đương nhiên, giới hạn tại nhà tại Trường An ba phụ người, hơn nữa phải là quan quân mới được. Ăn hơn một tháng heo ăn. Lý Cảm bi phẫn đối Vân Lang nói. Vân Lang còn chưa kịp đồng tình Lý Cảm, chợt nghe Hoắc Khứ Bệnh nói, việc này nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí, Công Tôn Ngao cho rằng ăn heo ăn có lợi cho chiến lược đề cao, chúng ta liền thân là thuộc hạ, tuân thủ là được, nếu quả thật nghị ăn xong cơm ăn, chờ mình đã thành tướng quân nói nữa. Hơn một tháng không gặp Hoắc Khứ Bệnh, Vân Lang cảm thấy với cái gia hỏa này tựa hồ cao lớn một ít, vậy một đôi buồn cười ngọa tằm lông mày cũng trở nên có đi một tí sắc sảo. Quan trung gia hết mỹ nam tử, không chỉ là Hoắc Khứ Bệnh lớn lên tinh thần, Lý Cảm tướng mạo cũng là đường đường chính chính mặt chữ quốc, về phần Vân Lang cùng Tào Tương hai cái liền lộ ra có chút âm nhu, nhất là Tào Tương, vừa mới dài ra hơi có chút thân hình, đứng không đứng lẫn nhau xử tại đó trước ưỡn sau vểnh lên giống như cái đang tại mời chào khách nhân thanh lâu nữ tử. Trương Bình nhìn vui mừng, cũng không để ý Vân Lang bọn hắn ở đây, liền nắm cả nhi tử eo từ trên xuống dưới do xét, không chỉ có như thế, còn có dở trò sờ loạn. Tào Tương xấu hổ cực kỳ, bởi vì Vân Lang, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm ba người chính lộ ra tám khối tiêu chuẩn bạch nha cười hì hì nhìn xem hắn. Còn là gầy yếu. Ăn nhiều chút ít. Trong xe ngựa thì có mẫu thân từ trong nội cung muốn tới thuốc bổ, hảo hảo vào bổ sung một phen, con ta còn là cái kia sau cùng tuấn mỹ thiếu niên Tào Tương. Nói chuyện còn có đem nhi tử kéo đến Vân Lang Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm trong ba người lúc giữa, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, thấy bốn người thiếu niên mỗi cái khí khái hào hùng bừng bừng, liền thỏa mãn gật đầu nói, đây mới là ta đại hán ân huệ lang. Vân Lang cười nói, đừng có dùng thuốc bổ, chỉ cần đồ ăn ăn phù hợp, chính là tốt nhất thuốc bổ, những cái kia có bừa bãi lộn xộn công năng dược liệu, chỉ sẽ hỏng việc. Tương ca nhi thân thể hiện tại đã chuyển biến tốt, chỉ cần tiếp tục kiên trì có thể có kết quả tốt nhất, lúc này thời điểm sao đường tắt cũng không phải là một cái ý kiến hay. Đối nhi tử trước mắt thân thể tình huống được gọi là hài lòng Trương Bình, lôi kéo bốn người thiếu niên người nói một hồi lời ong tiếng ve, liền đưa ánh mắt rơi ở phía xa trường môn cung. Theo ta đi. Trương Bình nói chuyện, sẽ đem làn váy treo ở eo bờ kim móc câu trên, mở ra chân trực tiếp hướng trường môn cung đi đến, lúc này đây, nàng cũng không có đi đại môn hào hứng. Tào Tương làm một cái mặt quỷ cho Vân Lang, Vân Lang ngầm hiểu kéo lấy Lý Cảm, đi theo Hoắc Khứ Bệnh sau lưng cũng hướng trường môn cung đi đến. Đại trường thu rất xa liền nhận được bọn hộ vệ bẩm báo, vội vàng đứng ở cùng Vân gia tiếp giáp khu vực, cười mỉm thi lễ nói, nô tài bái kiến trưởng công chúa. Trương Bình lành lạnh thanh âm từ trong miệng phun ra, dẫn đường. Đại trường thu tựa hồ vô cùng hưởng thụ loại này đãi ngộ, khẽ cười nói, A Kiều đang tại ngủ trưa, nghe nói trưởng công chúa đã đến, đang tại trang điểm. Vân Lang len lén liếc nhìn Trương Bình, phát hiện trên mặt của nàng không có bất kỳ biểu lộ, cũng không đợi đại trường thu dẫn đường, bản thân trước mở đường rồi. Khả năng cùng thái tể lăn lộn nguyên nhân, Vân Lang đối với hoạn quan không có bất kỳ kỳ thị, tại hai nhà biên giới gieo trồng lương thực thời điểm đã sớm cùng đại trường thu lăn lộn rất quen. Thấy đại trường thu nghi hoặc nhìn bản thân, sẽ nhỏ giọng nói, tiểu nhân bị nương nương gieo họa thẳm rồi, người ta mâu thân liền đánh đến tận cửa đã đến. Đại trường thu cười hắc hắc, tựa hồ cũng không thèm để ý, vẹn vẹn nhìn từ điểm này, người ta A Kiều cũng không phải là không có chuẩn bị tâm lý, hôm nay mới có thể chứng kiến một trận trò hay. Đại trường công chúa đối phế hậu, trang diện này rất hiếm có. Thật đáng tiếc, hai người gặp mặt không có hỏa tinh đụng địa cầu một loại nóng nảy, chỉ có cười cười nói lời nói nhẹ nhàng, giao tình tâm đầu ý hợp giống như đối thân tỉ muội. Mội mội còn là gầy gò đi một ít, như vậy cũng tốt, A Trệ cũng không thích vô cùng nhẹ nhàng tiểu mỹ nhân, hiện tại vừa vặn. Trương Bình lôi kéo A Kiều thủ đả số lượng qua về sau, ân cần mà nói tình thâm nghĩa trọng. A Kiều khả năng lĩnh hiểu sai ý suy nghĩ, một bên lôi kéo Trương Bình tay hướng trong lầu cắp đi, vừa nói, lưu ra người phần lớn bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, tào ra người đâu lại là một cái đoạn mệnh đấy, ngươi bình thường có lẽ làm nhiều một ít việc thiện, nhiều van cầu thần linh, tốt phù hộ tào tương phúc thọ an khang. Hai người bước chân liên tục, trực tiếp liền đi A Kiều phòng ngủ, nghe nói A Kiều có một cái khó lường quần áo phải mặc cho Trường Bình nhìn, muốn mời Trường Bình tay cầm quan hệ, nhìn xem mặc vào cái này quần áo về sau có thể hay không đả động Lưu Triệt Viên kia lãnh cốc tâm. A Kiều cùng Tào Tương mặc dù là lại thân cận, lúc này thời điểm cũng không có thể tùy ý tiến vào A Kiều phòng ngủ, Vân Lang, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm càng sẽ không dám càng rỡ, dù là Vân Lang vô cùng muốn nhìn hai cái đại nhân vật cãi nhau, hắn cũng không dám đi vào. Ngay tại vừa mới, một cái chịu không nổi A Kiều trước kia lớn lên méo, mới vứt bỏ đế tâm, cái khác liền nguyền rủa đối phương, thủ tiết tái giá, nhi tử không kết cục tốt. Ác độc mà nói dùng mỹ lệ lời nói ra, liền lộ ra càng thêm không ai tình điệu. Tào Tương tựa hồ đối với mẫu thân có không giống bình thường tin tưởng, chắp tay sau lưng đứng trong sảnh đường dò xét nơi đây bày biện, đến Vân Lang, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm ba người thì tại rất nghiêm túc nghiên cứu đặt ở trên kệ một cái thật lớn vỏ sò, vỏ sò bên trong đầy trân châu, bị sau giờ ngọ ánh mặt trời một theo liền ám quang lưu chuyển, xinh đẹp hầu như không phải người lúc giữa chi vật. 10 vạn tiền có thể mua lại không? Vân Lang hâm mộ hỏi Đại Trường Thu. Đại Trường Thu từ bên trong nhặt xuất một viên bồ câu trứng lớn nhỏ trân châu đặt ở Vân Lang trên tay nói, lấy được, đừng ném, cái này là 10 vạn tiền. Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt vẻ giận dữ, cảm giác mình bằng hữu bị người làm đục, Lý Cảm cũng hiểu được rất lúng túng, chỉ có Vân Lang bình yên đem trân châu cất vào trong ngực, vỗ vỗ trân châu vị trí nói, nhất định sẽ không ném, coi như là ngươi muốn đổi ý, cũng đã trưởng, hiện tại, viên này trân châu là của ta. Đại Trường Thu hạc hạc cười cười, nhìn xem Vân Lang nói, 4 người thiếu niên trong đám người, liền ngươi sau cùng có ý tứ. Nói dứt lời, liền đi vào A Kiều phòng ngủ, đoán chừng là đi giúp chủ tử cùng trưởng công chúa cãi nhau đi. Hoắc Khứ Bệnh đang muốn quát hỏi Vân Lang vì sao như thế không có cốt khí, đã nhìn thấy Tào Tương lấy nhanh như chớp xu thế từ vỏ sò trong mỏ một thanh trân châu, mau lẹ cất vào trong ngực, trên mặt một tia xấu hổ biểu lộ đều không có. Làm xong những thứ này về sau, còn có tiến đến đứng ở trong góc nhỏ tỷ nữ nói, dám nói ra, ra ra đánh chết ngươi. Hoắc Khứ Bệnh khuôn mặt lập tức tiểu thành than đen, kéo qua Tào Tương cả giận nói, khi nhục một cái hạ nhân tính là cái gì bổn sự. Tào Tương cười nói, những thứ này trân châu vốn chính là ta đấy, là bị A Kiều thắng đi, người ta đem trân châu bày ở chỗ này, chính là định cho mẫu thân của ta khó chịu. Nói cách khác, người ta đã chuẩn bị đem những thứ này trân châu còn cho chúng ta, cái kia đáng chết lao hoạn quan cho Vân Lang trân châu, kỳ thật chính là tại của người phúc ta. Đồ vật tiến vào mẫu thân của ta trong tay, ngươi cảm thấy còn có ta sự tình gì? Không thừa cơ cầm về một chút, còn chờ cái gì? Ta uy hiếp cái này tùy tùng tỷ không cho phép nàng nói cho mẫu thân của ta biết. Cái này có cái gì sai? Hoắc Khứ Bệnh nghe Tào Tương nói như vậy, một cái mặt đen rốt cuộc khôi phục bình thường. Tào Tương nói không sai, tiền tài chỉ cần tiến vào trường bình trong tay, liền trên cơ bản coi như là tiến vào tỳ hưu trong miệng, trông chờ vật kia phun ra tiền tài, không bằng trông chờ núi lăng sụp đổ. Lý Cảm cẩn thận chỉ vào cái khác cái bàn trên một gốc cây nho nhỏ màu đỏ san hô cây hỏi, đó cũng là nhà của ngươi đồ vật. Tào Tương bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi cứ lấy đi. Lý Cảm nghe vậy đại hỉ. Tiến lên sẽ đem san hô bỏ vào trong hộp, dùng eo mang buộc ở sau lưng, xem bộ dáng là không có ý định giải ra rồi. Trương Bình cùng A Kiều cuối cùng từ trong phòng chạy ra, như trước một bộ tay cầm tay thân mật bộ dáng. Trường môn cung vệ đã hoang phế thật lâu, liền nhờ cậy Tào Tương hảo hảo huấn luyện bọn hắn một cái, A Kiều ghi khắc ngũ tạng. Trương Bình cười nói, ngươi là Tào Tương trưởng bối, có cái gì không qua được sự tình liền nói cho hắn biết, vãn bối tự nhiên không có uổng phí cầm trưởng bối chỗ tốt cũng không báo đáp đạo lý. Đại Trường Thu cười mỉm sai người đem trong thính đường đồ vật toàn bộ thùng đựng hàng, ánh mắt từ viên kia lớn vỏ sò trên lướt qua, liền cau mày nhìn Vân Lang. Loại này nổi Vân Lang tự nhiên là không chịu lưng đấy, dùng ngón tay chỉ Tào Tường, Đại Trường Thu liền thổi phù một tiếng bật cười, sau đó tiếp tục chỉ huy tỷ nữ đem bảo bối thùng đựng hàng. Nếu như Tào Tường muốn trộm hắn đồ đạc của mình, Đại Trường Thu tự nhiên sẽ không nói phá, chẳng qua là cảm thấy vô cùng thú vị. Chương 131, Luận A Kiều. Trường Bình mang theo vệ thanh tại nhạn môn quan bên ngoài đại thắng chi huy, mang theo 4 cái khí khái hào hùng bừng bừng thiếu niên anh kiệt, lấy thủy ngân chạy loại tiến công, làm cho A Kiều cái này mất đi hoàng đế phù hộ phế hậu không thể không thấp nàng cao quý chính là đầu lâu, ngoan ngoãn đem thắng đi tiền tài toàn bộ trả nợ, hơn nữa tại chính nhà mình phòng lớn trên, còn có khuất nhục ký xuống một loạt sỉ nhục hiệp ước không bình đẳng lịch sử viết, trường môn điều ước. Này điều ước nội dung lộ ra, trong đó có 18 đầu nội dung vô cùng nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhưng, Trường Bình binh lâm thành hạ, ham thành nguy cấp, A Kiều không thể không ngoan ngoãn túi đầu, mặc người thịt cá. Hiện tại liền để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh người trong cuộc, Bình Dương Hầu Tào Tường cho chúng ta cẩn thận giải thích điều ước nội dung, cùng với ký kết những thứ này điều ước đối với hắn về sau con đường làm quan có gì trợ giúp. Vân Lang bưng chén rượu đứng ở lầu 2 trên, hướng còn lại 3 cái ngã trái ngã phải người thiếu niên chậm rãi mà nói. Quả nhiên là biết mẹ chi bằng con cái, tại Tào Tường cực độ thất vọng trong ánh mắt. Trường Bình không hề có đạo lý đem những cái kia lúc đầu vốn thuộc về Bình Dương Hầu phủ tiền tài hàng hết thể mang về nhà, như là lúc trước cầm đi Vân Lang đáng thương 100 vạn tiền giống nhau, đẹp kỳ danh viết đảm bảo. Tại Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm nhiệt liệt tiếng chân ở bên trong, Tào Tương hài lòng uống một ngụm sữa dê cười nói, lần này sở dĩ có thể đại thắng, cùng chư vị huynh đệ dốc sức trợ giúp là có rất lớn liên quan đấy, trong đó lấy Vũ Lâm quân tư Mã Vân Lang, Vũ Lâm Lang Lý Cảm ăn cắp sự thật nhất vẽ rồng điểm mắt chi bút. Hai cái ngốc ít mượn gió bẻ mang lấy đi ta không ít tiền. Khứ Bệnh, ngươi cho bình luận phân xử, mẫu thân của ta đem tiền của ta cầm đi cũng chính là, vì cái gì hai người bọn họ cũng muốn cầm. Hoắc Khứ Bệnh bưng chén rượu tựa ở lão hổ trên bụng, thoải mái ngáp một cái nói, theo ta được biết, bọn hắn ra tay ăn cắp thời điểm, những số tiền kia còn có thuộc về Trường Môn Cung. Nói cách khác, bọn hắn trộm là Trường Môn Cung tiền, chỉ cần Trường Môn Cung người không truy cứu, ngươi có cái gì chim tư cách đến hỏi người ta. Lý Cảm cười hát hát nói, loạn thế tốt phát tài à, hôm nay tình cảnh Gia Gia cả đời cũng không gặp được mấy lần, thật sự nếu không biết rõ hạ độc thủ, Gia Gia coi như là một cái hợp cách vân quý sao. Lại nói tiếp, mấy người chúng ta trong đám người, lấy A-Lang tâm tư chuyển nhanh nhất, Gia Gia còn không có hiểu rõ sự tình là chuyện gì xảy ra thời điểm, hắn đã thông qua thăm dò đại trưởng thu cho tới một hạt châu, do đó vì huynh đệ chúng ta phát tài trải bằng một cái đại lộ. Bội phục, bội phục. Hoắc Khứ Bệnh vừa cười nói, lại nói tiếp, A Kiều người này còn là rất không tệ, đầu là được nuông chiều hứ mất. Như nàng sinh ra, đã bị thiên hạ tôn quý nhất người tôn sùng là hòn ngọc quý trên tay, bất luận là Đậu Thái Hậu, còn là tiên đế, không người nào là móc tim móc phổi đối với hắn tốt. Ta nếu sinh ra ở nàng hoàn cảnh, khả năng so với nàng còn muốn kiêu căng một ít. Người người đều nói A Kiều ương ngạnh, rất nhiều người rồi lại quên mất, cũng là bởi vì có A Kiều, bọn hắn tại lâm vào tử địa thời điểm mới có một đường mạng sống hy vọng. Những năm kia, bị A Kiều cứu vớt vân quý còn thiếu rồi hả? Có chút cố nhiên là ra tiền, có chút nhưng là A Kiều bên vực lẽ phải rút. Theo ta được biết, chỉ cần A Kiều nguyện ý xây dựng nòng cốt của mình, những cái kia thụ qua A Kiều ân huệ người chắc chắn khăng khăng một mực đi theo. Thế nhưng là, A Kiều giúp đỡ con người toàn vẹn về sau liền quên mất những người kia tồn tại, nàng cảm giác mình là trên bầu trời Kim Phượng Hoàng, không cần phải nhớ kỹ bản thân tiện tay cứu được người nào. Mặc dù đã là như thế, tại A Kiều bị phế sau cái ngày đó, như trước có hai vị lao thần đụng chết ở trước cửa cung, đây chính là hai vị tự cho là thành cao lao thần, không phải là một chút vàng bạc quyền thế có thể thu mua người. A Tương, ngươi đang ở đây từ A Kiều nơi đây được chỗ tốt thời điểm nhất định phải chú ý một cái tốc độ. Ngàn vạn không dám quá phận, ta rất lo lắng ngươi chính thức chọc giận A Kiều, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Tào Tương cười khổ nói, mẫu thân của ta tính cách ngươi không phải không biết rõ, nàng bây giờ gả vào Trường Bình hầu phủ, ngươi cậu, dì cung A Kiều liền đúng là đối đầu, dù sao, A Kiều sở dĩ có thể luân lạc tới hôm nay, cùng nhà các ngươi là có rất lớn liên quan đấy. Mẫu thân của ta luôn luôn là ăn nhà ai cơm giúp ai nhà nói chuyện đấy, vì vậy à, ngươi cũng đừng có nghĩ đến mẫu thân của ta có thể cùng A Kiều tốt đi nơi nào. Có thể duy trì cục diện trước mắt đã rất không dễ dàng. Hoắc Khứ Bệnh suy nở nụ cười một tiếng nói, người nào nói cho ngươi biết, là của ta di mẫu hoàng sau làm hại A Kiều đi đến một bước này hay sao? A Kiều bản thân cũng không muốn thừa nhận. Lúc trước A Kiều đi ra hoàng hậu tẩm cung thời điểm, thế nhưng là đem mũ phượng cho rằng phế vật giống nhau cột cho ta gì đấy, còn có nói cái gì, thân là nữ nhân, ai có thể so với nàng tốt. Đứng ở không trong đình chỉ vào hoàng đế chỗ phương hướng mắng to trọn vẹn nửa canh giờ. Nói bệ hạ có mắt không tròng, cam chịu thấp hèn, rõ ràng sủng ái một nữ đầy tớ. Người ta từ đầu đến cuối, sẽ không để mắt qua ta gì, còn nói gì cứu hận. Theo ta thấy, cho dù là bệ hạ phế hậu chiếu thư đã rơi xuống, chỉ cần A Kiều chịu tại hoàng đế trước mặt túi đầu nhận sai, việc này tám phần đã trôi qua rồi, nàng như cũng là khi nàng hoàng hậu, vậy đến về sau nhiều như vậy sự tình. Hoắc Khứ Bệnh chính là cái này bộ dạng, hắn luôn luôn đem mình làm kiện bên trong bóc lột đi ra. Đứng ở một cái ở ngoài đứng xem góc độ nhìn vấn đề. Vân Lang đối với phân tích của hắn từ trước tin phục, chẳng qua là, gia hỏa này thiếu niên tâm tính, một khi cùng người nào đó giao hảo, liền móc tim móc phổi nói chuyện thói quen Vân Lang cảm thấy có lẽ hảo hảo sửa sửa. Nhân sinh là một cái quá trình khá dài, bằng hữu muốn phải một đường hai bên cùng ủng hộ lấy đi xuống đi rất khó, nhất là có địa vị người càng phải như vậy, có chút thời điểm, sự tình phát triển cũng không lấy người ý chí vì chuyện gì đấy. Tào Tương lung túng bắn cái hót nói, nói như vậy, lúc này đây ta làm có chút quá phận. Vân Lang lắc đầu nói, A Kiều vẫn là một cái dẫn đầu tính chất tính tình. Như vậy, nếu như nàng cảm thấy hành vi của ngươi là nàng không thể tiếp nhận, nàng sẽ rất tự nhiên cự tuyệt, nàng như là đã đáp ứng. Điều này nói rõ nàng cũng không thèm để ý. Hảo hảo đối đãi những cái kia Trường Môn Cung vệ đi, ta nghĩ, A Kiều sẽ không sẽ đem những người kia thu hồi lại, nàng hiện tại có chút tâm như cho tàn ý tứ. Lý Cảm gật đầu nói, nghe nói A Kiều nghìn vàng mua phú. Từ Tư Mã Tương Như chỗ đó làm ra một quyển sách hoàng đế sau khi nghe lã chã rơi lệ. Vội vàng đi vào Trường Môn Cung cùng A Kiều gặp mặt, hai người gặp gỡ một đêm về sau, hoàng đế rời đi rồi, không tiếp tục bên dưới, nghe nói, hai người bọn họ chung đụng cũng không thoải mái. Vân Lang thở dài một tiếng nói, hai tính cách kiên cường người cùng một chỗ, người nào cũng không muốn túi đầu làm thiếp, cái này sẽ rất khó chung đụng dung hiệp. Tào Tương cau mày nói, rất u hoán A, còn có vô tận hối hận. Vân Lang cười nói, ý ở trong lời. Nếu như vậy một quyển sách xuất từ A Kiều tay, tự nhiên có thể làm cân nhắc A Kiều tâm tính một cái căn cứ. Chỉ tiếc, Vậy mảnh văn chương là Tư Mã Tương Như ghi đấy, đó là một cái rất biết ghi văn chương người, có thể nhạy cảm nắm chặt hoàng đế tâm tư người, hắn dựa theo A Kiều tình cảnh, hoàng đế tâm cảnh viết văn chương, làm sao có thể không đả động hoàng đế. Hoắc Khứ Bệnh cau mày nói, nữ nhân thật sự là phiền toái, qua vài năm, nếu như Ngạn Đầu Hầu gia con gái cũng là bộ dáng như vậy, ta sẽ bị phiền chết. Lý Cảm nằm ở ánh sáng trưng giám người trên sàn nhà, trong tay vuốt vuốt lao hổ vừa thô vừa to cái đuôi nói, lấy lao bản nên lấy dân nghèo nhỏ gia đình khuê nữ, như vậy khuê nữ một khi lấy về nhà, người nhà còn không phải ra gia định đoạt. Ta coi như là bài kiến, đời này không có ý định tại loại chuyện này trên bực bội. Nói chuyện quay đầu nhìn thấy Vân Lang nói, này, A Lang, ngươi ý định ngủ một nữ nhân liền lên một ngôi lầu sao? Nếu như là cái dạng này, ta cảm thấy cho ngươi nhà đất chưa đủ a. Ta nếu học ngươi, tương lai có thể sẽ đem A Phòng Cung che lại đấy, Khứ Bệnh cùng A Tương cũng là như thế này, ngươi tính tính toán toán, trên Lâm huyện cũng có bao nhiêu đất cung cấp chúng ta che 4 tòa A Phòng Cung hay sao? Tào Tương tức giận, không học vấn không nghề nghiệp thế hệ, A Phòng Cung là một mảnh cung điện bầy, cũng không phải là một tòa. Không qua A, lời nói đến đây, năm nay ngày mùa thu hoạch đoạn chúng ta như thế nào qua? Nghe Tào Tương nói lên ngày mùa thu hoạch đoạn, Lý Cảm một lăn lông lốc ngồi xuống, hai mắt tỏa ra tinh quang, vô sản nhà hét lớn. Năm nay có Ngô Việt chi địa ca cơ hiến vũ, nghe nói Ngô Việt từ xưa xuất mỹ nữ, chúng ta không thể không có đi. Người thiếu niên tụ hội chính là cái này bộ dạng, trước một giây đồng hồ vẫn còn vì A Kiều kêu bất bình, một giây sau trong đầu liền tràn đầy đối với Ngô Việt chi địa mỹ nữ các loại tưởng tượng. Lão hổ là sẽ không để ý mỹ nữ có đẹp hay không đấy, khí trời quá nóng, tòa lầu này trong phòng có gió lùa thổi qua, vô cùng nhất mát mẻ không qua. Ngẩng đầu nhìn bốn cái loạn hô la hoảng người thiếu niên. Cũng một lần nữa đem nao đại khoác lên móng vuốt trên ngủ, mùa này đi tìm có cái, vậy là người ngu tài cán sự tình. A Kiều cảm thấy toàn thân khô nóng, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn thấy núi xa, không ngừng vung vẩy bắt tay vào làm khăn quạt gió. Thị nữ tại thời điểm nàng cảm thấy phiền muộn, thị nữ không có ở đây thời điểm nàng lại cảm thấy khô nóng. Trong lúc vô tình chứng kiến một đám vân gia tiểu nô bộc thoát khỏi đến trần chuồn hướng suối nước trong nhảy loạn, liền không nhịn được cất giọng nói, Trường Thu, ta muốn trong nhà đào cái ao nước. Chương 132, A Kiều ao nửa cờ lớn. Đào cái ao nước thế nhưng là hạng nhất đại công trình. Nhất là A Kiều muốn cái ao nước lớn vô cùng, nàng tiện tay khoa tay múa chân một cái, đại Trường Thu một tấm mặt mo này liền bóp méo đứng lên. Bởi vì A Kiều khoa tay múa chân phương thức rất khoa trường, từ nơi này chỗ ngồi 3 tầng lầu đến nơi xa cây liễu, khoảng chừng 30 trượng, dựa theo A Kiều khoa tay múa chân độ rộng, đại Trường Thu cảm thấy nếu như không có 15 trượng rộng, vô luận như thế nào cũng không xứng với A Kiều lôi ra trường âm. A Kiều muốn cái ao nước tự nhiên không phải là một loại nước bùn vũng hố. Dưới mặt đất không thể thấm nước, không thể cấn chân, bên cạnh không thể có bùn đất làm dơ thân thể. Quan trọng nhất là còn có phải xinh đẹp. Sau đó, đại Trường Thu liền đầu lớn như cái đấu. Ngay mùa thu hoạch thời điểm, người nào có thời gian đi ra làm công tượng. Công tượng hiện tại đã ở nhà mình ruộng đồng trong bận rộn đâu. Về phần quan phủ thợ nô, hiện tại đang tại cho hoàng đế tu kiến lăng tẩm. Thứ này từ hoàng đế đăng cơ cái ngày đó liền khai công. A Kiều tại sau cùng không thích hợp trong thời gian, đưa ra một cái sau cùng không thích hợp yêu cầu. Đại Trường Thu không có nói với A Kiều làm như vậy không thích hợp, vị này tổ nãi nãi làm sai sự tình thật sự là nhiều lắm, bệ bộn mùa thu thời điểm đào cái ao nước. Đây chỉ là một tiểu nhân không thể tuy nhỏ sai lầm. Vân gia như trước tại xây dựng rầm rộ, Trường Bình Hầu phủ nhà thợ nô môn rất ra sức, vân gia lầu nhỏ đã đơn giản hình thức ban đầu. Thật dài tường vây hiện tại cũng đã hoàn thành đem gần một nửa. Đại Trường Thu chuẩn bị cùng Vân Lang thương lượng một chút, có thể hay không làm cho những cái kia cho Vân gia làm việc thợ nô cho A Kiều trước tiên đem ao cho đảo. A Kiều cho tới bây giờ liền không có gì tính nhẫn lại, một khi thi công đã chậm, nàng có thể sẽ phát giận. Vân Lang cẩn thận nghe xong Đại Trường Thu giải thích, cười nói, ta chỗ này không có vấn đề, thế nhưng là, thợ nô là Trường Bình Hầu Phủ cùng Bình Dương Hầu gia người, tiểu tử không có quyền vận dụng. Tào Tương ở phía đối diện trên tiểu lâu, nếu không người đến hỏi hỏi hắn. Đại Trường Thu cười khoát khoát tay nói, Tào Tương là một cái thông minh hài tử, đương nhiên sẽ làm ra thông minh nhất lựa chọn, chẳng qua là lao phu hại trong nhà người công trường đình công, bao nhiêu có chút băn khoăn. Lao thái giám phẩm tính rất tốt, nói chuyện không nhanh không chậm đấy, cũng rất có đạo lý, nhất là lao ra hỏa cười tủm tỉm nhìn thấy dưới lầu nô bộc môn dùng cơm tình cảnh liền tràn đầy hoài niệm chi sắc, xem ra bữa cơm này không mời không được. Mì lạnh ăn thật ngon. Bề ngoài cũng tốt, hành lá, cùng rau xanh bao trùm tại màu vàng nhạt phía trên vắt mì, nhìn rất đẹp, nếu có dầu bát lạc tử, nhan sắc sẽ tốt hơn đấy. Một ít bàn heo lô thai, vài miếng lô thịt, vài miếng sinh cây cải bắp trên bôi lên đậu nành tương, hơn nữa một bình lạnh buốt rượu gạo, chính là Vân Lang mở tiệc chiêu đãi đại trưởng thu hết thảy đồ ăn. Rất rõ ràng, đại trưởng thu loại này lão nhân rất ưa thích mì phở loại này dễ dàng tiêu hóa đồ ăn, cho dù là cây cải bắp hắn cũng ăn hương vị ngọt ngào. Ăn không nói ngủ không nói, đây là lão hoạn quan thủ vững cả đời quy củ, một bữa cơm ăn thời gian nửa nén hương, một chút đồ ăn đều không có còn lại. Hồng tụ cho lão hoạn quan tiễn đưa nước gấm xúc miệng thời điểm, lão hoạn quan rồi lại nhìn thoáng qua hồng tụ khuôn mặt, gật đầu nói, nhà ai hài tử a, quy củ rất tốt đấy. Nói xong lại nhìn Vân Lang liếc. Vân Lang thở dài, chỉa chỉa bầu trời, sau đó liền không nói thêm lời nói. Đại trường thu chậm gì gì mà nói, lôi đình mưa móc đều là quân ân, chúng ta phạm nhân thụ lấy là được. Nói xong cũng bắt đầu thời gian dần qua đánh giá Vân gia rượu gạo. Tào Tương ngủ lúc tỉnh mới biết được đại trường thu đã đến, tranh thủ thời gian đi vào Vân Lang phòng khách, nghe Vân Lang nói chuyện đã trải qua về sau vội vàng cười nói, không ngại sự tình, trường môn cung vệ môn hiện tại vừa lúc bị ta tụ tập đi lên. Trước đừng vội mà luyện binh, trước mở đào cái ao nước là tốt rồi. Vân Lang lắp bắp kinh hãi nói, ngươi không sợ làm cho binh biến. Tào Tương cắn răng nói, bọn hắn còn không có lá gan này, mấy năm này xuống, trường môn cung vệ môn thiếu đi dạy dỗ, lây dính rất nhiều hỏng tật xấu, vừa vặn lợi dụng bọn hắn phục khổ dịch cơ hội đánh bóng một cái, có thể dùng lưu lại, không chịu nổi dùng trừ tịch. Chờ bọn hắn vung hố đào tốt rồi, mùa thu bể buộn cũng đã trôi qua rồi, nhà của ngươi lầu nhỏ cùng tường vây cũng liền tu kiến không sai biệt lắm. Vừa vặn chuẩn bị dưới vật liệu đá, làm cho đám thợ thủ công làm cuối cùng tu sửa. Hai người nói chuyện công phu, đại trường thu liền đi ra ngoài, đi lúc tiến vào, hồng tụ trên tay mang theo một cái cây trúc biên chế hộp cơm. Đại trường thu vốn là hướng phía Vân Lang nở nụ cười một cái, sau đó đối với Tào Tương nói, sắp xếp xong xuôi không có. Ngày mai có thể lái được công sao? Tào Tương cười mỉa nói, tự cấp vãn bối hai ngày chuẩn bị, cũng nên đem người từ Dương Lăng ấp lộng tới đây mới tốt. Đại trường thu mặt không biểu tình mà nói, vậy ba ngày sau nếu như không động công, lão hủ liền đi tìm bệ hạ muốn công tượng. Vân Lang cười nói, kỳ thật à, tại bên cạnh cái ao trên có lẽ trồng một ít liễu rủ, mặt khác, tại cái ao nước bên kia có thể đào hai cái nhỏ một chút ao, trồng chút ít phủ dung vẫn rất tốt, nếu như lại từ Vân ra lộng một ít mập ngỗng, con vịt dưỡng ở bên trong, có thể nước phủ xa cũng có thể dưỡng chút ít cá, rảnh rỗi đến thả câu rất không tồi. Đại trường thu gật gật đầu, cảm thấy Vân Lang nói rất có lý. A Kiều cũng là bởi vì quá tịch mịch, mới có thể tánh khí táo bạo đấy, hoàn cảnh tốt một ít, đối với hắn tu tâm dưỡng tính vô cùng tốt. Đã như vậy, Vân Tư Mã không ngại nhìn lại một chút, chỗ này ao còn cần như thế nào trang phục một cái mới tốt. Tại Tào Tương u hoán trong ánh mắt, Vân Lang đảm nhiệm nhiều việc xếp đặt thiết kế công tác, ước định ngày mai thăm dò qua trưởng môn cung địa hình về sau làm tiếp xác thực xếp đặt thiết kế. Đại trường thu cùng Vân Lang thương lượng tốt thời gian, liền từ hồng tụ cầm theo hộp cơm theo hắn cùng đi trưởng môn cung. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Tào Tương dùng bả vai bính bính Vân Lang nói, hắn đem ngươi nhà xinh đẹp thị nữ cho bắt cóc rồi. Vân Lang cười nói, bọn hắn tựa hồ nhận thức, đoán chừng có lời gì nói, đi thì đi thôi. Lần trước chúng ta đùa nghịch cái kia dẹp cầu thời điểm, ta hỏi ngươi phải cái này thị nữ hầu hạ bắt đầu cuộc sống hàng ngày, ngươi làm gì thế cự tuyệt làm như vậy dọn. Vân Lang tức giận nhìn xem Tào Tương nói, đại trường thu là hoạ quan, ngươi là sắc quỷ, chẳng lẽ trong lòng ngươi sẽ không điểm số sao? Tào Tương cười nói, nhà của ngươi béo nha đầu xỉu rong đi đâu? Rất nhiều ngày không có gặp nàng. Vân Lang thở dài nói, nàng cùng Trử Lang đi Dương Lang ấp, giúp ta trông coi trong thành tòa nhà, sang năm đầu xuân, bọn hắn sẽ phải kết hôn. Ta nghĩ đến ngươi đem nàng cho chôn đâu rồi, chủ nhà Triệu Hoán cũng dám không hơn trước, như vậy ra phó muốn nàng làm gì? Vân Lang chăm chú nhìn Tào Tương nói, nhà của ngươi là hầu phủ, là Bình Dương hầu phủ, này tòa trong phủ đệ tràn đầy ngươi tổ tiên vinh quang cùng trí nhớ. Ngươi cần phải làm là không cho tổ tiên hổ thẹn. Hơn nữa đem tổ tiên vinh quang phát dương quang đại. Có chỗ cầu nhất định phải có một cái đồng tâm hiệp lực đội ngũ, ngươi dùng quân pháp quản lý gia sản nhưng không sai. Vân gia không giống nhau, Vân gia hiện tại chính là một cái lớn hôn tạp viện, nơi đây trụ đầy rất nhiều cần một cái che gió tránh mưa người. Đợi đến lúc bọn hắn cảm thấy không cần phải lại ở tại Vân gia, bọn hắn liền sẽ rời đi, ở trong quá trình này, cùng chung chí hướng người sẽ lưu lại, ta sẽ từ từ lắng động nhân tài, dùng mấy mươi năm thời gian đi kiến tạo một cái chính thức Vân gia. Xỉu rong bất quá là tại Vân gia dưới mái hiên ở qua một cái yến tử, đã có nhà mới, rời đi là chuyện rất bình thường, không cần phải giết người. Tào Tương cười nói, Hoắc Khứ Bệnh cũng là nghĩ như vậy, gia hỏa này rất sớm trước kia liền nói cho ta biết, hắn nghĩ có một cái sân rộng, bên trong trụ đầy kỳ nhân dị sĩ, có rất nhiều lữ nhân sẽ từ xa phương mang đến vô số mới tin tức, làm cho hắn có thể mở rộng một cái tầm mắt. Bằng hưu đã đến, liền uống rượu, địch nhân đến, liền so kiếm, bằng hưu không do người đến. Liền nói thoải mái tứ hải phong cảnh. Hiện tại à, ngươi cùng Hoắc Khứ Bệnh cũng đang cố gắng hướng mục tiêu của mình tiến lên, ta vô luận như thế nào cũng không có thể rớt lại phía sau, bằng hữu thứ này, nếu như chênh lệch quá lớn, cũng liền làm không được. Vân Lang cười mà không nói. Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Cảm là hai cái vô cùng có thực tế tinh thần người, bọn hắn đối với như thế nào quản lý tốt một cái nông trường vô cùng cảm thấy hứng thú. Vì thế, bọn hắn không tiếc từ trụ cột nhất nông canh bắt đầu. Vân gia lúa mạch mọc rất tốt, chủ yếu là trong ngày mùa đông thời điểm, thêm tại ruộng đồng bên trong phân cho nổi lên rất lớn tác dụng. Một mẫu đất sản lượng đạt đến 3 gánh, cái này tại dạng thu hoạch mặc dù là quen thuộc ruộng cũng rất khó đạt tới, không nghĩ tới Vân gia sinh ruộng rồi lại đã đạt đến. Kiểu mới nông cụ đại lượng vận dụng, đối với thu hoạch sinh trưởng vô cùng mới có lợi, trong đó, chỉ là thâm canh cái này, là có thể đem thổ địa bên trong đất mùn từ ở chỗ sâu trong nhảy ra, cuối cùng đạt tới bồi dưỡng thổ địa mục đích. Vân gia gieo trồng gạo kê, hạt kê rất ít, trên cơ bản tất cả đều là lúa mạch. Lúc trước Trương Thang đối với Vân gia đầu trồng lúa mạch sự tình rất bất mãn, vì vậy, lúa mạch thu hoạch thời điểm, hắn lại một lần nữa đi tới Vân gia. Chương 133, Vân gia mới nông nghiệp. Ngươi chuẩn bị lập tức gieo hạt kê cùng hạt thóc. Đúng vậy à, ngươi cũng nhìn thấy, nô bộc môn đang tại chọn giống, lũ tiểu gia hỏa chính đang chuẩn bị canh cày, lúa mạch thu hoạch về sau, sẽ đem mạch cảnh cây thiêu hủy còn có ruộng, sau đó cày ruộng thổ địa, tiếp tục gieo hạt. Trương Thang cau mày nói, đại hán cũng có 4 canh năm làm nên nói, không qua, chỉ cũng không phải là quan trung khu vực. Vân Lang cười nói, không thử nghiệm một cái làm sao biết có được hay không. Đã thất bại, tối đa tổn thất một số người lực lượng cùng hạt giống, nếu như thành công, thu hoạch có thể to lắm. Trương Thang lắc đầu nói, có người đã làm như vậy, cũng thành công, chẳng qua là độ phì của đất có cùng lúc, không cho thổ địa tu dưỡng cơ hội, liên tiếp 2-3 năm cũng mơ tưởng có tốt thu hoạch, được không bù mất ta. Vân Lang cười nói, độ phì của đất nhưng thật ra là có thể tăng cường hoặc là đền bù đấy, súc vật phân và nước tiểu, trong rừng, cây lá rụng, lúa mạch thu gặt về sau lưu lại mạch cảnh cây đều là tăng thêm độ phì của đất thứ tốt, cho dù là trong hồ nước nước bùn cũng có thể đạt tới cái này hiệu quả. Trương Thang cười chỉa chỉa Vân Lang nói, nên tin thời điểm sẽ tin, không nên tin thời điểm tổng nên nhìn xem kết quả làm tiếp phán đoán suy luận. Chờ ngươi gặt hái được tiếp theo gốc hoa màu về sau chúng ta rồi nói sau. Nghe nói ngươi triệt để chữa khỏi Bình Dương hầu quái bệnh. Vân Lang thở dài một tiếng nói, ở nơi này là quái bệnh gì a? Sông Hoài phía Bắc gieo trồng gạo địa phương, loại bệnh tật này vô cùng phổ biến, hơn nữa, càng là đi về phía Nam, loại này ly họa loại bệnh chứng này người thì càng nhiều. Nam nhiều người tin thần vu, ly họa loại bệnh chứng này người phần lớn đều bị cho rằng yêu ma quỷ quái chết cháy, đại phu có chỗ không biết, bị bệnh người bị chết cháy tuy rằng không thể làm, nhưng mà, đây cũng là giảm bớt loại bệnh này họa phát sinh thô bạo nhất, hữu hiệu nhất đất đường tát. Từng ấy năm tới nay như vậy, cũng không biết có bao nhiêu người chết ở thần vu trong tay, phương thuốc của ta không chính xác tất cả mọi người hữu hiệu, vô luận như thế nào, chết ít mấy cái liền mấy cái đi. Trương Thang cùng theo thở dài nói, Nam Man chi địa, khói lửa trướng hoành hành, vẹn vẹn một cái Vân Mộng Trạch liền đã cách trở Nam Bắc chỗ sung yếu chi địa. Năm đó Tần Hoàng phái Triệu Đà, huyện Nhâm Rầm Dĩ đánh Nam Việt quốc, Tần Mạt đại loạn thời điểm, huyện Nhâm Rầm Dĩ bệnh chết, Triệu Đà tự lập Nam Việt quốc, cổ đại một cái Nam Việt quốc tung hoành vạn dặm xa, có thể so với ngày xưa chi sở quốc. Đến nay vẫn còn chưa về như ý, vẹn vẹn lấy chư hầu quốc thân phận cung phụng Ngô hoàng bệ hạ, trong nước như trước lấy hoàng đế tự cho mình là rất đúng đáng hận. Phương thuốc của ngươi một khi giải đi ra ngoài, được hưởng lợi lớn nhất không phải là ta Đại Hán, mà là Nam Việt quốc, bởi vậy, chỉ có thể từ quốc chiêu thái y làm trưởng quản, ngươi chớ để có ý kiến gì không. Vân Lang sợ hãi nhưng cả kinh, vội vàng nói, bị Trường Bình trượng đánh chết ý quan. Trương Thang cười nói, Trường Bình cũng không phải là người hiếu sát. Vân Lang đương nhiên biết rõ Triệu Đà, Trung Quốc trong lịch sử sống hơn 100 tuổi thọ hoàng đế cũng liền hắn một vị, có thể tại cùng loại nguyên thủy khu sinh hoạt, và lại sống đến hơn 100 tuổi, Vân Lang nghĩ không nhớ được cũng khó khăn. Hắn nỗ lực nghĩ làm cho mình quên cái kia đáng thương y quan, nhớ tới cũng nghĩ mà sợ, Vân gia trong trang biết rõ cái này phương thuốc người càng nhiều. Trương Thang mà nói làm cho Vân Lang tóc gáy đều dựng lên, Trương Bình đối với cái kia y quan hạ tử thủ, nguyên lai là tại bảo hộ Vân gia thôn trang. Hoan uổng hắn còn có rất khinh bị Trường Bình rất lâu. Chỉ cần Trương Thang đi vào Vân gia, trên lâm huyện sẽ không có thời tiết tốt. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thổi mạnh thật lớn gió, không qua, như vậy gió đối với vừa mới nghiền ép thoát xác hoàn tất lúa mạch chỗ tốt rất lớn, chỉ cần dơ cảo gỗ đem lúa mạch hất lên, gió lớn tự nhiên sẽ thổi đi khô quắt lúa mạch, cùng mạch xác, lưu lại ố vàng sắc mạch hạt, chồng chất trên mặt đất. Vân Lang ngăn trở người nhà lũ tiểu gia hỏa muốn phải tại loại này khí trời trong nhen nhóm mạch cảnh cây xúc động. Hắn lo lắng lửa đốt liên doanh phía dưới, liền Ly Sơn cũng không bảo vệ được. Hồng tụ tại lúc chiều đã trở về, rất rõ ràng đã khóc, ít nhất màu đỏ con mắt đem cái gì cũng bại lộ. Ngươi cùng đại trường thu là quen biết cũ. Vân Lang vốn nghĩ không hỏi đấy, về sau còn là nhịn không được. Trường thu công công cùng mẫu thân của ta là quen biết cũ, mẫu thân của ta trước kia là trường nhạc cung bên trong cung nhân, bị bệ hạ ban cho đến nhà. Vân Lang không đợi Hồng Tụ đem nói cho hết lời, liền ngăn trở nàng nói tiếp dục vọng, cười nói, những lời này giấu ở trong lòng, đối với mọi người cũng không muốn nói. Nếu như thật sự muốn phải lấy người thổ lộ hết, ta cảm thấy cho ngươi mang theo một rổ cây dưa hồng đi mẹ của ngươi phần mộ trên nói, hiện tại, chỗ đó rất tiến tĩnh, không ai quấy rầy ngươi. Hồng Tụ ưu điểm lớn nhất chính là biết nói sao khống chế tâm tình của mình, cảm kích nhìn Vân Lang liếc liền đỏ hồng mắt đi ra, không lớn công phu, đã nhìn thấy nàng mang theo một cái nho nhỏ rổ, bên trong đầy trái cây, hướng mâu thân của nàng nghĩa địa đi đến. Tiểu Trung cha mẹ đều tại, nàng tự nhiên không thể giải thích vì sao Hồng Tụ thống khổ, vốn muốn cùng Hồng Tụ cùng đi, bị mâu thân của nàng ngăn cản rồi. Từ khi Sửu Dung đi Dương Lang ấp, Tiểu Trung tính tình liền hoạt bát không đứng dậy, Vân Lang hướng phía Tiểu Trung phất phất tay. Tiểu trùng liền vui sướng lôi kéo lao hổ cái đuôi bỏ lên trên lầu. Cho tiểu trùng một chi sắc đao, cùng một ít hòa tan sáp, đứa nhỏ này liền nhanh sống nằm ở một khối tràn đầy hoa văn trang điểm vải bố trên, chuẩn bị dùng sáp đem vải bố trên những cái kia đã buộc vòng quanh đến bị bợm khe hở bao trùm ở. Đây là một loại nguyên thủy nhất nhuộm vải hoa bằng sáp, cũng là Vân Lang có thể nghĩ đến trừ qua theo thủa bên ngoài duy nhất có thể cho đơn điệu vải bố trên tăng thêm hoa văn phương thức. Trễ nhất đến sang năm đầu xuân. Vân gia chẳng những xảy ra sản vô số sợi tơ, đều có đại lượng vải bố xuất hiện. Năm nay gây cây dài rất khá, chẳng những lớn lên cao, hơn nữa còn không có bao nhiêu chặt cây, những cái kia thẳng tắp đây cắn trên, có thể bóc lột suất tốt nhất, dài nhất gây ra, đi qua ngâm đánh về sau, có thể đạt được hàng dệt bằng máy vải bố cần thiết hết thảy tài liệu. Sinh sản chuẩn bị cũng nên làm ở phía trước đấy, đây là Vân Lang làm việc thói quen. Tổng thể bên trên mà nói, Vân gia là một cái nông nghiệp nhà xưởng. Vân Lang cũng nguyện ý đem Vân gia biến thành một cái nông nghiệp nhà xưởng. Đối với nông nghiệp mà nói, nhà xưởng hóa thành nghiệp, vĩnh viễn là hiệu suất cao nhất một loại làm việc tay chân phương thức, đại lượng thuê phụ nữ và trẻ em để làm những chuyện này, cũng là Vân Lang vì về sau nam tử đại lượng chết trận xa trường về sau làm một chút chuẩn bị. Nếu như vẹn vẹn dựa vào phụ nữ và trẻ em, có thể có đại lượng nông nghiệp sản xuất, ít nhất, chết đói người sự tình vô luận như thế nào đều thiếu một ít. Tại đây cái thứ gì đều thuộc về hoàng đế. Sự tình gì đều muốn ưu tiên tại quân sự thời đại trong, Vân Lang không có biện pháp khác, chỉ có thể đào móc người Hán tộc cuối cùng một chút tiềm lực. Hưng Đông về sau, Vân Lang giống như ước hẹn đi tới Trường Môn Cung. Trường Môn Cung kỳ thật chẳng qua là A Kiều một người lao tù, tuy rằng Hoàng đế không có nói rõ không cho phép A Kiều chạy loạn mà nói, A Kiều rồi lại tự giác đất canh giữ ở Trường Môn Cung, không có đi địa phương khác. 5-6 cái lôi kéo dây thừng hộ vệ bị Vân Lang chỉ huy xoay quanh, tại đạt được xác thực số liệu về sau. Vân Lang ngay tại một trường kia tơ lụa trên bắt đầu vẽ bản vẽ. Đi qua đo vẽ bản đồ Vân gia thôn trang về sau, hắn đối với cái này một bộ đã vô cùng quen thuộc, giải rác vài nét bút, một cái bích ba nhộn nhạo cái ao nước đã xuất hiện ở kia tơ lụa trên, vì xông ra hiệu quả, Vân Lang thậm chí tại ao nước lớn bên cạnh hai một cái ao nhỏ trong, hội chế đầy nước ao hoa sen. Bên cạnh cái ao cố ý trải lên mềm mại xung cát, một ít ghế nằm bộ dáng đồ vật bị vẽ tại rủ xuống dương liêu xuống, tại cái ao nước ven chỗ. Hắn thậm chí hội chế một cái quanh co khúc hiệu khe trượt bên cạnh có một trận cao lớn của nước, chính đem thấp bé trô nước dơ lên cao hơn, cuối cùng rơi vào khe trượt trên, làm cho nước chảy nhìn theo khe trượt chiếu nghiêng xuống. Đồng thời, người cũng có thể nhìn theo này khe trượt trượt xuống đến một mực sông vào trong nước. Bể bơi bị hắn xếp đặt thiết kế đã thành một cái sống ao nước, bên này lợi dụng khe trượt nước vào, bên kia lợi dụng cống ngầm thoát nước, như thế thu xếp xuống, cái này ao tiểu cũng không lung tung dài cái gì rong. Nếu như tại nước vào miệng ra tăng thêm một cái suối nước nóng nước vào chỗ, hỗn hợp lưu hình suối nước nóng cái ao nước, sẽ triệt để giết chết cuối cùng còn sót lại rong. Do vì phân giải bức vẽ, Vân Lang vẽ tốt một bức, đại trường thu sẽ cầm đi một bức giao cho mặt khác một ngôi lầu trong các gác kiểu nhìn. Về sau, A Kiều mình cũng đi tới Vân Lang vẽ đồ hình địa phương, trừng mắt một đôi mỹ lệ mắt to, nhìn vô cùng nhập thần. Nơi đây tại sao lại có một cái đài bằng gỗ? A Kiều nhịn không được hỏi. Hơn nữa thò ra một ngón tay tại Vân Lang hội chế cây trên đài từng điểm, không nghĩ tới thuốc màu không có làm, tại nàng xuân hành tây một loại đầu ngón tay trên lây dính một chút màu vàng nhạt thuốc màu. Vân Lang cười nói, bơi lội là một loại niềm vui thú, thực tế thích hợp nữ tử, nghe nói, thường xuyên bơi lội nữ tử có thể lợi dụng nước chảy đến đắp nặn thân hình. Cái này cây đài là dùng để nhảy cầu đấy, trói trang ngày mùa hè, từ nơi này cây trên đài thả người nhảy lên, nhảy vào nước mát trong ao, vô cùng nhất thoải mái nhất. Vân Lang cười thật tấm áp, thanh âm cũng trở nên nhu hòa, A Kiều không biết nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Vân Lang thổi phù một tiếng nở nụ cười, rất có chút ít cười run rẩy hết cả người ý tứ. Vỗ tay nói, thật tốt quá, nhanh tu, nhanh tu, ta đã chờ không được muốn nhìn thấy cái này cái ao nước, A Trệ cũng nhất định sẽ ưa thích. Chương 134, thơ nghìn vàng, ao vàng kim. A Kiều hào phóng vô cùng, một tòa ba thước cao màu đỏ san hô cây con mắt nháy cũng không nháy tiện tay đưa cho Vân Lang làm trả thù lao, chỉ là Vân Lang ánh mắt tại đây chỗ ngồi san hô trên cây dừng lại thêm chỉ chốc lát. Đại trường thu tại tiễn đưa Vân Lang lúc rời đi cười mỉm mà nói, cái này cây thế nhưng là Nam Việt quốc hiến cho A Kiều lễ vật, năm đó, nếu như không phải là A Kiều phân trần, Triệu Đà Nhi tử Triệu Thủy sẽ chết ở Trường An, không nên hắn hiện tại đăng cơ làm Nam Việt hoàng đế sự tình. Vân Lang cảm thấy có chút bất an, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy đại trưởng thu phất phất rộng thùng thình ống tay áo nói, không sao, cho dù cầm lấy, vật như vậy A Kiều có 6 tòa, tất cả đều là Nam Việt quốc tiến công đấy, A Kiều chính là như vậy, chỉ cần là nàng xem thuận mắt người, nàng căn bản cũng không sẽ tiếc rẻ tiền tài hàng. Vân Lang ấp úng mà nói, chỉ sợ là A Kiều bản thân liền không có gì tiền tài khái niệm đi. Đại trường thu ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới buộc phát ra một hồi thoải mái cười to, vô Vân Lang bả vai nói, chỉ sợ là loại này. Nhà giàu có một cái bình thường vật, đặt ở cửa nhỏ nhà nghèo trong tay có thể vui cười hồ đồ mấy cái, Vân gia tại A Kiều trước mặt, chính là một cái tiểu nhân không thể nhỏ hơn tiểu gia đình. Vui cười hồ đồ người chính là Lương Ông, hắn vốn cười vui lấy đi nên đón A Kiều nhà xe ngựa, trường môn cung nô buộc cố ý xốc lên hồng san hô trên cây màu đỏ bằng lụa, san hô cây thì cứ như vậy không che không ngăn đón bại lộ tại sáng chói ánh mặt trời phía dưới, có thể nói tinh xảo đặc sắc, rực rỡ cực kỳ. Lương Ông ánh mắt ngốc trệ liếc nhìn hồng san hô, liền cứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, trường môn cung nô buộc tựa hồ nhìn đã quen trường hợp như vậy, nhẹ nhàng đẩy Lương Ông liền hét lên rồi ngã gục. May mắn hắn khuê nữ tiểu trùng liền tại hắn sau lưng xem náo nhiệt, dùng sức treo lên phụ thân thân hình, sốt ruột la to. Trường môn cung nô buộc môn thấy khoe khoang mục đích đã đạt đến, liền cười ha ha lấy đã đi ra Vân gia, liền tiền thưởng cũng không muốn. Khi bọn hắn xem ra, liền Vân gia loại này nghèo kiết xác gia tộc, ở đâu có thể cho ra phù hợp bọn hắn thân phận tiền thưởng, vạn nhất cho thiếu đi, không tiếp không được, tiếp vừa sẽ phá hư nhà bọn họ giá thị trường, làm cho về sau cho tiền thưởng người vì khó. Vân Lang, Tào Tương, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm đứng ở lầu 2 trên không ngừng mà lắc đầu, Tào Tương nhìn bên cạnh Vân Lang nói, nhà của ngươi nên đổi một cái có kiến thức quảng ra, lão Lương thật sự là lên không được mặt bản. Vân Lang cười nói, nhà ta bản thân chính là lớp người quê mùa xuất thân, không thể gặp bà bối, có cái gì kỳ quái đâu. Hoắc Khứ Bệnh cau mày nói, mất mặt kỳ thật không sao cả, tối đa bị người chê cười mà thôi. Ngươi bây giờ giao du dần dần rộng lớn, tiếp xúc quý nhân cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều quý nhân đều cũng có cổ quái đấy. Nếu như bị lao lương trong lúc vô tình va chạm vào quý nhân vết thương, quý nhân muốn ngươi chém giết lao lương cho hả giận, ngươi làm phải không làm? Vân Lang cười nói, quý nhân sở dĩ là quý nhân liền là bởi vì bọn hắn tại trí tuệ trên, tình cảm sâu đậm trên, hành vi cao hơn quý mới sẽ trở thành quý nhân. Mắt như vậy người như thế nào sẽ cùng lao lương một kẻ lão buộc không chấp nhận đây? Lý Cảm cười nói, ngươi nói cái loại này quý nhân ta cũng muốn gặp à, thế nhưng là, ngươi nhìn thấy quý nhân nói cho ngươi quý nhân là hai việc khác nhau. Bây giờ quý nhân bộ dáng là xuất nhập có xe ngựa, hành tẩu có nô bộc và tỷ nữ bảo hộ, ăn ngon mặc đẹp, hơi có ngẫu nghịch liền đại phát lôi đình, và lại không chết không thôi, không như thế không đủ để hiển lộ rõ ràng bản thân quý nhân thân phận. Vì vậy, Lao Vân, ngươi còn là đổi một quản gia tương đối khá. Vân Lang lại liếc mắt nhìn chậm rãi tỉnh lại Lương Ông còn là lắc lắc đầu nói, ta so với Lương Ông còn muốn thô tục, không tiếp thụ được Lương Ông quý nhân, không biết cũng được. Ba người thấy Vân Lang giống nhưng có lẽ đã ấn định hàm răng không chịu đổi đi Lương Ông, đành phải theo hắn đi, dù sao, Lương Ông là Vân gia người hầu, không phải là bọn hắn nhà người hầu. Làm tất cả mọi người đang bận lụng, đến bản thân thanh nhàn, như vậy thời gian liền lộ ra đáng quý, hai cái xinh đẹp phu nhân, tại buông thỏng có lau rèm phòng lạnh trong chuẩn bị cho tốt các loại trái cây, thêm băng đồ uống cùng với chơi mạt trược về sau, một cái trong đó y phục xanh mỹ phụ liền lui thân đi vào phía trước cửa sổ, bực khẽ đàn lên đàn tranh. Cái khác áo vàng nữ tử liền nửa quỳ tại một cái màu đỏ bùn nhỏ trước lò lửa trước mặt, hướng bếp lò trong quăng vào quả thông nấu. Nước, pha trà. Tào Tương một bên chơi mạt trược một bên nhìn hai cái phu nhân, nhìn một hồi liền đối với Vân Lang nói, hôm nay trận chiến như thế nào lớn như vậy? Vân Lang cười nói, những thứ này chính là chỗ này hai cái phu nhân sau này mưu sinh chi đạo, trước bắt các ngươi tới thử nghiệm một cái, nếu như không tệ, ngay tại Dương Lang ấp mở một nhà chơi mạt trược phòng. Chuyên môn hầu hạ những cái kia yên tĩnh quan lại quyền quý, các nàng chỉ lấy một ít nước trà tiền, dùng để nuôi sống bản thân, Bình Dương hầu cho rằng còn khiến cho. Tào Tương thưởng thức một miếng nước trà, vứt bỏ một chương bài nói, cũng không tệ lắm, nếu như Dương Lang ấp coi như vậy chỗ, ta còn thì nguyện ý đi đấy. Vân Lang sờ soạn một chương bài, đối với cái kia trông mong nhìn thấy bản thân áo vàng phụ có người nói, lương cơ, còn không qua đây tạ ơn Bình Dương hầu trông nom. Phải biết rằng từ sau này các ngươi có thể nói ủng hộ các ngươi mở cửa tiệm người là Bình Dương hầu Tào Tương. Hai cái phu nhân vội vàng tới đây, bái ngã xuống đất không ngớt lời cảm tạ. Tào Tương là một cái đại khí người, phất phất tay nói, tốt rồi, cứ làm như thế, về sau tại Dương Lang ấp nếu như bị người khi nhục, liền đi nói với hầu phủ gia tướng Tào Phúc, hắn sẽ giúp các ngươi xử lý phiền toái sự tình đấy. Nói dứt lời liền nhìn xem Vân Lang nói, ngươi là cố ý có phải hay không? Vân Lang gật đầu nói, đúng vậy à, là ngươi mang đến khốn nạn đồ chơi bắt người nhà luyện tiên pháp đấy, hiện tại may mắn mạng sống, ngươi xuất lực khí bồi thường người ta một ít có cái gì không ổn. Ngồi ở Vân Lang đối diện Hoắc Khứ Bệnh ngẩng đầu xem xét hai cái phu nhân liếc, từ trên mặt bàn lấy một thỏi vàng ném cho hai cái phụ có người nói, cái này là hôm nay tiền trả nước. Hai phu nhân thấy Vân Lang cười hì hì đấy, liền vui mừng nhận lấy này đĩnh vàng, hầu hạ càng thêm ân cần, dù sao, đây là các nàng đệ nhất bút thu hoạch. Ba vòng chơi mặt trược đánh xuống, Hoắc Khứ Bệnh lớn nhất phương, quả nhiên thắng cũng tối đa, Lý Cảm hẹp hỏi nhất, vì vậy ra hỏa này thua cũng tối đa. Hoắc Khứ Bệnh ném ra bên ngoài một thỏi vàng, rồi lại gặt hái được bốn đĩnh vàng cùng hai khỏa chân châu, vận may chính vượng, chuẩn bị tiếp tục, lại bị Vân Lang cho ngăn trở. Cho A Kiều nhà tu kiến cái ao nước là một cái rất rườm rà, cũng trọng yếu phi thường một việc, cái này cái ao nước Vân Lang có trọng dụng chỗ, quả quyết không thể coi thường. Xế chiều hôm nay, hắn chuẩn bị đem cái ao nước lập thể đầu gỗ mô hình cho kiến tạo ra được, không thể chơi nữa. Nho nhỏ gừng nước, khe trượt mô hình, người nhà thợ nô đã chế tạo tốt rồi. Vân Lang hiện tại chỉ cần cấu trúc tốt cái ao nước là tốt rồi. Mô hình không lớn, ba thước vuông mà thôi, tài liệu đều là có sẵn đấy, hai cái bóp tượng đất thợ thủ công, chẳng những có thể bóp tượng đất, còn có thể dùng mạch cảnh cây dựng xuất lầu các mô hình đi ra, đủ loại lầu các, nhân vật, khí cụ mô hình bày đầy một phòng, trên kệ thậm chí có 7-8 bộ thành trì mô hình, từng cái cũng giống như đúc. Vân Lang muốn làm đấy, chính là đem những tài liệu này từng cái trở về vị trí cũ. Cuối cùng chắp va xuất một cái chỉnh thể mô hình, mắt thấy mô hình sẽ phải xong việc, Tào Tương làm mất đi phía ngoài phòng trên cây tùng cắt xong một ít cành cây con cái từng cái cắm ở tấm ván gỗ bên cạnh ao trong lỗ nhỏ. Nguyên bản, kiến tạo mô hình là một cái rất sự tình đơn giản, Hoắc Khứ Bệnh, Tào Tương, Lý Cảm ba người lại tựa hồ như rất mê luyến. Vân Lang giơ lên bản thân mô hình đã đi ra khỏi phòng, ba người kiếp như trước nằm ở trên ván gỗ đùa không biết trời đất, xem ra nhất thời nửa khắc chắc là sẽ không đi ra. Mao Hải, Nguy Đốc là Vân gia hải tử trong trừ qua Trừ Lang ưu tú nhất hai cái, cùng Trừ Lang trầm mặc ít nói bất đồng, bọn hắn muốn nhảy bén hơn. Hai người bọn họ giơ lên mô hình, Vân Lang trong tay cầm theo một rổ rau quả, xuyên qua đã có chút ít khô héo đầy hạt giống đất, lại một lần nữa đi tới trường môn cung. Đại trường thu thấy Vân Lang ba người đến, liền cười ha hả mà nói, lão phu chuẩn bị ở chỗ này tu một con đường, không biết hàng xóm nghĩ như thế nào. Vân Lang cười nói, như không thể. Tiểu tử còn có trông chờ lúc nào cũng đến trưởng môn cung hướng trưởng lão mời lợi ích. Đại trường thu giống như cười mà không phải cười mà nói, sẽ không sợ mang đến phiền toái cho ngươi sao. Vân Lang lắc lắc đầu nói, trưởng môn cung nếu như có chuyện, tiểu tử một nhà nhất định là trâu bò đánh nhau rồi mỗi vạ lây kết cục, không có gì hay cố kỵ đấy. Đại trường thu cười hắc hắc nói, quả nhiên thông minh, chẳng qua là lõi đời đi một tí, không giống như là một cái nhiệt huyết người thiếu niên, càng giống là một cái trải qua thế sự trung nhân nhân. Cũng được. Hảo ý tổng không thể cự tuyệt. Nói chuyện liền ngó ngó hai người thiếu niên nhân thủ trên dơ lên mô hình thở dài nói, ngươi cảm thấy tu kiến một cái ao nước thật có thể đem bệ hạ dụ dỗ tới đây, làm cho bệ hạ cùng A Kiều quay về tại tốt. Vân Lang cau mày nói, chỉ sợ không thể, ít nhất A Kiều hoàng hậu vị đã mất đi, không có khả năng lại cầm về rồi. Không qua, lấy tại hạ phán đoán, bệ hạ cùng A Kiều tình ý không tuyệt, mặc dù không thể quay về hoàng cung, chưa hẳn không thể lại tục tiền duyên. Đại trường thu cười một tiếng dài nói, kế đem ăn suất. Chương 135, không theo như lẽ thường xuất bài A. Vân Lang cười khổ một tiếng nói, tình nghĩa vô giá, sao có mưu kế có thể dùng. Duy cầu lấy cố gắng lớn nhất đổi lấy kết quả tốt nhất mà thôi. Đại trường thu cười càng thêm vui vẻ, dùng hắn mắt tam giác nhìn xem Vân Lang nói, làm việc lao đạo như là trong triều những cái kia nghìn năm lao tặc, ngươi thật sự chỉ có 15 tuổi. Vân Lang cười khan một tiếng nói ta 30 tuổi, người cũng không tin A. Đại trường thu không có quá lâu chú ý mô hình, rồi lại vây quanh Vân Lang vòng hai vòng, chật chật tán thán nói, cũng không biết người tiên sinh là như thế nào dạy dỗ xuất người nhân tài như vậy đấy. Đừng nhìn trường môn cung yên tĩnh, đối với nhà mình hàng xóm còn là hiểu rõ một chút, một cái nhỏ tiểu thiếu niên, tự biết đạo chịu thiệt là phúc đạo lý, cái này vô cùng không đơn giản. Hơn nữa nhìn sự tình nhìn như thế xa xôi, càng là đáng quý, đồng quân sự tình là ngươi làm a? Vân Lang cười lắc đầu nói, không liên quan ta sự tình. Đại Trường Thu nhìn xem Vân Lang cười nói, chính là ngươi làm đấy, chẳng qua là mượn Trương Thang trong tay dao găm mà thôi, tại lão phu trước mặt ngươi còn không dùng che giấu tâm tư. Ngươi cũng biết, một khi A Kiều cùng đồng quân xuất hiện chuyện xấu là một cái gì hậu quả, lấy bệ hạ cao ngạo tính tình, đã gặp phải như thế vô cùng nhục nhã về sau, trên lâm huyện bên trong người sống khả năng liền không thừa nổi mấy cái rồi. Chuyện này làm vô cùng phù hợp lão phu tâm tư, mặc dù ngươi không động thủ, lão phu cũng sẽ động thủ, lão phu động thủ, cũng không phải là vẹn vẹn đem đồng quân thế đi rồi. Vân Lang cái chán toát ra tầng một mồ hôi dịt, hắn tổng cho là mình làm vô cùng cẩn thận, bất luận là Hoắc Khứ Bệnh, còn là Lý Cảm, hoặc là Trương Thăng, đều không có nhìn ra cái gì kỳ quặc, không nghĩ tới bị cái này lão hoạn quan liếc thấy cái thông thấu. Lão hoạn quan cười tủm tỉm nhìn xem Vân Lang lại nói, đồng quân thương thế tái phát, đã bị chết. Vân Lang tâm lột bột một cái, nói khẽ, trước đó vài ngày tiểu tử còn có nghe người ta nói, đồng quân thương thế đã khỏi hẳn, chính khắp thế giới tuyên bố muốn cùng Trương Thăng lý luận sao. Lão hoạn quan hắc hắc cười nói, ai biết được, có ít người sống hảo hảo rồi lại một giấc ngủ không nổi, có ít người bệnh nguy kịch, cũng không thuốc đến tốt hơn, chuyện trên đời này tình ý chính là như vậy thần kỳ. Vân Lang liên tục gật đầu, mọi người đều nói thần kỳ, bản thân còn có xoắn suýt cái giám A. Hắn không tự chủ được hoài niệm lên bản thân cực độ nhàm chán đời sau sinh hoạt, chỗ đó tuy rằng không coi là tốt, giết một người rồi lại phải tìm được một cái lý do thích hợp, không giống hiện tại, một cái lao hoạn quan trương trương hàm răng không nhiều lắm miệng, người kia sẽ chết mất rồi. Vân gia cơm canh không tệ, lão phu hôm qua cầm về cơm canh, A Kiều ăn rất là hương vị ngọt ngào, với tư cách hàng xóm, ngày sau phàm là có cái gì tốt mùi vị thức ăn sẽ đưa tới đây, đúng rồi, khiến cho cái kia gọi là hồng tụ tiểu cô nương tiễn đưa tới đây. Đại Trường Thu đối với cái kia hồ nước không có hứng thú, Vân Lang nếu như muốn lợi dụng cái kia hồ nước, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực đấy, nếu như mình ở sửa chữa và chế tạo hồ nước trên không bằng Vân Lang, còn không bằng buông tay mặc kệ đâu. Cái này nhìn qua chính là một thượng vị giả thói quen, thống điều khiển nhân thủ bổn sự vô cùng cường đại. Vân gia dưa bở cũng so với nhà người ta ăn ngon một ít. A Kiều không hề hình tượng cầm lấy nửa cái dưa bở dùng thìa đào lấy ăn, thật dài tóc đen tùy ý đất rủ xuống ở sau, trên chân phủ lấy một đôi gốc gỗ, vừa ăn vừa đi động, gốc gỗ đem sàn gác đập đập dầu dĩ rung động, nàng tựa hồ rất ưa thích loại này động tĩnh. Mô hình để lại tại một cái bàn trên bàn, A Kiều liếc nhìn liền cười nói, cái này ao có thể chứa nổi bệ hạ những cái kia sủng phi môn đi. Đại Trường Thu vội vàng nói, bệ hạ tới Trường Môn cung cũng không mang còn lại phi tử tới đây. A Kiều cười lạnh một tiếng nói, phơi hắn cũng không dám. Đại Trường Thu vô vô cái hót nói, nương nương về sau tuyệt đối không thể nói ra lời như vậy, sẽ chọc cho đến bệ hạ không thích. A Kiều hung hăng đất ăn một cái dưa bở nói, hắn có từng quan tâm chăm sóc qua của ta hỉ nộ. Lừa đảo, từ nhỏ liền gạt ta. Nói dứt lời, an vị tại trước bàn trước mặt một mặt nhìn mô hình, vừa ăn trong tay nửa cái dưa bở, tựa hồ quên mất bản thân vừa mới nói lời. Điều này làm cho Đại Trường Thu rất là ngạc nhiên, như thường ngày, A Kiều chỉ cần bắt đầu tức giận, không giận đủ nửa canh giờ vô luận như thế nào cũng sẽ không đình chỉ đấy, hôm nay làm sao vậy? Nơi đây có lẽ thu xếp một cái bàn đu dây khung, nơi đây có lẽ thu xếp một bộ giường, giường nhất định phải cao, có thể thấy rõ hai bên trái phải hồ sen mới tốt, mặt khác à, hồ sen bên cạnh có lẽ thiết trí một cái điếu ngư đài, vị trí số 1, muốn khoảng cách hồ sen thân cận, sẽ khiến ta nằm ở giường trên có thể câu cá. Về phần hồ sen trong con muỗi nhiều loại chuyện này, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, nếu ta bị một con muỗi cắn, ngươi liền đi đánh Vân Lang. A Kiều nói một câu, Đại Trường Thu liền điểm lần đầu, về sau, hắn cũng nhớ không rõ A Kiều đến cùng đưa ra bao nhiêu điều kiện, chỉ có thể kỳ vọng A Kiều thiếp thân tỷ nữ có thể nhiều trí nhớ một ít. Làm cho Vân Lang đem hắn nhà cây cải bắp toàn bộ lấy ra, ta thích ăn, so với rau cải trắng ăn ngon hơn, còn có ngọt. Sẽ đem đầu bếp nữ phái đi nhà bọn họ hảo hảo học một ít. Từ khi xuất cung về sau, ta liền chưa từng ăn mấy bữa ngon miệng cơm canh, hôm qua cái kia mì lạnh mùi vị cũng rất tốt, đầu không nên thả nhiều như vậy mù tạc. Cuối cùng nói với Vân Lang, làm cho hắn chuyển cáo Tào Tường, cầm đi của ta Trường Môn cung vệ, sẽ thấy không lộ diện, đây cũng không phải là quân tử gây nên. Đại Trường Thu thấy A Kiều một cái trắng non chân trọn gốc gỗ không ngừng mà lắc lư, biết rõ đây là vị này chủ tử tâm tình cực kỳ vui sướng biểu hiện, liền báo một tiếng tội, quay người xuống lầu. Không có chuyện gì thời điểm. Vân Lang liền vào người ta lầu các cơ hội đều không có, trên thực tế Vân Lang cũng không muốn đi vào, bản thân cùng chắc cơ sự tình đã tại Vân Quý trong hội truyền ra, rất nhiều người cũng nói mình thích lớn tuổi một chút phu nhân, so với cái này càng lời khó nghe còn có thật nhiều. nếu để cho người khác nói láo đầu nói mình cùng A Kiều có cái gì. Vấn đề liền lớn hơn, Đồng Quân tấm gương không xa, Vân Lang cũng không muốn bước cái kia thẳng xuôi sẹo theo gót. Thủy đường kỳ thật chính là một cái cạm bẫy, hoặc là nói là một gốc cây thu hút Lưu Triệt cái này đầu phượng hoàng nghỉ lại cây nô đồng, đế vương cảnh giác rất nặng, Lưu Triệt càng là cho tới bây giờ chưa từng đã tin tưởng bất luận kẻ nào, muốn hắn đến tận mắt liếc Vân gia thôn trang, đối với Vân gia có một cái thiết thực ấn tượng, đây đối với Vân gia tương lai phát triển có phi thường tốt ảnh hưởng, ít nhất, không ai lại gặp hoài nghi hoàng đế cũng không nghi ngờ người. Đây là trực tiếp nhất phương pháp xử lý, cũng là Vân Lang có thể làm được cực hạn. Vì thủ tín những thứ này đại hán người, Vân Lang có thể nói lo lắng hết lòng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vân gia thôn trang là muốn đã lâu tồn tại, Ly Sơn Thủy Hoàng Lăng bí mật là muốn đã lâu giữ bí mật đấy, chỉ cần luận đến đã lâu, một cái củng cố căn cơ là tuyệt đối không thể thiếu đấy. Chỉ có tìm được trên cái thế giới này duy nhất chính là cái kia nói tính toán người thư xác nhận mới có thể đạt được cái này đã lâu sứ mạng. Cái thế giới này người đó định đoạt. Không hề nghi ngờ chính là Lưu Triệt. Dù là Vân Lang đối với người của thế giới này một mực tồn tại có một loại bao quát tâm tính, không thừa nhận cũng không được Lưu Triệt mới là cái thế giới này chủ nhân cái này một điều kiện tiên quyết. Hoàng Quyền là một tòa căn bản là không cách nào lách qua núi lớn, ngu công rời núi tuy rằng giảng thuật chính là một cái đào chân tường tạo phản chuyện xưa, Vân Lang rồi lại không muốn học ngu công. Đem có hạn sinh mệnh vùi đầu vào vô hạn truy cầu quyền thế trên đường đi, hắn cảm giác phải vô cùng không có lợi nhất. Cái này nguyên thủy thế giới hắn còn không có nhìn đủ. Hắn muốn đi xem nguyên thủy trạng thái bờ biển, muốn đi xem nguyên thủy trạng thái dãy núi, muốn đi ít hai lui tới địa phương đi săn bắn, càng muốn đi mênh mông đại mạc nhìn hoắc khứ bệnh bọn họ là như thế nào ngựa đạp tiến nhân đấy. Như thế, mới không phụ bản thân đến đại hán một lần. Đứng ở lầu bên ngoài đợi chờ đại trường thu thời điểm, Vân Lang chẳng có mục đích tại trước lầu trước mặt trên đồng cỏ dạo bước, rất nhanh, hắn liền phát hiện, nơi đây thổ địa dĩ nhiên là thuộc địa, hơn nữa là vô cùng phì nhiêu cái chủng loại kia, tùy ý mà đá đá dễ cỏ. Dễ cỏ ở dưới màu đen đất mùn liền bạo hiện ra. Trước kia trồng đi một tí lung tây mẫu đơn, chẳng biết tại sao không có sống, A Kiều cũng không có tâm tư nhìn hoa, liền biến thành bãi cỏ rồi. Đại trường thu vừa mới ra lầu cát, liền chứng kiến Vân Lang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm bắt một đoàn đất đen đang nghiên cứu, liền cất giọng nói. Cái loại này hoa là ăn thịt hoa. Đại trường thu cười nói, khó trách trường thọ trong nội cung mẫu đơn mở sau cùng tươi đẹp. Loại lời này đại trường thu không biết vì cái gì dám nói như vậy đi ra, Vân Lang nhưng cũng không dám đấy, bởi vì trường thọ cung chính là tiếng tăm lừng lẫy hoàng hậu Lữ Trí trụ sở. Nữ nhân này cư trú qua phòng ở chung quanh tử thi nhiều một ít hoàn toàn là có thể lý giải đấy, dù sao, bị nàng biến thành phân bón hoa nam nhân, nữ nhân không phải bình thường hơn. Đại trường thu thấy Vân Lang không tiếp lời nói, sẽ đem A Kiều yêu cầu từng cái nói ra, Vân Lang cố ý đem những này yêu cầu ghi chép tại tơ lụa trên. Chuẩn bị sau khi trở về liền động thủ sửa chữa bản vẽ. Bệ hạ phân phối 1.500 công tượng tiến vào chiếm giữ trường môn cung, Bình Dương Hầu Phủ cũng đem 800 tên trường môn cung vệ phái tới hiệp trợ thi công, bởi như vậy, trường môn cung liền ở không được. Bởi vậy, A Kiều chuẩn bị chiêu mộ binh lính nhà của ngươi một nửa lầu cắt cho rằng tạm thời đặt chân đất, trở về chuẩn bị đem, phải hay mau đem lầu cắt dọn ra, người không có phận sự không được tới gần, nếu không, giết không tha. Chương 136 Chim cưu chiếm tổ chim khách. Vân Lang mặt có chút run rẩy. A Kiều có thể ly khai trường môn cung. Bệ hạ lúc nào đã từng nói qua A Kiều không cho phép ly khai trường môn cung rồi hả? Nàng sở dĩ không ly khai, là vì những lời này là chồng của nàng nói, nàng có thể không thèm nhìn hoàng đế, lại không thể vi phạm bản thân trượng phu yêu cầu. Hiện tại, trường môn cung muốn động đất, A Kiều theo lý thuyết có thể dọn đi quán đảo công chúa nơi nào đây cư trú, có thể đúng vậy à? Mẹ con các nàng vừa mới bởi vì đồng quân sự tình cãi nhau mà trở mặt, đến A Kiều cũng không muốn đi không hiểu thấu nhiều hơn hai cái đệ đệ người nhà đi cư trú. Chiêu mộ binh lính nhà của ngươi phòng ở tốt nhất, đến một lần đâu rồi, nhà của ngươi ngay tại trường môn cung phụ cận, A Kiều có thể hướng bệ hạ tiếp tục tỏ vẻ nàng tuân thủ phu mệnh quyết tâm. Thứ hai, A Kiều lâu không cùng người tiếp xúc, tính khí từ từ trở nên bất thường, trong nhà người, phần lớn vì phụ nữ và trẻ em, ở tại nhà của ngươi cũng ít thêm vài phần nghi kỵ. Còn có thể cùng người thân cận một ít, bao nhiêu nhiễm một ít nhân khí. Đối với mọi người đều tốt ta. Đại trường thu mà nói rất có đạo lý, như vậy an bài xác thực đối với A Kiều là tốt nhất một loại an bài, cũng xác thực đối với tất cả mọi người tốt. Cái này tất cả mọi người kể cả, A Kiều, Hoàng đế, cũng kể cả Vân gia phụ nữ và trẻ em, chỉ là không có đem Vân Lang người này tính ở bên trong. Duy chỉ có đối với Vân Lang mà nói, là một cái không xong không thể lại không xong lựa chọn. A Kiều đi vào Vân gia ở nhờ hậu quả là cái gì? Hơi chút nhớ tới, Vân Lang liền đầu lớn như cái đấu. Đại Trường Thu ha ha cười nói, cũng không phải là khó ngươi, lưu lại một mình ngươi ngươi chính là mũi tên, vì vậy, lão phu hướng bệ hạ thỉnh cầu, làm cho Tào Tương, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm ba người giúp ngươi thủ vệ Á Kiều, kể từ đó, ngươi sẽ không có như vậy chói mắt rồi à. Vân Lang khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái nói, trên lâm huyện ở bên trong, bệ hạ hành cung quá nhiều. Đại Trường Thu liếc mắt nhìn ngó ngó Vân Lang nói, không biết làm sao Á Kiều không đi à. Lý do này rất cường đại. Vân Lang vô lực đả đảo. Lúc về đến nhà, Tào Tương, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm ba người sắc mặt rất khó nhìn, thấy Vân Lang vẻ mặt khuôn mặt u sầu đã trở về, Tào Tương liền cười nói, ta đã nói đây không phải A Lang chủ ý, không cần nghĩ cũng biết là cái nào thái giám chết bầm chủ ý. Hoắc Khứ Bệnh rút sụt xịt cái mũi đối với Tào Tương nói, dưới tay ngươi nhân thủ chân nhanh một chút, sớm chút đem ao nước tu kiến hoàn tất, chúng ta cũng tốt sớm chút về quân ngũ đi tới. Lý Cảm không sao cả cười to nói, có thượng mệnh, chúng ta tuân lệnh là được, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, tả hữu không qua một gần hai tháng. Vân Lang lắc đầu nói, không dùng được thời gian lâu như vậy, bệ hạ từ Hoàng Lăng công trường trên điều 1.500 cao minh công tượng chuyên môn vội tới Á Kiều sửa chữa và chế tạo ao nước. Nếu như đem những này người giao an bài cho ta, chia làm tam ban tác nghiệp mà nói, nửa tháng là có thể đem cái ao nước móc ra, nếu như sẽ đem hoa tiêu kênh mương, thoát nước kênh mương mặt khác phái người đào móc, tốc độ còn có thể càng mau một chút, hiện tại làm cho người ta phát sầu kỳ thật chính là vật liệu đá. Hoắc Khứ Bệnh hờ hững ngó ngó Hoa Nguyên, thản nhiên nói, nơi đây không thiếu hụt nhất đúng là vật liệu đá, ngươi nói muốn loại nào vật liệu đá ta đi A phòng cung địa chỉ cũ trên cho ngươi tìm, đảm bảo muốn cái gì vật liệu đá có cái gì vật liệu đá. Tào Tương vô vô cái hót nói, đây đúng là một cái tốt biện pháp, ta giúp đỡ đi đốn tuổi. Cưa tấm ván gỗ. Lý Cảm vỗ tay cười nói, xem ra ra già che giấu nhiều năm tay nghề rốt cuộc phái lên công dụng, không phải là cấp cho ao bên cạnh trồng cây sao. Ta đây liền xuất phát, đầy vào lâm huyện không ai so với ta càng thêm rõ ràng đẹp mắt cây liễu tại đó rồi.